Chương 388, tiến cùng đồ. Chương 388, tiến cùng đồ. Dù sao nhóm người này vật tuy nhiều, lại không thấy tính áp đảo phong thái, chủ đề nhiệt độ tự nhiên có hạn. Đại Minh người trong võ lâm thấy thế, lại lặng yên mở mày mở mặt đứng lên, thầm cảm thấy đại tống tuy mạnh giả chúng nhiều, nhưng chân chính đỉnh tiêm giả còn không kịp nhà mình hoàng triều nội tình thâm hậu. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là thấp giọng cô vài câu, cũng không dám quá phận trưng dương. Dù sao dưới mắt đại tống liên tiếp ra ánh sáng nhiều vị thiên nhân cảnh cao thủ, đó là thực sự áp chế. Trên đài cao, mắt thấy huyên náo dần dần hơi thở, Tô Trần rốt cục lên tiếng lần nữa, vi thanh 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 đến tận đây bình tất, sau đó chính là vòng thứ hai này vị cuối cùng nhân vật. Mê Thiên Minh Minh Chủ, Quan Thất. Quan Thất, bản danh Quan Một Sáng, chính là ngày xưa Đao Thần Quan Thiên cựu cháu trai. Độc thân vào kinh thành, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập Mê Thiên Minh, người xưng Mê Thiên Bảy Thánh Chủ. Chỉ vì Quan Thiên cựu trước kia du lịch tứ phương, khách tử tha hương, Quan Thất cũng không nhận nó đao pháp chân truyền. Nhưng hắn tiên tư chắc tuyệt, trời sinh hiếu chiến, chiến ý bành trướng, vượt cấp mà chiến với hắn mà nói, bất quá là chuyện tầm thường thay. Hắn tự sáng tạo ra tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, có thể ở trong kinh mạch tích xúc kiếm ý, trong nháy mắt bắn ra, kiếm mang như hồng, xông thẳng lên trời. Cùng đại lý Đoàn Thị tổ tông Đoàn Tư Bình sáng tạo lục mạch thần kiếm có thể xưng trăm sông đổ về một biển. Theo Quan Thất công lực không ngừng tinh tiến, hắn đem tiên thiên hai chữ khu trừ, vẻn vẹn gọi hắn là phá thể vô hình kiếm khí, không còn phân chia tiên thiên hậu thiên có khác. Hắn lúc này đã mất cần tận lực xúc thế, tâm niệm vừa động, chân khí trong cơ thể liền có thể hóa thành kiếm ý lăng lệ, tung hoành quanh thân, không gì không phá. Sau đó tu vi nâng cao một bước, dứt khoát đổi tên là vô hình kiếm khí. Đến tận đây, hắn không còn câu nệ tại trong lục thân hoặc ngoại vật bên trong, chỉ là nhất niệm lên, sông núi cỏ cây, đá sỏi bụi bặm đều có thể hóa thành sát phạt chi nhận, vô ảnh vô hình. Nhưng cái này vẫn không ngưng bước. Trải qua nhiều năm lĩnh hội, vô hình kiếm khí lại lần nữa thăng hoa, dứt khoát lấy kiếm khí xưng. Giờ phút này lại không hình dạng và tính chất phân chia, ý chí sở trí, vạn pháp đều là kiếm. Vừa chuyển động ý nghĩ, khắp thiên kiếm mưa chút xuống, trước người trong vòng ba trượng, tận thành tuyệt sát lĩnh vực. Quan Thất chi sát phạt chi năng, xem thỏa thích thiên hạ, tại thiên nhân chi hạ, vương bảng danh sách năm vị trí đầu. Đáng tiếc như vậy khoáng thế kỳ tài, cuối cùng khốn tại tình kiếp. Hắn yêu Ôn Tiểu Bạch, lại bởi vì chấp trưởng Mê Thiên Minh sự vụ phức tạp, lại si mê võ đạo, nhiều lần bế quan tiềm tu, lâu sơ làm bạn. Mà Mê Thiên Minh thế lực ngày càng hưng thịnh, dẫn tới quần hùng kiếm kỵ, các phương ngầm thi thủ đoạn. Đặc biệt sáu phần nửa đường lôi tổn nhất là âm tàn, thừa lúc vắng mà vào, đối với Ôn Nhu huyền chuyển hàm xúc Ôn Tiểu Bạch đủ tiểu lung lạc, cuối cùng khiến cho phương tâm rời chuyển, ủy thân cho kia. Biết được Ôn Tiểu Bạch rời bỏ, Quan Thất giận dữ công tâm, tâm trí rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, biến thành si điên người, bị lôi tổn bọn người cầm tù dưới lòng đất tối lao. Sau đó Mê Thiên Minh cũng bị sáu phần nửa đường, kim phong mưa phùn lâu liên thủ tan rã, ngày xưa huy hoàng tan thành mây khói. Nhưng mà Quan Thất tuy bị khốn đu ngục hơn 10 năm, lại tại cô tịch bên trong chậm rãi khôi phục thậm chí trong tuyệt cảnh nhìn thấy kiếm đạo càng sâu một tầng áo nghĩa. Không tới bao lâu, nhất định có thể phá lao mà ra, tái nhập giang hồ. Đến lúc đó hắn chắc chắn huyết tẩy kim phong mưa phùn lâu, săn bằng sáu phần nửa đường, đoạt lại từng thuộc về hắn hết thảy. Mà khi đó Quan Thất sớm đã siêu việt ngày cũ cảnh giới, từ kiếm khí chi đỉnh bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực, chân chính đứng lên thiên nhân chi hạ giai thứ nhất, chỉ cần thiên nhân không ra, thế gian lại vô địch thủ. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người nguyên lai tưởng rằng đại tống giang hồ nhóm thứ hai bán bộ thiên nhân thực lực không kém bao nhiêu, nào có thể đoán được Quan Thất một khi hiện thân, toàn trường chấn kinh tắt tiếng. Trời sinh chiến hồn, tự sáng tạo tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, càng hợp cùng Đoàn Tư Bình một mình sáng tạo lục mạch thần kiếm đánh đồng. Cần biết Đoàn Tư Bình năm đó chính là cùng Tạo Địa Tăng, Mộ Dung Long Thành cùng cấp bậc tuyệt đại tông sư, cho dù lúc đó Tạo Địa Tăng chưa đạt đỉnh phong, cũng đã là đương đại đỉnh tiêm cao thủ. Lục mạch thần kiếm chính là Đoàn Tư Bình suốt đời võ học kết tinh, bao trùm nhất dương chỉ phía trên, có thể xưng kinh thế hai tụ. Có thể bực này thần công, lại chỉ có thể cùng Quan Thất ban sơ cấp độ tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí sánh vai. Càng chết là, đó bất quá là Quan Thất đệ nhất trọng cảnh giới. Đằng sau còn có đệ nhị trọng phá thể vô hình kiếm khí, đệ tam trọng vô hình kiếm khí, đệ tứ trọng thuần túy kiếm khí. Thậm chí, nghe đồn hắn còn sắp đặt chân đệ ngũ trọng, cái kia gần như trong truyền thuyết chí cao chi cảnh. Khó trách Tô Trần Bình nó lực sát thương tại thiên nhân chi hạ đứng hàng năm vị trí đầu. Hắn chân thực chiến lực, viễn siêu cùng thời kỳ Quý Hoa tổng quản, vi thanh 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 chi lưu. Nếu không có năm đó tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, lại bị cầm tù nhiều năm, Quan Thất làm sao đến mức khuất tại lúc này? Trong lúc nhất thời, Trích Tinh lâu bên trên xôn xao nổi lên một phía. Lao thiên gia, Quan Thất đây cũng quá mạnh. Rõ ràng hất ra Quý Hoa tổng quản bọn hắn một mảng lớn a. Đây còn phải nói, Quan Thất lực phá hoại đơn giản nghe rợn cả người, toàn bộ Trung Nguyên có thể cùng hắn đối địch người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lôi tổn thật sự là hèn hạ. Nếu không phải hắn đuổi nghịch thủ đoạn, Quan Thất như thế nào điên đến tận đây? Nếu không hiện tại đại tông sư bản thủ, há không trừ hắn ra không còn có thể là ai khác? Đúng vậy a. Ở trong địa lao nhận hết tra tấn, còn có thể hiểu thấu đao kiếm khí đằng sau cảnh giới mới, ý chí này lực quá kinh khủng. Không sai, nếu không có thần trí bị hao tổn, khí huyết khô kiệt, Quan Thất đâu có thể nào chỉ xếp tại vị trí này. Coi như vậy, một khi hắn thoát khốn mà ra, tất nhiên đăng lâm thiên nhân chi hạ thê đội thứ nhất, đủ để cùng Long Mục đảo chủ đặt song song. Thật không biết cái này đại tông sư bảng thứ nhất đến tột cùng là ai, có thể ngăn chặn Quan Thất một đầu. Tiếng nghị luận liên tiếp, người người rung động. Quan Thất cường đại, rõ như ban ngày. Nhưng nếu không có những biến cố kia, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, hắn vốn nên là đại tống võ đảng chân chính khôi thủ. Trừ chúng nhân chú mục Quan Thất bên ngoài, còn có chút người ánh mắt lại rơi tại một người khác trên thân. Đao Thần Quan Thiên Cửu. đây không phải là chúng ta tổ sư gia a? Nữ thần Long Thượng Quan Yến khẽ bước trên trán tóc đen, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Nàng hướng đã bị cứu ra mẫu thân khẽ bước cằm, khóe môi khẽ cong, liền chậm rãi đi ra bảo sương. Xin hỏi vừa rồi tiên sinh chỗ sách đao thần quan tiên cửu, thế nhưng là ta thượng quan gia tiên tổ, sư môn kính ngưỡng người. Nàng cười một tiếng như trăng mới lên, sóng mắt lưu chuyển giống như trăng non nhất dày, tiếng cười thanh thúy như chuông gió lắc ngọc bàn, phảng phất gió xuân phất qua lòng người chỗ sâu. Tô Trần gật đầu đáp, chính là năm đó một đời Tả Vương cổ một tiên, chính là bởi vì kế thừa quan tiên cửu võ học di mạch mới lấy qua thời, bây giờ càng đã thanh xuất bù lam, đạp phá các bậc tiền bối thời hạn, có thể nói chân chính đăng phong tạo cực. Thượng quan Yến nghe vậy than nhẹ, hai đầu lông mày hiện lên mấy phần hồi tưởng, lập tức quay người về tòa. Trong sảnh không ít người mặt lộ mờ mịt, cũng không biết cái kia Tả Vương cổ một tiên là nhân vật thế nào, mà một chút tuổi tác dài lao giang hồ lại là chấn động trong lòng. Lặng yên nhìn một cái thượng quan Yến bóng lưng rời đi, trong mắt lại lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Tô Trần chưa làm nhiều lời, làm sơ điều tức sau, liền tiếp theo vị kế tiếp nhân vật bình điểm. Liên quan tới chiến thần quan tất giảng thuật tạm thời có một kết thúc. Tính cả Quý Hoa tổng quản cùng Vi Thanh Thanh Thanh, ba người này cùng thuộc Đại Tống Đại Tông sư bảng thê đội thứ hai bên trong bán bộ thiên nhân hàng ngũ. Sau đó, muốn công bố, chính là bảng này chủ vị. Cũng là đương kim Đại Tống võ lâm bên trong, công nhận thiên nhân chi hạ đệ nhất cao thủ. Tiên nhiệm quyền lực bang bang chủ, đồng thời cũng là quyền lực bang khai sơn chi tổ, tiên cùng đồ. Cái tên này vừa ra, Trích Tinh lâu bên trong thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Rất nhiều tuổi trẻ hiệp sĩ hai mặt nhìn nhau, đối với điên cuồng đồ ba chữ cảm thấy lạ lẫm, nhưng càng nhiều thế hệ trước cao thủ lại là sắc mặt đột biến, vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất bị kéo về đoạn kia gió tanh mưa máu ngày cũ thời gian. Lao thiên gia, lại là hắn? Nhưng hắn không phải 20 năm trước liền chết sao? Không sai a. Hiện tại quyền lực bang đầu rồng không phải Lý Trầm Chu sao? Như điên cuồng đồ còn tại nhân gian, như thế nào không xuất thủ đoạt lại cơ nghiệp? Tuyệt không có khả năng. Năm đó võ di sơn trận chiến kia, bao nhiêu chính đạo hào kiệt tận mắt chứng kiến, tiên cùng đồ bị vây giết tại trên sườn đồi, hài cốt không còn, làm sao còn khả năng còn sống? Ai? Nói lên trận đại chiến kia, thật sự là cực kỳ thảm thiết. Nếu không có chiến dịch kia hao tổn quá nhiều cao thủ, cái nào đến phiên về sau Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư bọn hắn xưng ngũ tuyệt? Còn không phải sao? Năm đó Đại Tống giang hồ đại tông sư mặc dù không đến mức khắp nơi đều có, nhưng gần trăm số lượng vẫn phải có. Kết quả một trận vây quét tiên cùng đồ, cơ hồ khiến toàn bộ võ lâm đỉnh tiêm chiến lược tuyệt tự. Tiên cùng đồ thật là đáng sợ. Ta cũng hoài nghi hắn khi đó sớm đã siêu việt đại tông sư giới hạn. Gần trăm vị đỉnh tiêm cao thủ vây công, trong đó còn có Lý Trầm Chu bực này cường giả tuyệt thế, thế mà đều không thể triệt để chém giết hắn. Theo ta thấy, hắn lúc đó chỉ sợ đã là bán bộ thiên nhân. Nhưng ta luôn cảm thấy không thích hợp, thực lực của hắn căn bản không chỉ như thế. Coi như so với Long Mục đảo chủ như vậy cấp bậc nhân vật, cũng chưa chắc kém. Ai nói rõ được đâu. Bất quá nếu Tô tiên sinh đem hắn xếp tại nơi này, chắc hẳn cuối cùng chưa từng chân chính bước vào thiên nhân chi cảnh. Lại nghe một chút hắn nói thế nào đi. Tiên cùng đồ tên, giống như một đạo cổ lao chú ngữ, một khi lối ra, cả sảnh đường đều là xôi. Nhất là những cái kia xuất thân đại tống võ lâm người, đều kinh hồn tán đảm, đã kinh nơi này người dường như chưa chết, lại đối nó chân thực tình trạng tràn ngập hiếu kỳ. Dù sao, tại bọn hắn trong nhận thức biết, tiên cùng đồ sớm nên hóa thành bụi đất. Huống chi, người này ngày xưa chiến tích, chỗ nào giống một cái bán bộ thiên nhân có khả năng đạt thành. Nhưng mà chân tướng như thế nào, bọn hắn không thể nào biết được, chỉ có nín hơi ngưng thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên đài cao Tô Trần, chậm đợi đoạn ở dưới. Trên đài, Tô Trần thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm bắt đầu bình thuật, chư vị có lẽ đều nghe nói qua điên cuồng đồ một thân. Thân hình hắn khôi vĩ, khí thế lăng lệ, trời sinh một bộ bá chủ chi tướng. Tại hắn vẫn còn tồn tại tại thế thời điểm, chính là đại tống giang hồ công nhận người mạnh nhất, càng là trong giang hồ nhất kiệt ngạo bất tuần của nhân. Điên cuồng đồ thở nhỏ tập võ, thiên phú chắc tuyệt, 10 tuổi nhập môn, 13 tuổi liền đột phá tông sư chi cảnh, danh chấn một phương, 20 tuổi tấn thân đại tông sư, độc thân khiêu chiến các đại môn phái, một đôi thiết trưởng quét ngang thiên hạ, không người có thể địch. 26 tuổi năm đó, hắn cơ duyên xảo hợp đến lấy được 6 mai vô cực tiên đan, công lực tăng vọt 300 năm, tu vi thẳng bước thiên nhân môn hạng, có thể xưng đương đại đỉnh phong. Cùng lúc đó, hắn sáng lập quyền lực bang, bằng một thân kinh thế võ nghệ trấn nhiếp tứ phương, y đồ nhất thống giang hồ, hiệu lệnh võ lâm. Tiên cùng đồ mặc dù võ công cái thế, lại từ trước đến nay khinh thường quyền mưu tính toán. Hắn từ trước tới giờ không đem những cái kia lục đục với nhau để vào mắt, hắn thấy, chỉ cần mình đứng ở đỉnh phong, không người dám có hai lòng, quyền bang tự nhiên vững như bàn thạch. Chương 389, tiên khí tái tạo. Chương 389, tiên khí tái tạo. Nhưng hắn cuối cùng đánh giá thấp lòng người biến ảo. Năm qua năm, hắn không còn xuất thủ, uy danh dần dần nhạt, đám người đối với hắn e ngại cũng một chút xíu làm hao mòn hầu như không còn. Lại thêm hắn luôn luôn bá đạo, thuận chi người sinh, làm trái kẻ nghịch vong, sớm đã chôn xuống mầm tai họa. Rốt cục, đại tống giang hồ người trong võ lâm không thể nhịn được nữa, nhao nhao liên thủ, thề phải đem vị này ngang ngược bá chủ kéo xuống thần đàn. Thế là, trăm năm giang hồ trận chiến khốc liệt nhất, võ di sơn huyết chiến, như vậy kéo ra màn che. Mới đầu, tiên cuồng đồ căn bản khinh thường ngẩng đầu một chút. Dù là gần trăm vị tông sư liên thủ vây công, hắn cũng không chút nào luống cuống, một người một kiếm, giết đến võ di sơn bên trên thây ngang khắp đồng, máu nhuộm thanh phong. Nhưng mà, khi hắn đột nhiên phát hiện trong đám người đạo thân ảnh quen thuộc kia, chính đối xử lạnh nhạt chấp lưỡi đao, từng bước ép sát lúc, hắn tâm phòng triệt để sụp đổ. Người khác có thể phản bội hắn, có thể lấy tính mạng hắn, hắn không lời nào để nói. Duy chỉ có Lý Trầm Chu không được, bởi vì đó là hắn thân sinh nhi tử. Cái gì? Lý Trầm Chu đúng là điên cuồng đồ cấp độ. Mọi người ở đây đều chấn kinh tắt tiếng. Ai có thể nghĩ tới, dẫn đầu khởi sự, thề phải chu sát tiên cuồng đồ, đúng là hắn thân nhi tử. tin tức này tựa như kinh lôi nổ tung, rung động lòng người. Đến tột cùng là Lý Trầm Chu đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hay là biết rõ chân tướng vẫn khăng khăng độc thủ. Giờ phút này, không ít người lại đối với Yên Cuồng Đồ sinh ra mấy phần thương hại. Thử hỏi thiên hạ phụ mẫu, ai có thể tiếp nhận con ruột đem người giết cha đau đớn? Loại kia đả kích, đủ để đánh nát bất luận cái gì ý chí sắt đá. Mà Yên Cuồng Đồ, đúng là như thế. Trên đài cao, Tô Trần chậm rãi mở miệng, tiếp tục giảng thuật. Trận chiến kia, Yên Cuồng Đồ nhìn thấy Lý Trầm Chu cầm kiếm mà đến, nội tâm trong nháy mắt tan rã. Hắn quanh năm bế quan, cực ít hỏi đến nhi tử trưởng thành, càng chưa nói tới tình phụ tử. Tuy ý Lý Trầm Chu tại quyền bang bên trong tự do trưởng thành, không ngờ gặp lại ngày, đúng là đao kiếm đối mặt, sinh tử quyết đấu. Nản lòng thoái chi phía dưới, hắn tử bỏ chống cự, tùy ý đao quang kiếm ảnh ra thân. Trường kiếm xuyên ngực, chân khí xung loạn, ngũ tạng đều nứt, cuối cùng bị đánh rơi vách núi, rơi vào vực sâu. Giang hồ một mảnh vui mừng, coi là từ đây lại không bá chủ chi hoạn. Nhưng bọn hắn không biết, Tiên Cuồng Đồ cũng không chân chính chết đi. Bởi vì hắn từng ăn vào viên kia vô cực tiên đan, chính là thượng cổ luyện khí sĩ hái cựu tiên thanh khí, tập ngàn vạn linh dược luyện, nội ẩn thuần túy không gì sánh được vô cực tiên khí. Lúc trước hắn nuốt vào tiên đan, tăng vọt 300 năm công lực, bất quá là thô luyện chưa hóa. Thẳng đến Võ Di Sơn một trận chiến, thời khắc sinh tử, tiên đan mới chính thức bị kích phát, tiên khí bắt đầu tái tạo gân cốt huyết đủ. 20 năm thời gian lưu chuyển, thương thế của hắn sớm đã khỏi hẳn, thân thể càng là lộ sắc thành gần như tiên thể, đặt chân tiên nhân chi cảnh. Bây giờ, Tiên Cuồng Đồ đã triệt để thức tỉnh, đại tống giang hồ sắp nên đón một vị chân chính lục địa thần tiên. Cái gì? Tiên Cuồng Đồ muốn trở về? Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn bộ giang hồ vì thế mà chấn động. Hắn từng chưa chết thì cũng thôi đi, lại vẫn nhờ vào đó niết bàn, tu vi tiến thêm một bước, mắt thấy là phải tái hiện nhân gian. Đám người xôn xao, khủng hoảng giống như thủy triều lan tràn. Năm đó Võ Di Sơn một trận chiến, cơ hồ hao hết hơn phân nửa cái giang hồ nguyên khí, như một lần nữa, ai có thể tiếp nhận? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, nghị luận nổi lên một phía. Lao Thiên, Tiên Cuồng Đồ vậy mà thật còn sống. Không chỉ có sống tiếp được, ngay cả tu vi đều nhanh đăng lâm tiên nhân chi cảnh. Thật là đáng sợ. Cái kia vô cực tiên đan đúng là thượng cổ kỳ bảo, ẩn chứa tiên khí, khó trách hắn nhiều lần thoát chết, ngược lại bởi vì cướp thành đạo. Không sai, thân thể của hắn đã bị tiên khí tái tạo, một khi xuất thế, chính là chân chính lục địa thần tiên, ai còn có thể cản hắn một chiêu. Hắn trở về nhất định thanh toán nợ cũ. Lý Trầm Chu là hắn huyết mạch, có lẽ có thể trốn một kiếp, có thể mặt khác tham dự vây công môn phái, chỉ sợ khó thoát tai họa ngập đầu. Lấy Yên Cuồng Đồ tính tình, không lật tung toàn bộ giang hồ mới là lạ. Huống chi hắn hôm nay đã là nửa bước phi thăng chi thể, lại đến một trận Võ Di Sơn chi chiến, sợ là trăm người ngàn người cũng ngăn không được hắn. Còn không phải sao, năm đó hắn chưa đạt thiên nhân liền có thể giết sạch quần hùng, bây giờ chân chính bước vào cảnh này, nếu không có cường giả cùng giai xuất hiện, ai còn có thể cùng tranh phong. Trên giang hồ bên dưới, lòng người lưu động, sợ hãi lặng yên lan tràn. Cái kia từng chúa tể võ lâm bóng dáng, đang từ trong vực sâu chậm rãi trở về. Tiên Cuồng Đồ vốn cũng không phải là loại kia có thể nhận khí im hơi lặng tiếng tính tình, đừng nói gì đến lấy ơn báo oán. 20 năm trước khoản tiền kia, hắn tuyệt sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua, lấy tính nết của hắn, sớm muộn muốn bén cái út sớp. Lại nói hắn xưa nay được xưng là đại tống đệ nhất của nhân, làm việc tùy tâm sở dụng, từ trước tới giờ không nhìn sắc mặt người, làm sao có thể túi đầu làm người. Có thể đoán được, một khi hắn tái xuất giang hồ, toàn bộ đại tống võ lâm sợ là muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ai, có thể tiêu giao tử tiền bối cùng lệnh đông lai tiền bối từ trước đến nay hành tung mà mịt, bây giờ đại tống bên trong, thật có thể tìm tới có thể cùng Yên Cuồng Đồ chống lại người sao? Có người thấp giọng cảm khái, trong giọng nói khó nén sầu lo, hiển nhiên đối với vị kia ngày xưa ma đầu trong lòng còn có kiêng kỵ. Nếu bàn về có thể chế trụ Yên Cuồng Đồ người, không biết nhị thúc phải chăng chống đỡ được hắn trong dạng. Doãn Thiên Tuyết nghe bên ngoài nghị luận, trong đầu không khỏi hiện ra nhị thúc Doãn Trọng thân ảnh. Lần này đại tông sư bảng đơn bên trên lại không thấy Doãn Trọng tên, quả thực để nàng giật mình. Nàng vẫn cho rằng nhị thúc võ công cực cao, nhưng cũng không ngờ tới hắn có lẽ đã bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Bây giờ xem ra, sự thật tựa hồ chính chỉ hướng cảnh giới kia. Nghe Tô Trần vừa rồi một phen bình điểm, nàng càng phát giác Yên Cuồng Đồ sâu không lường được, nếu là mình đối đầu, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Dù sao nàng tại trên bảng sắp xếp vị trí cuối, đối phương lại là đứng đầu bảng, tu vi chênh lệch giống như vân nghe. Có thể nhị thúc đến cùng có thể hay không thắng qua người này, trong nội tâm nàng cũng không nắm chắc, dù sao chưa bao giờ thấy tận mắt Doãn Trọng xuất thủ. Có lẽ lần này, thật có cơ hội nhìn thấy nhị thúc lượng kiếm, trong lòng khẽ nói vài câu, tầm mắt của nàng lại trở xuống trên đài cao cái kia đạo thông dòng thân ảnh. Dưới mắt đại tống đại tông sư bảng đã bình xong, sau đó sẽ nói thứ gì? Là lúc trước đề cập Đại Minh kiếm thần bảng, hay là tiếp tục giảng những cái kia chưa hết trường sinh giả nghe đồn, hay là lại phải để lộ tuyệt sắc Quảng Hàn bảng mạng che mặt? Trích Tinh lâu bên trong, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Trần, đều là đầy cõi lòng chờ mong. Trên đài, Tô Trần chậm rãi hớp lấy trà, đối với ngoại giới nhìn chăm chú giống như chưa tỉnh, chỉ đắm chìm tại điểm nhân khí không ngừng tiêu thăng trong sự vui sướng. Một lát sau, thân hình hắn hơi rung, rốt cục lấy lại tinh thần. Tốt, điểm nhân khí phá ức, ta cũng chính thức bước vào ngũ giai người kể chuyện hàng ngũ. Lần này bắt đầu bài giảng mục tiêu ký định, cuối cùng đạt thành. Trong lòng của hắn mừng rỡ. Sớm tại lời bình đến Đại Minh vị thứ ba đại tông sư Ngô Minh lúc, nhân khí liền đã đột phá 40 triệu. Hắn liền ngờ tới, đợi lại tống Đại Minh hai bảng bình tất, phá ước xác nhận nước chảy thành sông. Bây giờ quả nhiên toàn nguyện. Bất quá, mục tiêu mặc dù đã hoàn thành, lại không có nghĩa là như vậy kết thúc. Hắn nguyên bản kế hoạch nội dung, vẫn dự định cùng nhau nói xong. Ý niệm tới đây, Tô Trần buông xuống chén trà, ánh mắt đảo qua dưới đài từng tấm sốt ruột gương mặt, khóe môi khẽ nhếch. Tiên cuồng đồ một chuyện đã xong, đại tống đại tông sư bảng bình điểm cũng chỉ tới mới thôi. Hôm nay chính văn đằng sau, trước đây chưa hết tiểu nhân ghi chép đã bù đắp, đại minh cùng đại tống đại tông sư bảng đơn cũng đã toàn bộ lời bình. Theo ta sớm định ra an bài, sau đó lại bình đại minh kiếm thần bảng, cùng chưa hoàn tất trường sinh giả danh sách. Đến tận đây, hôm nay bình thuật liền có một kết thúc. Tốt. Rốt cục muốn nói đến đại minh kiếm thần bảng. Lời này vừa ra, đại minh cảnh nội kiếm khách bọn họ đều phân chấn. Liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng như xương tây môn Suy Tuyết, ánh mắt cũng nổi lên một tia gợn sóng. Đối với mỗi một cái chân chính kiếm giả mà nói, mạnh nhất đối thủ mới là trong lòng chí cao truy cầu. Hắn từng được tôn là đại minh kiếm thần, cơ hồ bị đẩy lên đệ nhất kiếm khách vị trí. Nhưng nếu thật sự thành thứ nhất, ngược lại là một loại thất bại, bởi vì từ đây lại vô đối thủ, chỉ còn cô độc sống quãng đời còn lại. Không có đối thủ, kiếm đạo tựa như nước đọng, khó tiến thêm nữa. Chỉ có tại sinh tử trong giao phòng, mới có thể bước ra tiềm năng, đạp phá bình cảnh, đăng lâm mới cảnh. Lúc trước đối mặt cô độc nhất hạ khiêu chiến, biết rõ thắng bại khó liệu, hắn vẫn như cũng nên chiến, dốc hết toàn lực. Trận chiến kia, hắn đột phá gông cùm xiềng xích, kiếm ý thăng hoa, mà cô độc nhất hạ bại vong thời khắc, lại bị Hoắc Thiên Thanh phía sau đánh lén, ôm hận mà kết thúc. Kết cục mặc dù buồn, lại không người có thể đoán, đây chính là kiếm khách số mệnh. Từ đó về sau, Tây Môn Suy Tuyết đem chiến đấu đoạt được đều dung nhập trong kiếm, kiếm pháp càng đạt đến hóa cảnh. Sau đó hắn chắc chắn tiếp tục truy tìm càng mạnh đối thủ, thí dụ như trong truyền thuyết tọa trấn Bạch Vân Thành Diệp Cô Thành. Như đại minh cảnh nội lại không thắng mình người, hắn cũng sẽ đi ra mảnh giang sơn này, đi tìm tiên nhai cuối phong mang. May mà trước đây Tô Trần từng nói, hắn tại đại minh kiếm khách bên trong còn sắp xếp không vào năm vị trí đầu, ý vị này, phía trước vẫn có cao phong có thể trèo. Nghĩ tới đây, Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt đột nhiên sắc bén, trực trực nhìn về phía Tô Trần, đáy mắt đốt cao lại nóng rực chiến ý lầu một đại đường, Quách Tung Dương nắm thiết kiếm tay có chút căng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đài cao. Rốt cục muốn công bố đại minh kiếm thần bảng, trong lòng hắn một trận quấy động. Bảng danh sách này vốn là bởi vì hắn lúc trước hỏi một chút mới thuận thế nhấc lên, nếu có thể đưa thân trong đó, thanh danh chắc chắn viễn siêu hôm nay. Lầu ba một chỗ ẩn nấp trong bao sương, A Phi hai mắt như dao, trực trực khóa chặt đại sảnh nơi hẻo lánh thân ảnh, chiến ý cuộn cuộn. Gặp Lý Tâm Hoan đang cùng Lâm Thi Âm thấp giọng thì thầm, bầu không khí ôn nhu, A Phi lại không khách khí chút nào đánh gãy, "Lý đại ca, ngươi nói kinh vô mệnh đúng quy cách bên trên cái này kiếm thần bảng sao?" "Kinh vô mệnh?" Lý Tâm Hoan thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp người kia đứng yên một bên, khí tức lạnh lẽo, trong lòng không khỏi run lên, người này cực mạnh, công lực cùng ta tương tự, sở tu lại là chuyên đi sát phạt chi lộ kiếm thuật, lên bảng chuyện đương nhiên. "Vậy là tốt rồi." A Phi khẽ miệng khẽ nhếch, "Ta còn sợ hắn không đáng chú ý đâu. Thật động thủ, ta chưa hẳn có thể thắng hắn. Ngươi trong 3 năm liền muốn khiêu chiến, sợ là không dễ." Đường là người đi ra, như không có điểm bản lĩnh thật sự, ta lại dựa vào cái gì đi gặp người kia? Lý Tầm Hoan than nhẹ, cũng đối, vậy liền đụng một cái đi. Không chỉ là hắn, A Phi trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm thần bảng bên trên mỗi một cái danh tự đều là ta muốn vượt qua núi. Đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, Tô Trần đã đứng ở trên đài cao, chuẩn bị mở bình. Chương 390, U Linh Sơn trang chương 390, U Linh Sơn trang quả xếp khẽ dương, tiếng như thanh tuyển kích thạch. Có thể vừa nói ra vị thứ nhất nhân tuyển, toàn trường xôn xao. Đại Minh kiếm thần bảng lợi bình, lập tức mở ra. Người thứ 10 Hoa Sơn phái, Kiếm Tông Phong Thanh Dương. Chư vị ứng đã biết, từ Quý Hoa Bảo Điện hiện thế sau, Hoa Sơn chia làm hai mạch, nằm nội tức tu luyện khí tông, cùng khả năng đặc biệt kiếm kỹ kiếm tông. Cả hai vốn không cao thấp, chỉ là nói đường khác biệt. Nhưng mà đời trước khí tông trưởng môn, Nhạc Bất Quần chi sư thiết lập ván cục dụ cách Phong Thanh Dương, khiến cho không thể tham chiến, khiến khí tông tại tông môn chi tranh bên trong thắng được, chấp trưởng Hoa Sơn. Đợi Phong Thanh Dương trở về, thắng bại đã định, nản lòng phái chí phía dưới, liền ẩn cư phía sau núi Tư Quá Nhai, cả ngày nghiên cứu kiếm đạo. Bây giờ hắn đã tấn to lớn tông sư chi cảnh, kiếm ý sâu không lường được, làm cho người nhìn mũi. Cái gì? Phong Thanh Dương lại thành đại tông sư? Toàn trường chấn kinh. Loại tầng thứ này kiếm khách, sao mà hiếm thấy? Tây Môn Suy Tuyết cũng bất quá gần đây mới đạp phá bình cảnh, mới vào cảnh này. Thủ danh đã là như thế nhân vật, vậy kế tiếp chẳng phải là càng thêm kinh người? Hoang đường. Đơn giản hoang đường. Quách Tung Dương cơ hồ thất thố. Hán Nguyên còn vọng tưởng lên bảng lộ mặt, ai ngờ đứng đầu bảng chưa xuất hiện, người thứ 10 đã là đại tông sư, phảng phất trước mặt mọi người rút hắn một cái tát, vang dội chói tai. Không đối. Không đối, đương nhiên hắn ánh mắt sáng lên, hướng về phía trên đài hồ, tiên sinh, Nhạc Bất Quần ta cũng đã gặp, tu vi bất quá cùng ta sản sản với nhau, vì sao đồng môn kiếm tông có thể sinh ra đại tông sư? Nếu là kiếm tông thật có thực lực thế này, kiếm pháp hơn xa khí tông, dù là thiếu đi Phong Thanh Dương, khí tông lại sao có thể thủ thắng? Lời này nói ra trước hiển nhiên lặp đi lặp lại cân nhắc, trật tự rõ ràng, ngay cả người bên ngoài sau khi nghe xong cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy trong đó kỳ quặc. Trên đài Tô Trần thần sắc không động, lạnh nhạt đáp lại, Hoa Sơn kiếm, khí hai tông đều là nguồn gốc từ Quý Hoa Bảo Điện diễn hóa, cũng không bốn chất ưu huyết. Nói thật, chỉ bằng vào Hoa Sơn muốn có kiếm pháp, Phong Thanh Dương tuyệt khó đăng đỉnh đại tông sư. Hắn sở dĩ đột phá, toàn bởi vì lúc tuổi còn trẻ du lịch giang hồ, ngẫu nhiên gặp một vị đến từ đại tông tuyệt đại kiếm hào, đến thụ một môn khoáng thế kiếm quyết, độc cô cửu kiếm. Chính lại công này, tha phương có thể miễn cưỡng vượt qua bậc cửa. Đáng tiếc thiên phú có hạn, từ đầu đến cuối không thể siêu thoát kiếm này trói buộc, dưới mắt tiềm lực hầu như không còn, khó tiến thêm nữa. Vì vậy, đem nó hàng tại Đại Minh kiếm thần bảng thứ 10 vị trí. Phong Thanh Dương đúng là dựa vào truyền ra ngoài kiếm pháp mới bước vào đại tông sư. Trích Tinh lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, người người trố mắt, nhất là đại minh bản thổ võ giả, đầu rủ xuống đến thấp hơn mấy phần. Bởi vì trước sớm Đại Minh cùng Đại Tống tông sư bảng từng liên hợp bình điểm, hai triều võ lâm ở giữa liền lặng lẽ sinh sôi ra mấy phần đỏ sức chi ý, nhưng mà kết quả lại có chút xấu hổ. Đại Minh giang hồ chỉnh thể thanh thế, rõ ràng bị Đại Tống vượt trên một đầu. Càng làm cho Đại Minh mặt mũi không ánh sáng chính là, về sau Đại Tống liên tiếp tuân ra vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, cùng bị kia hư hư thực thực lục địa thiên nhân, có thể giúp Vương Trùng Dương bại trừ vòng tình thiên thư tâm chương cao nhân thần bí. Nếu đem những người này cũng coi như đi vào, Đại Minh võ lâm địa vị cơ hồ bị triệt để nghiền ép. Lần này nguyên bản chỉ nhằm vào Đại Minh kiếm thần bản tiến hành lợi bình, vốn cho rằng là Đại Minh Dương ai cơ hội tốt, có thể làm cho thiên hạ kiến thức một chút nhà mình kiếm đạo chi thịnh. Ai ngờ vị thứ nhất bị đề cập kiếm thần Phong Thanh Dương, lại cũng là bởi vì tập được Đại Tống một vị tuyệt thế kiếm giả di pháp, mới lấy đăng lâm lớn tông sư chi cảnh. Lần này thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhà mình anh hùng còn chưa sáng chói, trước lại bị Đại Tống đóng đầu ngọn gió, chuyến đi tránh không được trò cười. Làm sao bình cái kiếm thần cũng có thể bị sắt vách hoàng triều đoạt ưu tiên cơ? Trái lại Đại Tống bên này mới đầu nghe được cũng là sử sốt, lập tức lại là xôi trào khắp trốn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, một lần đối với Đại Minh bảng danh sách bình thuận, có thể dẫn ra một vị ẩn vào bản triều kiếm đạo cực hạn nhân vật. Sao không làm cho người nhiệt huyết khuấy động? Chỉ bằng vào một bộ kiếm pháp liền có thể để Phong Thanh Dương bước vào đại tông sư bậc cửa, lại bị Tô Trần chính miệng mang theo vô địch kiếm thần danh xưng, tu vi của người này chỉ sợ đã gần đến thông huyền chi cảnh. Tung không phải thiên nhân, cũng hẳn là nhân gian đỉnh phong, hắn hữu nó thất tồn tại. Trong lúc nhất thời, đại tông quần hùng ánh mắt sáng rực, nhao nhao nhìn chằm chằm trên đài cao Tô Trần, mong chờ lấy hắn lại rũ ra một hai vị xuất từ bản triều tuyệt đại cao thủ, tốt yêu thiên hạ vì thế mà choáng váng. Đợi dưới đài ồn ào náo động dần dần bình, Tô Trần vừa rồi mở miệng, đi vào tiếp theo nhân tuyển, Phong Thanh Dương đến tận đây có một kết thúc, sau đó chính là kiếm thần bảng vị thứ 9. Võ Đang Mục đạo nhân. Mục đạo nhân. Ti Không Trích Tinh quay đầu nhìn về Lục Tiểu Phụng, khóe miệng khẽ nhếch, cái này không phải liền là ngươi cái kia cờ thứ nhất, rượu thứ hai, kiếm thứ ba lão hữu à? Lục Tiểu Phụng cười khổ lắc đầu, ta thật không biết kiếm của hắn, không ngờ đến trình độ như vậy. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt dần dần rực. Hắn nguyên lai tưởng rằng bảng này bất quá hời hợt mà nói, nhưng không ngờ người thứ 10 Phong Thanh Dương đã là như vậy khó dò, bây giờ vị thứ 9 càng là Võ Đang Nguyên lão, xếp hạng còn tại trên đó, kiếm thuật chi tinh thâm có thể nghĩ. Thêm nữa người này tuổi tác đã dài, suốt đời chìm đắm kiếm đạo, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Lầu 4 Võ Đang trong giảng, nghe chút Mục đạo nhân lên bảng, Tống Viễn Tiểu bọn người lập tức đứng dậy chúc mừng. Chúc mừng một sư thúc vinh đăng kiếm thần hàng ngũ, đây là ta Võ Đang chi quang. Sư thúc giấu đi mũi nhọn nhiều năm, hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người, quả thật chúng vọng sở quy. Đối mặt đám người lấy lòng, Mục đạo nhân chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng, phần này vui sướng sợ là duy trì không được bao lâu, chờ một lúc chân tướng công bố, Tống Viễn Tiểu sợ là muốn rút kiếm đối mặt. Trên này, Tô Trần thanh âm trầm ổn, tiếp tục bình thuật, Mục đạo nhân, do Võ Đang trường chân nhân thay sư thu đồ, nhập môn là Tam Phong chân nhân sư đệ, cho nên Võ Đang thất hiệp đều là cần tôn xưng một tiếng sư thúc. Người này xưa nay điệu thấp khiêm tốn, yêu thích giao hữu, thường từ nói kỳ nghệ thứ nhất, uống rượu thứ hai, kiếm pháp thì xếp thứ ba. Nhưng lời này bất quá là che giấu hai mắt người tìm cớ. Mục đạo nhân tu tập Võ Đang kiếm pháp nhiều năm, đến Trương Tam Phong tự mình chỉ điểm, sớm đã đạt đến tùy tâm mà động, biến nặng thành nhẹ nhàng chi cảnh. Kiếm trong tay hắn đã đơn giản linh ý, gần như đạo vận. Mặt ngoài nhìn lại, hắn bằng quan, không tranh danh lợi, kỳ thực nội tâm chấp niệm cực sâu, nhất là đối với Võ Đang trước trưởng môn, từ đầu đến cuối chưa từng buông xuống. Không chỉ có như vậy, hắn càng có mang thống ngự quần hùng chi tâm, khát vọng Võ Đang độc tôn giang hồ, chính mình thì đang lâm võ lâm minh chủ vị trí. Chỉ vì lo lắng Trương chân nhân không thích quyền dục người, cho nên một mực cẩn nhận không phát, thậm chí chủ động chối từ thay mặt trưởng chức vụ, ngược lại đến đỡ Tống Viễn Kiều tiếp nhận. Nhưng mục trộm, hắn sớm đã trải rộng thế lực, lặng chờ thời cơ. Chỉ đợi Trương chân nhân đi về coi tiền, liền muốn quay về trung tâm, đoạt lại quyền hành, tiếp theo dẫn dắt Võ Đang vấn đỉnh giang hồ. Vâng. Lục Tiểu Phụng con ngươi đột nhiên co lại, chấn kinh khó tả. Cái kia cả ngày đánh cờ vây uống rượu, nhàn vân giá hạc giống như lão hữu, đúng là như vậy lòng dạ thâm trầm. Ai có thể nghĩ đến, bộ kia thoải mái tự tại bề ngoài phía dưới, lại tàng lấy một lời xưng hùng giang hồ dạ tâm. Cái này, một sư thúc, ngài nếu thật cố ý tiếp trưởng Võ Đang, đều có thể nói thẳng, sư tôn đã từng nhiều lần hướng ta đề cập, chỉ có ngài mới có thể làm nhiệm vụ này. Tống Viễn Kiều nhìn qua một đạo nhân, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, ta chấp trưởng Võ Đang những năm gần đây, từ đầu đến cuối như dẫm trên băng mỏng, ngày đêm không dám thư giãn. Đáng tiếc, một đạo nhân ánh mắt bình tĩnh, ôm kiếm đứng, ánh mắt rơi vào nơi xa trên đài cao, chưa từng chết đi nửa phần. Đã muộn lúc này, trên đài cao Tô Trần còn đang tiếp tục hắn bình điểm. Chư vị thầm nghĩ tất nghi hoặc, một đạo nhân vì sao dám mưu đồ khống chế giang hồ? Dù sao Võ Đang tuy là Đại Minh đỉnh tiêm môn phái, nhưng trừ bỏ trường chân nhân bên ngoài, thực lực tổng hợp hoàn toàn không đủ để độc bộ thiên hạ. Hết thệ căn nguyên ở chỗ hắn âm thầm kinh doanh thế lực. Hắn sớm đã đầu nhập vào Ngô Minh, trở thành nhận hình nhân một trong nhân vật trọng yếu, càng mượn lực lượng, lặng yên thành lập được chỉ thuộc về hắn một người cứ điểm, U Linh Sơn Trang. Tại tòa kia âm trầm trong sơn trang, hắn tự xưng lão đao bả tử thu nạp vô số kẻ liều mạng, lấy U Linh tên đi giết chóc sự tình, âm thầm thành trừ đối lập, từng bước mưu đồ giang hồ chí tôn vị trí. Bây giờ một đạo nhân sớm đã rời bỏ năm đó mới vào Võ Đang ý chí, kiếm tâm bị long đong, kiếm pháp không còn thuần túy, tu vi cũng gần như đình trệ. Bởi vậy, hôm nay đem nó liệt vào Đại Minh kiếm thần bảng vị thứ 9. U Linh Sơn Trang, ẩn hình nhân. Trích Tinh lâu bên trong một mảnh xôn xao. Hai cái danh tự này, cái nào đều không đơn giản. Nhất là U Linh Sơn Trang, đã sớm là trong giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cấm địa. Chuyên ngôn trời tối người yên lúc, thường có bóng đen ẩn hiện, giết người ở vô hình, quỷ quyệt đến cực điểm. Ai có thể nghĩ đến, như vậy tà dị chi địa, lại xuất từ Võ Đang Nguyên lão một đạo nhân chi thủ. Một cái là chính đạo khôi thủ thanh tu người, một cái là tàng ô nạp cấu hắc thủ phía sau màn, cả hai hoàn toàn tương phản, lại chân thật phù hợp một thân. Mà ẩn hình nhân hiện thân, càng làm cho đám người chấn kinh. Trước đây không người biết được tổ chức này, nhưng sau ngày hôm nay, chắc chắn chấn động thiên hạ. Dù sao, đó là đứng hàng Đại Minh Đại Tông sư bảng thứ 3 Ngô Minh tự tay sáng lập thế lực. Chỉ dựa vào thân phận này, liền không người dám kính thị. Huống chi, Tô Trần trước đó liền đề cập qua, ẩn hình nhân sớm đã thẩm thấu các đại môn phái, chẳng qua là lúc đó đám người chưa để ở trong lòng. Bây giờ xem ra, ngay cả Võ Đang đều không thể may mắn thoát khỏi, lại sâu tận xương thủy, đúng là một đạo nhân tự mình dẫn thân vào trong đó. Võ Đang thất hiệp giờ phút này càng là trong lòng bị chấn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, mặc dù có ngoại lực giúp vào, cũng bất quá là mấy cái đệ tử tầm thường thôi, không quan trọng gì. Nhưng không ngờ, ngay cả sư môn Túc lão lại cũng sớm đã đổi màu cờ. Tống Viên tiểu thật lâu nhìn chăm chú một đạo nhân, cuối cùng là thở dài một tiếng, sư thúc sự tình, ta sẽ như thực bẩm báo sư tôn. Nói cho sư huynh đi, một đạo nhân thấp giọng đáp lại, thanh âm đạm mạc lại lộ ra một tia mỏi mệt, là ta phụ hắn. Dứt lời, hắn quay người rời đi, thân ảnh trầm mặc đi ra bao sương, lại chưa quay đầu. Trên đài cao, Tô Trần thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, đàm luận Đũ Linh Sơn Tràng, ẩn hình nhân cùng một đạo nhân ở giữa liên lụy, đột nhiên đưa tay vô kinh đường một. Tiếng vang rơi xuống, toàn trường dần dần quy tịch tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng, đi vào tiếp theo thì bình điểm. Một đạo nhân xong chuyện, sau đó, đến phiên vị kế tiếp. Đại Minh kiếm thần bảng thứ 8, Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết, thứ 8. Đám người ngạc nhiên. Cứ việc Tô Trần lúc trước đã nói rõ, Tây Môn Suy Tuyết khó nhập 5 vị trí đầu, nhưng cái này thứ 8 vị trí, vẫn làm lòng người sinh không hiểu. Chương 391, Vong Tình Tiên Thư chương 391, Vong Tình Tiên Thư phải biết, người này là Đại Minh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách, được tôn là kiếm thần há có thể vẹn vẹn hàng thứ 8. Chẳng lẽ thiên hạ hôm nay, thật có 7 người thắng hắn? Tô Trần bất vi sở động, tiếp tục giảng thuật. Tây Môn Suy Tuyết thở nhỏ theo Mai Niệm Xanh đại hiệp ở Vạn Mai Sơn Trang, Mai Niệm Xanh là hắn thân nhân duy nhất. Ở nơi đó, hắn lần đầu cầm kiếm, bước lên kiếm đạo chi lộ. Kiếm của hắn, từ trước tới giờ không nhu lợi, cũng không giấu đi mũi nhọn, giống nhau một thân, thẳng tới thẳng lui, thà bị gãy chứ không chịu cong. Hắn yêu hoa mai, yêu nó cao ngạo độc lập, hắn mặc bạch tí điề, so tuyết càng chỉ toàn, so xương càng lạnh, hắn kiệm lời ít nói, trong mắt chỉ có một kiếm, trong lòng chỉ có một thành. Thiên phú chắc tuyệt, nội tính vô song, nhưng hắn chưa bao giờ tu tập cái gọi là cao thâm kiếm thuật, ngược lại ngày qua ngày nghiên cứu cơ sở kiếm thức, đi lên tự sáng tạo kiếm chiêu gian nan chi lộ. Con đường này mới đầu cực kỳ chậm chạp, cho nên Tây Môn Suy Tuyết trước kia tiến cảnh tưởng tượng. Bởi vì hắn nhất định phải từ ngàn vạn trong kiếm ý tinh luyện bản tâm, ngưng tụ thuộc về mình kiếm đạo ý chí, cuối cùng mở độc thuộc một người kiếm đồ. Từ khi đánh bại cô độc nhất hạt sau, Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý từ từ vô ngã chi cảnh, cách cái kia vô tình kiếm đạo vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng mà Nga Mi thấy một lần, nhìn thoáng qua, vị nữ tử kia thân ảnh lặng yên lọt vào hắn tịch liêu tâm hồ, nổi lên gợn sóng. Từ đó, trong kiếm của hắn nhiều hơn mấy phần chần chờ, cái kia vốn nên chặt đứt thất tình lục dục phong mang, lại sinh ra một chút kẽ hở. Bây giờ Tây Môn Suy Tuyết chính rơi vào tâm cùng kiếm lôi kéo ở giữa, như muốn quay về thuần túy kiếm đồ, chỉ có huy kiếm tuyệt vọng, có thể một màn kia bóng hình xinh đẹp sớm đã ăn sâu vào trong tâm, nặng nhẹ khó số lượng. Hắn chậm chạp không thể rơi kiếm, không phải kiếm không đủ nhanh, mà là tình khó quyết đoán. Chỉ có khi Tây Môn Suy Tuyết chân chính khám phá con này, tìm được thuộc về mình kiếm lộ, khi đó mới là hắn làm kiếm thần chân chính quật khởi bắt đầu. Bởi vậy, tạm đem Tây Môn Suy Tuyết hàng tại Đại Minh kiếm thần bảng vị thứ 8. Như hỏi 10 năm gần đây đến, Đại Minh giang hồ bên trong vị nào kiếm khách thanh danh tịnh nhất? Không phải Tây Môn Suy Tuyết không ai có thể hơn. Tại thế hệ trước cao thủ nhau nhau ẩn lui thời khắc, hắn như hàn quang chợt hiện, eo đeo hắc sao trường kiếm, toàn thân áo trắng như sương như tuyết, lâm nhiên độc lập với võ lâm chi đỉnh. Hắn luyện là lấy mệnh chi kiếm, xuất thủ từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, một kiếm đã ra, sinh tử lập phán, tuyệt không kiếm thứ hai. Người xưng Tây Môn Suy Tuyết, nhưng hắn thổi ở đâu là tuyết? Rõ ràng là gió tanh mưa máu bên trong tàn hồng. Hắn rõ ràng là cầm kiếm giết người, lại phảng phất tại dưới ánh trăng múa đơn, kiếm ảnh lưu chuyển ở giữa, lại thành một bức làm cho người nín hơi hình ảnh. Loại này lạnh lùng mà cực hạn kiếm ý, hoàn toàn phù hợp vô số tuổi trẻ hiệp giả trong lòng đối với kiếm khách toàn bộ huyễn tưởng. Có thể nói, đúng là hắn xuất hiện, đốt lên Đại Minh một đời mới người tập kiếm nhiệt huyết. Khi Tô Trần êm hai nói lúc, đám người phảng phất tận mắt nhìn thấy cái kia tuyết dạ cô ảnh, kiếm quang như điện chẳng cảnh, trong lòng rung động khó nói nên lời. Nhất là những cái kia ngưỡng mộ Tây Môn Suy Tuyết người trẻ tuổi, càng là trong lòng rung mạnh, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình trong suy nghĩ kiếm đạo hóa thân, lại chỉ xếp tại thứ 7 phía trên. Lại không dám tin tưởng, vị kia vĩnh viễn tỉnh táo như băng Tây Môn Suy Tuyết, nội tâm lại cũng có dây rủa cùng bàng hoàng, chính diện lâm một trận liên quan đến kiếm cùng tình lựa chọn. Giờ khắc này, cái kia cao cao tại thượng kiếm thần hình tượng, tựa hồ đã nứt ra một cái khe. Không ít người bắt đầu âm thầm phỏng đoán, đến tột cùng là như thế nào nữ tử, có thể làm cho một cái xem tình cảm vướng bận kiếm giả tâm động. Tây Môn Suy Tuyết người như vậy, cũng sẽ động tình. Vị yêu nga mi nữ tử đến tột cùng là ai? Có thể để hàng đầu thiên hạ kiếm khách ngừng chân ngoái nhìn. Đại Minh tuấn ngạn sao mà nhiều, vị cô nương này chắc hẳn cũng là khuynh thành chi tư đi. Thật hy vọng Tô tiên sinh sớm ngày bắt đầu bài giảng mỹ nhân phổ, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút quảng hàn trên bảng phong hoa tuyệt đại. Trong bất chi bất giác, chủ đề đã từ kiếm đạo chuyển hướng hồng nhan, đám người mong mỏi cùng trông mong, chỉ chờ Tô Trần khi nào công bố cái kia trong truyền thuyết thiên hạ giai nhân bảng danh sách. Lâu năm một gian nhã các bên trong, Lục Tiểu Phụng nghiêng người dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt rơi vào bên cạnh tĩnh tọa Tây Môn Suy Tuyết trên thân, nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Thật sự là hiếm lạ a, ngươi khối này ngàn năm hàn thiết, thế mà cũng có chỗ yếu hại. Có phải hay không lần kia chúng ta đi viện thủ Nga Mi phái thời điểm lưu lại mầm tai họa? Nói đi, đến cùng là nữ tử nào, có thể để cho ngươi thanh này lãnh kiếm sinh ấm? Nói, hắn còn cố ý hướng Nga Mi phái chỗ bao sương nhìn sang, hình như có tìm hiểu chi ý. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt chớp lên, trong thai lướt qua một tia cực kỳ nhạt phi sắc, thoáng qua tức thì, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu. Lục Tiểu Phụng nhìn ở trong mắt, trong lòng than nhẹ, trên mặt lại không lộ được phần. Ta nói lao Tây Môn à, nếu là thật sự gặp được đáng giá kết giao giao thật lòng người, tuyệt đối đừng bị kiếm đạo gì trói buộc chặt tay chân. Bỏ lỡ một lần, khả năng chính là cả đời tiếc nuối. Về phần cái gọi là vô tình chi đạo theo ta thấy chưa chắc là chính đủ. Tựa như năm đó đại tống giang hồ lưu truyền vong tình thiên thư, câu cái đoạn tình tuyệt yêu, kết quả là bất quá khốn trụ chính mình. Ta ngược lại hiếu kỳ, nó cuối cùng nói tới cao tình chi cảnh, lại đến tột cùng là bực nào cảnh giới? Vô tình. Cao tình Tây Môn Suy Tuyết thấp giọng nỉ non, trong mắt chợt có quang mang chớp động, lập tức vừa trầm nhập sâu thẳm, mi phong nhíu chặt. Lục Tiểu Phụng thấy thế, ngược lại an tâm chút. Hắn sợ nhất chính là Tây Môn Suy Tuyết triệt để biến thành một bộ cầm kiếm thể xác. Bây giờ mượn Cao Tình hai chữ chỉ điểm một hai, cũng coi là hắn lưu lại một tuyến truyền cơ, trong lòng có làm bận tâm, kiếm lộ mới không còn khô kiệt. Không còn nhìn nhiều Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng thu tầm mắt lại, nhìn về phía chủ đài. Đã ngươi đã lên bảng, kế tiếp chỉ sợ cũng giờ đến phiên hắn trên đài. Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, phát giác dưới đài ồn ào dần dần nghỉ, chúng mục tề tụ mà đến, liền buông xuống chén sứ. Trong tay quạt xếp khẽ dương, trong sáng thanh âm vang vọng khắp nơi, vị thứ 8 Tây Môn Suy Tuyết, lợi bình đến tận đây có một kết thúc. Sau đó, chúng ta nên đón vị kế tiếp nhân vật. Đại Minh kiếm thần bảng vị thứ 7, Bạch Vân thành chủ, Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành tên vừa ra, toàn trường im lặng. Không người ngoài ý muốn. Nếu Tây Môn Suy Tuyết đã trèo lên bảng, như vậy tới nổi danh, riêng có cũng thế song phong danh xương Diệp Cô Thành đứng hàng trên đó, tất nhiên là hợp tình lý. Mà hắn xếp hạng cao hơn, cũng làm cho đám người không khỏi cảm khái, tuế nguyệt lắng đọng, quả nhiên không phải tầm thường. Trên đài Tô Trần chưa làm dừng lại, đã mở miệng, bắt đầu giảng thuật vị kia đến từ Bạch Vân Thành cao ngạo rõ ràng tuyệt chi sĩ. Diệp Cô Thành, sinh tại Nam Hải Chi Tân, tính tình cùng Tây Môn Suy Tuyết có chút tương tự, rõ ràng tuyệt cao ngạo, không nhiễm trần tục. Hắn cũng đã từng một thân tố y, thân ảnh như xương tuyết giống như lạnh lùng. Nếu nói hai người, đúng như một mặt gương đồng chiếu ra lẫn nhau, hình bóng tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ngoại nhân nghe tới, có lẽ cho là bọn họ là cùng thế hệ cùng tồn tại kiếm giả, kỳ thực không phải vậy. Diệp Cô Thành tuổi tác xa lớn ở Tây Môn Suy Tuyết, trọn vẹn sớm hơn 10 năm, vốn nên thuộc về đời trước giang hồ. Tây Môn Suy Tuyết yêu tại mẹ ấy lỉn dưới ánh trăng mua kiếm, hàn hương bạn lưỡi đao, thanh tịch như thơ, mà Diệp Cô Thành lại chú ý không trung lưu vân, thường ngự phong tại vạn trượng phía trên, kiếm quang lướt qua biển mây, tựa như cô hồng đặc hư. Về sau hắn leo lên Nam Hải biên giới một tòa thẳng nhập chân trời đỉnh núi, nơi đó có tòa quanh năm biến mất trong mây mù thành trì, tên là Bạch Vân Thành. Hắn liền ở nơi đó định cư lại. Chỉ vì cái kia thành treo cao đám mây, phủ ở mênh mông ở giữa, đúng là hắn tâm hướng tới hoàn cảnh. Lúc đó Bạch Vân Thành thuộc Bình Nam Vương hạt địa, gặp Diệp Cô Thành cảm mến nơi đây, Vương hầu liền đem chọn tòa thành trì ban cho hắn. Từ đó, Bạch Vân Thành chủ bốn chữ, liền trở thành danh hào của hắn, vang vọng giang hồ. Hắn tại thiên khung phía dưới, sóng mây bên trong huy kiếm, ngày qua ngày nhìn xuống khói lửa nhân gian, tâm cảnh từ từ không minh, gần như vô tình, tinh thần sớm đã siêu thoát phàm tục, đi vào một loại nào đó gần như không phải người cảnh giới. Hắn mọi thứ cầu cực hạn, không dung tì vết, cuối cùng sáng chế một thức tuyệt thế kiếm chiêu, Thiên Ngoại Phi Tiên. Kiếm này vừa ra, phản phất giống như thần linh mắt túi xuống trần thế, khẽ mở đầu ngón tay, liền chặt đứt sợi dây vận mệnh, lăng lệ không thể đỡ. Nếu không có biến cố, hắn hoặc đem tiếp tục trầm luân tại không vui không buồn trí cao chi cảnh, triệt để chặt đứt thất tình lục dục. Nhưng mà gần đây, hắn lại bại vào một người chi thủ, bại một lần kia, như kinh lôi pha không, làm vỡ nát hắn nhiều năm tu chỉ vòng tình chi tâm. Ngay cũ ký ức lặng yên trở về, nhân tính ánh sáng nhạt lại lần nữa hiện hiện. Hắn hôm nay, cùng Tây Môn Suy Tuyết bình thường, đang đứng tại vận mệnh chỗ ngã ba, là quay về huyết nhục chi khu, làm có hỉ nộ ai ố phàm nhân, hay là tiếp tục đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành lạnh nhạt quan sát chúng sinh trong kiếm chi thần. Nhưng này một trận bại trận để hắn hiểu được, vô tình chưa hẳn thông thần, hữu tình cũng không phải mềm yếu. Thế là, vị này từng cao ở trên mây kiếm tiên rốt cục đi xuống đỉnh núi, bước vào hồng trần. Hắn quyết ý làm một kiện dung chuyển càn khôn đại sự, vì chính mình chưa kết luận nhân sinh, áp lên toàn bộ trọng lượng. Thời khắc này Diệp Cô Thành, cùng Tây Môn Suy Tuyết một dạng, đều đứng trước lựa chọn, con đường phía trước không rõ, nửa bước khó đi. Bất quá, Diệp Cô Thành dù sao niên tư càng sâu, tu vi càng dày, lịch duyệt lắng đọng hơn xa hậu bối. Bởi vậy, ba hàng đại minh kiếm thần bảng vị thứ 7. Tô Trần phen này bình thuận, chữ chữ nhập để ý, phản phất vì mọi người đẩy ra mê vụ, để cái kia từ đầu đến cuối mờ mịt như khói Diệp Cô Thành, lần thứ nhất có chân thực hình dáng. Đi qua, Diệp Cô Thành thâm cư Bạch Vân Thành, quanh năm không thấy tăm hơi, sống ở trong truyền thuyết, như là vì sao trên trời, xa không thể chạm. Tây Môn Suy Tuyết mặc dù cũng quái gở, lại thường xuyên hiện thân giang hồ, hành đầu nhân gian, thế hệ trẻ tuổi đối với hắn càng thêm quen thuộc, cũng càng có thân cận cảm giác, dù sao, hắn là người. Mà Diệp Cô Thành thì càng giống là cái trích lạc thế gian tiên linh, không ăn khói lửa, không có chút nào nhân khí. Có thể trải qua Tô Trần một phen phân tích, mọi người mới ý thức tới, cái kia nhìn như bảng quan tư thái, nguyên là nhiều năm một chỗ vân điên cất thành tâm cảnh. Càng làm cho người ta chấn động là, hắn vậy mà bại. Còn bởi vậy dao động căn bản. Trong lúc nhất thời, bốn phía xôn xao, nghị luận như nước thủy triều. nguyên lai luyện kiếm địa phương có thể ảnh hưởng một người tâm tính. Hắn tại đám mây quá lâu, thật đem chính mình luyện thành không phải người. Ai có thể nghĩ tới Diệp Cô Thành lại sẽ bị thua, mà lại bị bại liên tâm cảnh đều sụp đổ. Đối thủ này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phổ thông thắng thua sao có thể dao động hắn nhân vật như vậy? Ta cũng cảm thấy không đơn giản. Hắn hiện tại muốn đi làm một kiện thiên đại sự tình hiển nhiên là gặp biến đổi lớn. Chương 392, Thần Kiếm Yến Nam Thiên. Chương 392, Thần Kiếm Yến Nam Thiên đến cùng xảy ra chuyện gì? Đơn giản để cho người ta khó chịu. Trước kia đã cảm thấy hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết giống, hiện tại xem ra không chỉ là kiếm lộ tương tự, ngay cả vận mệnh đều đi đến cùng một cái quan khẩu. Ai trước bước ra, thật đúng là khó mà nói. Nói thật, ta muốn biết nhất vẫn là bọn hắn hai người đến tột cùng ai mạnh hơn. Tô Tiên Sinh mặc dù đem Diệp Cô Thành xếp tại phía trước, nhưng thật độc thủ, thắng bại khó liệu. Kiếm khách quyết đấu, thường thường một đường ở giữa, sinh tử do mệnh. Đám người nói to làm ồn ào không chỉ, Diệp Cô Thành hình tượng tại mọi người trong đầu dần dần đầy đặn đứng lên. Bởi vì lấy cùng Tây Môn Suy Tuyết so sánh, mọi người không tự chủ được đem hai người đặt song song tương đối. Càng có vô số người ở trong lòng thầm nghĩ, nếu có một ngày, hai vị này kiếm khách áo trắng chính diện giao phong, kiếm ra y mắng, máu nhuốm đỏ trường không, heo chết vào tay ai. Trên đài cao, Tô Trần hơi chút dừng lại, gặp dưới đài nghị luận không ngớt, đành phải nhẹ kích kinh đường một, thanh âm loe sáng, đè xuống hỗn loạn thanh âm. Lập tức, hắn chậm rãi mở miệng, lời bình vị kế tiếp nhân vật. "Tốt, liên quan tới Diệp Cô Thành bình điểm liền đến nơi này, sau đó chúng ta tới nhìn xem một vị. Đại Minh kiếm thần bảng vị thứ 6, Thần Kiếm Yến Nam Thiên." Tô Trần vừa dứt lời, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, mọi người không khỏi chấn kinh thất sắc. "Cái gì? Yến Nam Thiên vậy mà lên bảng? Hắn không phải 20 năm trước liền mai danh nhận tích sao? Người trong giang hồ đều cho là hắn đã vỡ lạc, làm sao còn sống?" Tô Tiên Sinh từ trước tới giờ không lợi bình người chết, nếu hắn xuất hiện tại trên bảng danh sách, vậy đã nói rõ hắn còn sống ở thế gian. Hơn 20 năm qua đến hắn đến tột cùng đi nơi nào? Vì sao một chút tiếng gió đều không có? Đợi lát nữa nghe Tô Tiên Sinh nói tỉ mỉ liền biết, chắc hẳn lập tức liền có thể để lộ đáp án. Vô số ánh mắt sốt ruột nhìn về phía đài cao, Tô Trần có chút dừng lại, tiếp tục mở giảng. Nâng lên cái tên này lúc, ngay cả ngữ khí của hắn cũng không khỏi đến mang tới một cỗ sục sôi. Nếu bàn về kiếm pháp độ cao, có thể vượt trên Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành người, tại toàn bộ Đại Minh, chỉ có Yến Nam Thiên có thể xứng thứ nhất. Như hỏi ai mới thật sự là bị người trong thiên hạ kính ngưỡng đại hiệp, đáp án kia chỉ có một cái, Yến Nam Thiên. Hắn thở nhỏ thiên phú dị bẩm, nội tính kinh người, vô luận loại nào kỹ nghệ, chỉ cần đập vào mắt liền hiểu, một khi tu tập liền đạt tinh thâm chi cảnh. Thân hình như sơn nhạc thẳng tắp, khí thế như giang hà trào lên, làm người bằng phẳng lỗi lạc, làm việc quang minh chính đại, nghĩa tử vào đầu, sinh tử không sợ. Như là năm đó đại tống yên cuồng đồ bình thường, hắn là trời sinh đấu chiến chi hồn, đấu chí như lửa không tắt, chiến lực có 102 đương đại, vượt cấp mà chiến đối với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày. 20 tuổi trước, hắn một mình sáng tạo Nam Thiên Thần Quyền lấy một đôi thiết quyền quét ngang thế hệ tuổi trẻ, đánh cho quần hùng túi đầu, chỉ có Di Hoa cung chủ yêu nguyệt còn có thể tới phân cao thấp. Sau đó ngược lại tập kiếm, tự ngộ thần kiếm quyết bằng vào hùng hậu nội lực cùng vô địch chi thế, tung hoành giang hồ không ai cả nổi. Kiếm này chí cương chí liệt, được vinh dự đương đại đệ nhất thần kiếm. Mà quyền pháp của hắn cũng chưa từng hoang phế, ngược lại ngày càng tinh tiến, cuối cùng thành quyền kiếm song tuyệt khoáng thế kỳ tài. Về sau càng đến thiết huyết đại kỳ môn chân phái tuyệt học võ đạo Phật Thiền cùng giá ý thì thần công lực tăng gọn, từ đó hoành hành Đại Minh, lại vô địch thủ. 20 năm trước Đại Minh võ lâm, chính là Yến Nam Thiên một người chấp trưởng phong vân thời đại. Khi đó hắn danh vọng như ngày phương thăng, lại bởi vì nghĩa đệ Giang Phong vợ chồng thảm tao sát hại, phẫn mà độc thân truy sát thập nhị tinh tướng, Chu Hắc Quyền Tinh, cứu Giang Phong trẻ mồ côi một trong. Phía sau, thập nhị tinh tướng đứng đầu Ngụy Vô Nhan nói cho hắn biết, hung phạm chính là Giang Phong bên người thư đồng Giang Cẩm, cũng hoang xưng người này ẩn thân tại Ác Nhân Cốc. Ác Nhân Cốc chính là Đại Minh cấm địa một trong, cốc trung 10 tên hung đồ được xưng là thập đại ác nhân, cùng ngoại giới đoạn tuyệt băng lai, độc chướng trải rộng, bình thường cao thủ cũng không dám bước chân. Đổi lại người bên ngoài, nghe ngóng tức lui, có thể Yến Nam Thiên vì huynh đệ chi nghĩa, lại không chút do dự, ôm hài tử một mình xâm nhập hiểm địa. Thập đại ác nhân võ công mặc dù không kịp hắn, lại quỷ kế đa đoan, quân làm ám chiêu. Yến Nam Thiên mặc dù cảnh giác và phần, nhưng che chở hài đồng cuối cùng hành động nhận hạn chế, cuối cùng cũng bị ám toán, thân chúng kích độc, biến thành gần chết người. Nghiêm trọng hơn chính là, hắn nhiều năm khổ tu giá y thần công cơ hồ hủy hết, nguyên khí đại thường, kinh mạch băng tổn hại. Nhưng mà chính là trận kiếp này khó, để hắn dòm ra giá y thần công chân chính áo nghĩa, bây giờ hắn đã tán công trùng tu, tiến vào lần thứ hai luân hồi. Đại hắn lại lần nữa mở mắt thức tỉnh này, chính là thần công viên mãn thời điểm. Đến lúc đó hắn đem đột phá ngày xưa cực hạn, triệt để siêu việt đại tông sư cảnh giới, bước vào bán bộ thiên nhân hàng ngũ. Chỉ là dưới mắt hắn chưa khôi phục, thực lực chưa hồi phục đỉnh phong, bởi vậy ba hàng kiếm thần bảng vị thứ 6. Tô Trần nói xong, Trích Tinh lâu bên trong một mảnh nghiêm nghị, trong mắt mọi người đều là toát ra từ đáy lòng kính y đám người chỗ thắng phục, không chỉ là võ công của hắn, càng là phần kia cởi mở, liều mình phó nghĩa hiệp cốt hào hùng. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường nói nhỏ không ngừng, có người dám khái tổn thức, cũng có người ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức tiến về ác nhân cốc cứu người. Rốt cuộc Minh Bạch Yến Nam Thiên mất tích 20 năm chân tướng, nguyên lai bị vây ở ác nhân cốc, còn trúng độc. Lợi hại a. Ngay cả Tô Tiên Sinh đều gọi hắn là trời sinh chiến thần, đây đã là cái thứ ba bị như vậy đánh giá nhân vật. Yến đại hiệp xếp tại Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành phía trên, ta tâm phục khẩu phục. Chỉ là không nghĩ tới, lấy bản lĩnh của hắn lại chỉ xếp thứ 6, thật là khiến người khó có thể tin. Yến đại hiệp bây giờ chưa khỏi hẳn, công lực chưa hồi phục đỉnh phong, chỉ dựa vào trạng thái như vậy liền có thể vượt trên Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, đúng là đáng quý. Hoàn toàn chính xác. có thể đưa thân kiếm thần bảng thứ 6 đã là cực cao tán thành. So với kiếm thuật của hắn, ta càng kính trọng hắn phần kia cởi mở nghĩa khí, truy kích và tiêu diệt thập nhị tinh tướng, độc sấm ác nhân đạo, chỉ vì thay huynh đệ kết nghĩa Giang Phong lấy lại công đạo. Nhân vật như vậy, may mà chưa bị thai vạ bất ngờ. Bây giờ Giang Cẩm, cũng chính là Giang Biệt Hạc, hành tung thành mê, đến nay không người biết được lúc nào đi hướng. Loại này phản chủ phản nghĩa chi đồ, sớm nên phục chu mới là. Tô tiên sinh từng nói, Yến Nam Thiên cứu Giang Phong một đứa bé, cũng mang đi ác nhân cốc. Chẳng lẽ Giang Phong còn có khác cốt đục lưu lạc ở bên ngoài? Cái này không rõ ràng. Bất quá dưới mắt Yến đại hiệp cùng Giang công tử đều bị khốn tại ác nhân cốc, chư vị có thể nguyện cùng ta đồng hành, chung phó hiểm địa cứu người. Khả Yến đại hiệp đang tu luyện giá y thần công thời khắc mấu chốt, tùy tiện tiến đến sẽ hay không nhiều hắn tu hành, dẫn đến phí công nọc sức. Suy, lấy Yến đại hiệp thiên phú, sao lại kẹt tại cửa này? Chúng ta vừa vận nhân cơ hội này công phá ác nhân cốc, đem cái kia thập đại ác nhân một mẹ hút gọn, cũng coi là giang hồ trừ hại. Nói đúng, cái kia ác nhân cốc sớm đã thành đại minh võ lâm cái họa tâm phúc, nhất định phải triệt để san bằng. Còn có thập nhị tinh tướng, bọn này tàng ô nạp cấu bọn chuột nhắt cũng nên thanh toán. Chẳng qua là vì người cầm đầu Ngụy Vô Nha nghe nói là đại tông sư cảnh giới, không biết người nào có đảm thức này cùng thực lực, có thể lấy tính mệnh của hắn. Trích Tinh lâu lầu 6 đầu đông trong nhã gian, Liên Tinh khẽ gọi một tiếng, tỷ tỷ không cần nhiều lời. Yêu Nguyệt hừ lạnh, nếu không có cái kia Ngụy Vô Nha lẫn mất sâu, thập nhị tinh tướng sớm bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ cần hắn dám hiện thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giọng nói của nàng ấm lạnh như xương, phản phất kia cái gọi là thập nhị tinh tướng bất quá là sâu kiến bụi bặm. Ở trong mắt nàng, Ngụy Vô Nha bất quá là cái bình thường đại tông sư, tu vi cách nàng vẫn có cách biệt một trời. Suy nghĩ của nàng lặng yên trở lại 20 năm trước, trong đầu hiện ra cái kia làm nàng cả đời đều khó mà quên được nam nhân. Tại Yêu Nguyệt trong lòng, chân chính xứng đáng đối thủ chỉ có Yến Nam Thiên một người. Nguyên lai ngươi còn sống, chờ ngươi tỉnh lại, giữa chúng ta trận kia chưa xác định chi chiến, cuối cùng rồi sẽ lại nối tiếp. Yến Nam Thiên lên bảng sự tình chấn động khắp nơi, lại không người khư phục. Dù sao hắn từng là đời trước đại minh đệ nhất kiếm thần, thực lực cường đại, làm cho người tin phục. Cho dù giờ phút này vẫn ở vào tàn phế thân thể, lại cũng có thể đứng hàng kiếm thần bảng thứ 6, đủ thấy nó lúc toàn thịnh xếp hạng tuyệt không chỉ nơi này, lời ấy tuyệt không phải hư ảo. Huống chi, bây giờ Yến Nam Thiên đã hiểu thấu đáo giá y đi thần công tinh túy, một khi thức tỉnh, chính là nửa bước thiên nhân chi cảnh. Thêm nữa nó có 102 thiên hạ chiến lực, phóng nhãn thiên hạ, thiên nhân chi hạ gần như không địch thủ. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung trên đài cao Tô Trần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bây giờ Tây Môn Suy Tuyết đứng hàng thứ 8, Diệp Cô Thành xếp thứ 7, đều là thuộc thời đại trước ánh chiều tà, mà Yến Nam Thiên dù chưa phục hồi như cũ, vẫn xếp thứ 6. Như vậy năm vị trí đầu bên trong, lại cất giấu nhân vật bậc nào? Đám người lật khắp ký ức, lại khó mà tìm ra đủ để bao trùm ba người phía trên kiếm khách. Đương nhiên, cũng có số ít người ẩn ẩn nhớ tới cái nào đó danh tự. Hán, hẳn là cũng sẽ ở trên bảng đi. Chỉ là không biết xếp tại thứ mấy. A Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyện cũng giống như thủy triều vào tới, đáy mắt lại nổi lên một tia sương mỏng. Lý Tầm Hoan yên lặng vỗ vỗ vai của hắn, hết thảy tình nghĩa đều ở trong trầm mặc. Trên đài cao, đợi ồn ào náo động dần dần nghỉ, Tô Trần rốt cục lên tiếng lần nữa. Liên quan tới Yến Nam Thiên bình thuật đến đây kết thúc, sau đó, đến Thiên Đại Minh kiếm thần bảng vị thứ 5. Hắn là đời trước nữa đệ nhất kiếm thần, Tạ Hiểu Phong. Cái tên này vừa ra, toàn trường đột nhiên yên tĩnh, người người mặt lộ kinh ngạc, khó có thể tin. Tạ Hiểu Phong tên, ai không biết? Cho dù đã qua đi 30 năm, thanh kiếm kia phong mang vẫn như cũ chưa giảm mảy may. Nếu nói 20 năm trước giang hồ thuộc về Yến Nam Thiên, như vậy 30 năm trước thiên hạ chỉ có một người chấp trưởng phong vân, Tạ Hiểu Phong. Nếu không có hắn bỗng nhiên ở lui, Yến Nam Thiên cũng chưa chắc có thể độc bộ võ lâm, đăng đỉnh kiếm thần vị trí. Thậm chí Yến Nam Thiên bản nhân đã từng nói thẳng, không dám tự xưng kiếm thần chỉ xưng thần kiếm lấy đó đối với Tạ Hiểu Phong kính trọng. Nhưng mà bây giờ Tạ Hiểu Phong đã sớm bị coi là một cái người đã chết. Trong chốc lát, đám người xôn xao, nghị luận như sôi. Lão Thiên, cái này sao có thể? Tạ Hiểu Phong vậy mà lên bảng? Hắn không phải 30 năm trước liền xác nhận vẫn là sao? Thần kiếm sơn trang đều lên tiếng, nói Tạ Hiểu Phong đã không tại nhân thế, đằng sau mấy chục năm hắn cũng xác thực mai danh ẩn tích, vậy cái này kiếm thần bảng bên trên làm sao còn sẽ lưu tên của hắn? Đổi lại người khác nói hắn còn sống, ta khẳng định cười trừ, có thể Tô tiên sinh chưa từng nhìn nhầm, hắn nếu để danh, tất có duyên cớ. Thật làm cho người khó mà tiếp nhận. Hẳn là Tạ Hiểu Phong cũng giống một ít cao thủ tuyệt thế một dạng, bị nhốt nơi nào đó, không cách nào thoát thân. Chương 393, chỉ có thể thắng, không thể thua. Chương 393, chỉ có thể thắng, không thể thua. Dòng dã 30 năm à. Tin tức hoàn toàn không có, có thể hay không hắn cũng cùng Yến Nam Thiên một dạng, bị biến cố gì vậy ở một góc nào đó. Ai, nếu không phải Tạ Hiểu Phong đột nhiên biến mất, giang hồ cái nào đến phiên Yến Nam Thiên độc lĩnh phong tao. Mà Yến Nam Thiên vừa đi, Tây Môn Suy Tuyết mới có cơ hội bộc lộ tài năng. Có lẽ, đây cũng là kiếm đạo đỉnh phong người ở giữa y mắng giao thế. Mặc dù nghe ly kỳ, nhưng nếu luận có thể cùng Yến Nam Thiên chống lại người, Tạ Hiểu Phong hoàn toàn chính xác được cho một cái. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt cuối cùng đồng loạt rơi vào Tô Trần trên thân, chờ lấy hắn mở miệng, muốn nghe hắn nói ra vị kia nhân vật chuyển kỳ bây giờ đến tột cùng người ở phương nào. Trên đài cao, Tô Trần chậm rãi mở miệng, tiếp tục bình điểm Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong, thần kiếm sơn trang tam công tử, thở nhỏ liền triển lộ kinh người chi tư 10 tuổi năm đó, liền đem tuyệt học gia truyền Tâu Thiên Hoán Nhật Đoạt kiếm thức luyện tới hóa cảnh. Hắn là trời sinh làm kiếm mà thành người, thế nhân xưng nó trong kiếm đế vương, thực chí danh quy. Một đường tu hành không trở ngại, cuối cùng trèo lên kiếm đạo cực cảnh, trở thành một đời tông sư. Trong mắt người ngoài, hắn đánh đâu thằng đó, không ai có thể ngăn cản. Không ai có thể biết, nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật cực kỳ mẫn cảm, khuyết thiếu quyết đoán, thường tại lựa chọn trước mặt do dự. Bởi vì phụ thân Tạ Vương tôn chi mệnh, hắn nhất định phải nên chiến thiên hạ tất cả người khiêu chiến, đồng thời, chỉ có thể thắng, không thể thua. Cuộc đời của hắn, cơ hồ tất cả trong chiến đấu vượt qua. Dần ra, hắn bắt đầu chán ghét tên này cùng lợi, khát vọng thoát khỏi kiếm thần công xiềng, nghĩ tới bình thường thời gian, rời xa gió tanh mưa máu. Có thể Tạ Vương tôn không cho phép. Thần kiếm sơn trang uy danh, hệ tại Tam thiếu gia trên một kiếm, có thể nào tùy tiện buông tay. Thế là Tạ Hiểu Phong càng dày vò, dần dần không muốn cầm kiếm, nhưng lại vô lực chống lại phụ mệnh. Thẳng đến trận chiến kia, hắn bị ép chém giết một tên ý muốn thoái ẩn kiếm khách, đối phương một nhà cũng bởi vậy gặp nạn. Một khắc này, hắn triệt để sụp đổ. Hắn ném bộ kiếm, đổi tên đổi họ, trà trộn chợ bữa, thậm chí lưu lạc thanh lâu, thành người người coi khinh ác cát. Từ đó lại chưa rút kiếm, cũng chưa từng vận dụng võ công. Mỗi ngày gánh nước, rõ ràng xí, ăn tiêu cơm, lại cười đến so lúc trước càng rõ ràng. Bởi vì tại cái kia tầng dưới chốt trong vũng bùn, hắn rốt cuộc không cần làm thần kiếm sơn trang người thừa kế, không cần đối mặt cái kia chấp mê danh vọng phụ thân, cũng không cần lần lượt bước vào sinh tử quyết đấu, càng sẽ không tại đêm khuya bừng tỉnh tại huyết quang ác ngộng. Đây cũng là Tạ Hiểu Phong một đời, thiên phú chắc tuyệt, bản có thể bao trùm trên chúng sinh, lại bởi vì tính tình mềm yếu, tại vận mệnh áp bách dưới lựa chọn trốn tránh. Hắn muốn có cơ hội đạt phá thế giới phàm tục hạ, truy tìm cái kia trong truyền thuyết lục địa kiếm tiên chi cảnh, lại bởi vì khúc mắc năng giải, dừng bước tại đỉnh phong phía dưới. Nhưng mà, cho dù 30 năm chưa cầm kiếm, chỉ cần hắn một ngày thức tỉnh, nhặt lại bản tâm, bằng gốc rễ xương cùng nội tính, vẫn có nhìn bước vào nửa bước thiên nhân chi cảnh. Bởi vậy, bảng này thứ 5, thuộc về Tạ Hiểu Phong. Hèn nhát. Kiếm thần đúng là hèn nhát. Tô Trần thoại âm rơi xuống, đám người một mảnh xôn xao. Cái kia từng quang mang vạn trượng Tạ Hiểu Phong, thiếu niên kia thành danh, quét ngang giang hồ kỳ tài ngút trời, vậy mà lương beo như vậy nặng nề nội tâm giấy rủa. 30 năm trước, hắn là ngậm lấy thiệp vàng ra đời quý công tử, là bạn chúng chú mục kiếm đạo vương giả. Trong kiếm đế vương bốn chữ, là vô số người tận mắt chứng kiến sau từ đáy lòng dâng lên tôn hiệu. 10 tuổi thông kiếm lý, 12 tuổi phá chiêu thức, vừa nhập giang hồ liền đánh bại Hoa Sơn trưởng môn thân truyền đại đệ tử, chấn kinh võ lâm. Sau đó mũi kiếm chỉ, không ai cả nổi. Vô luận đối thủ cường hãn cỡ nào, hắn từ đầu đến cuối thong dong chấn định, ánh mắt đạm mạc như sương, khóe miệng tổng treo một tia nụ cười như có như không. Loại kia bẩm sinh uy nghi, loại kia biến nặng thành nhẹ nhàng khí độ, làm cho tất cả mọi người tin tưởng, hắn chính là kiếm hóa thân. Hắn là chân chính người vô địch. Nhưng hôm nay, trải qua Tô Trần một câu nói toạc ra, nguyên lai bộ kia bệ nghệ thiên hạ tư thái, bất quá là dáng chống đỡ đi ra mặt nạ. Chỉ vì phụ thân Tạ Vương tôn chấp nhiệm, thần kiếm sơn trang Tam thiếu gia bị ép thành người người kính ngưỡng kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Có thể Tạ Hiểu Phong bản nhân lại đối với đây hết thể cảm giác sâu sắc chán ghét, hắn sớm đã mệt mỏi ngày qua ngày sinh tử chém giết. Nhưng hắn cũng không chính diện phản kháng, mà là lựa chọn giả chết thoát thân, mai danh nhận tích, trà trộn tại phong trần chi địa, thành cái bị người đến kêu đi hét, ăn cơm thừa bao không nhân tầng dưới chót tiểu nhân vật ác ác. Cái này nghe tới thực sự hoang đường. Đang yên đang lành quý công tử không làm, càng muốn luân lạc tới cho người ta bưng trà đưa nước, gặm mốc meo màn đầu. Huống hồ Tạ Vương tôn không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần Tạ Hiểu Phong mở miệng nói một câu từ đây không tiếp khiêu chiến ai có thể buộc hắn tái xuất giang hồ. Là hắn không dám chống lại, hay là nội tâm của hắn chỗ sâu, kỳ thật sợ sẽ có một ngày thất bại. Sợ chính mình một khi lại cầm kiếm, liền có thể thua ở người nào đó dưới kiếm, hủy cả đời anh danh. Tô Trần không nghĩ ra Tạ Hiểu Phong vì sao như vậy mềm yếu, dưới đài người nghe cũng là không hiểu ra sao, nhao nhao châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ Tạ Hiểu Phong thiên tư thật sự là kinh người, thuận buồm xuôi gió thuận dòng đang đỉnh kiếm đạo đỉnh phong, nghe nói còn có nhìn đặt chân lục địa thiên nhân cảnh giới. Thiên phú không có chọn, hắn là Tô tiên sinh nâng lên cái thứ nhất có hy vọng phá cảnh kiếm khách. Đáng tiếc bị cha ruột làm cho cùng đường mặt lộ, uổng phí hết 30 năm. Cái này cũng trách không được người khác, Tạ Vương tôn cường thế đến đâu, chẳng lẽ còn có thể đè ép được hắn? Nhân sinh của mình, chẳng lẽ không nên tự mình làm chủ? Tựa như Tô tiên sinh nói, Tạ Hiểu Phong trong lòng chính là cái đạo binh. Vang bản lãnh của hắn, bạn có thể thành làm một đời kiếm tiên, kết quả né 30 năm, sống thành phế nhân. Bất quá coi như hoang phế nhiều năm như vậy, chỉ cần hắn chịu một lần nữa cầm kiếm, vẫn có nửa bước thông thiên cơ hội, phần này căn cốt thực sự quá dọa người. Đúng vậy à, đây chính là chúng ta Đại Minh chân chính kiếm đạo khôi thủ, đáng tiếc tâm tính không bằng Yến Nam Thiên. Bây giờ Tô tiên sinh đem hắn sốc đi ra, Tạ Vương tôn khẳng định lại muốn tìm hắn đi. Không biết hắn tiếp tục trốn, hay là rốt cục dám đối mặt đi qua. Đám người đối với Tạ Hiểu Phong cũng không phải là hoàn toàn căm hận, càng nhiều là tiếc hận cùng không cam lòng. Dù sao thiên phú của hắn viễn siêu Yến Nam Thiên, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết Chi Lưu, có thể hết lần này tới lần khác thiếu đi kiếm giả vốn có ngâm nên, cam nguyện trầm luân, phí thời gian quyết nguyện, cuối cùng dồn tiềm lực khô kiệt, làm cho người bóp cổ tay. Huyên náo dần dần hơi thở. Vô số ánh mắt lần nữa hội tụ đến trên đài cao đạo thân ảnh kia. Kiếm thần bảng thứ 6 vạch trần ra đời trước kiếm thần, thứ 5 lại đem sớm đã mai danh nhận tích tiền bối đẩy tới trước sân khấu, sau đó bốn vị, hẳn là còn muốn từng cái đào ra qua lại truyền kỳ. Mắt thấy Trích Tinh lâu bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả lô thai đều dựng lên. Tô Trần nhẹ lay động có xếp, khóe môi khẽ nhếch. Liên quan tới Tạ Hiểu Phong lời nói liền đến nơi này, phía dưới chúng ta tới nhìn xem một vị. Đại Minh kiếm thần bảng thứ 4, Ma Kiếm Yến Thập Tam. Cái tên này, các ngươi hơn phân nửa chưa từng nghe qua, bởi vì hắn chưa bao giờ đặt chân giang hồ. Khi Tạ Hiểu Phong chết đi một khắc này, Yến Thập Tam tâm cũng theo đó chết. Yến Thập Tam, Giang Bắc Yến gia trang một cái vô danh cô nhi, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, ngay cả danh tự đều không có. Hắn cùng hai tử khác cùng nhau tập luyện Yến gia tuyệt học, luận mệnh thập tam kiếm. Trong cùng thế hệ, Yến Ngũ cùng Yến Thất nhất là xuất chúng, nhưng Yến Thập Tam từ đầu đến cuối cho là chính mình so với bọn hắn cộng lại đều mạnh, thế là tự xưng 13. Luận tiên phú, hắn hơn xa thường nhân, nhưng so với những cái kia đứng tại kiếm đạo đỉnh tồn tại, hắn lại lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn có một viên làm bằng sắt tâm, luyện kiếm gần như điên cuồng, thậm chí là lấy thương đổi tiến, lấy đau nhức gấp rút nộ. Thẳng đến đêm hôm đó, Tạ Hiểu Phong một kiếm hủy diệt Yến gia trang, cả nhà tán sát hết. Mà Yến Thập Tam đúng tại bên ngoài sườn núi khổ tu, may mắn chạy trốn. Khi hắn chạy về lúc, chỉ gặp trang viên liệt hỏa trùng thiên, trong huyết thủy nằm Yến Ngũ, Yến Thất thi thể lạnh băng. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền không còn vì chính mình còn sống. Yến gia dù chưa cho hắn thân tình, lại là hắn duy nhất cảm thụ qua chỗ ấm áp. Hắn không khóc trời đập đất, cũng không oán vận mệnh bất công, bởi vì hắn minh bạch, tại trong giang hồ này, sâu kiến vận mệnh xưa nay không do chính mình biết. Từ đó đằng sau, Yến Thập Tam trong mắt chỉ có một người, Tạ Hiểu Phong. Hắn còn sống chỉ có một cái mục đích, tự tay đánh bại Tạ Hiểu Phong, dùng Yến gia đoạt mệnh thập tam kiếm, hướng về thiên hạ chứng minh, Yến gia không thua thần kiếm sơn trang. Có thể mục tiêu này quá mức xa xôi, gần như xa không thể chạm. Khi Tạ Hiểu Phong sớm đã sừng sững tại Đại Minh giang hồ chi đỉnh, đầu đội kiếm thần tên lúc, Yến Thập Tam mới vừa vặn rút kiếm đi vào hồng trần, vẫn là cái kia tại đao quang huyết ảnh bên trong phiêu bạt của khách. Luận tiên tư, luận xuất thân, luận phía sau nội tình, Yến Thập Tam không một có thể cùng Tạ Hiểu Phong sánh vai. Nhưng hắn có một dạng đồ vật hơn xa đối phương, đó chính là vĩnh viễn không khuất phục ý chí. Khi Tạ Hiểu Phong còn tại tâm ma quấn quanh, trốn tránh số mệnh thời điểm, Yến Thập Tam chính tại đêm lạnh bên trong huy kiếm nghìn lần. Khi Tạ Hiểu Phong còn có thể ngủ yên ăn chẳng chê, Yến Thập Tam còn tại Hoàng Sơn Giá Linh ở giữa khổ tu đoạt mệnh thập tam kiếm, chưa từng ngừng. Thiên phú không đủ, hắn lợi dụng mồ hôi và máu bổ huyết, hắn cần cù gần như điên cuồng, thậm chí lấy nục thân cực hạn chịu đựng thống khổ, ngày qua ngày nghiền ép chính mình, hao tổn tinh nguyên, tiêu hao tính mệnh. Nhưng mà phần này bướng bỉnh cuối cùng đổi lấy hồi báo. Yến Thập Tam không chỉ có đem tổ truyền đoạt mệnh thập tam kiếm luyện tới xưa nay chưa từng có cảnh giới, siêu việt tiến gia lịch đại tiền bối, càng tại trên đỉnh phong lại đột phá tiếp, sáng chế ra làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thức thứ 14. Hắn có lực lượng khẳng định, một kiếm này đã áp đảo Tạ Hiểu Phong thâu thiên hoán nhật phía trên. Thế là hắn khởi hành thẳng đến thần kiếm sơn trang, chỉ vì một trận chiến trong lòng túc địch. Vận mệnh lại hết lần này tới lần khác trêu người, khi đó Tạ Hiểu Phong sớm đã giả chết ẩn lui, tam thiếu gia từ đây mai danh nhận tích. Yến Thập Tam tìm khắp thiên ngai, cuối cùng không có thu hoạch. Giang hồ lại không Tạ Hiểu Phong nửa điểm bóng dáng, phản phất người này chưa từng tồn tại. Nạn lòng thoái chí thời khắc, hắn đem nhiễm độc bội kiếm chìm vào đáy sông, một mình đi vào thầm sơn lão lâm, mỗi ngày nằm ở trong quan tài, lặng chờ tử vong giáng lâm. Người trong quan tài chỉ có cô tịch làm bạn, thân thể ngày càng suy sụp, khí tức yếu ớt như trong gió nến tàn. Hắn tại bên bờ sinh tử nhìn chăm chú vạn vật tàn lụi, sâu trong linh hồn dâng lên vô tận tuyệt vọng. Chính là tại bực này trong tuyệt cảnh, kiếm đạo của hắn càng lần nữa thăng hoa, ẩn ẩn nhưng có đem tốt 14 kiếm hòa hợp một thức xu thế. Như thế cảnh giới, nghe rợn cả người. Chương 394, kinh khủng kiếm chiêu. Chương 394, kinh khủng kiếm chiêu. Cái kia sắp thành hình kiếm thứ 15, đã không phải nhân gian võ học có khả năng dung nạp. Nó gánh chịu lấy Yến Thập Tam cả đời cơ khổ, tịch mịch cùng triệt để tuyệt vọng, ngưng tụ thiên địa suy vong chi ý, là thông hướng tử vong cánh cửa, là hủy diệt bản thân hóa thân. Kiếm này như thành, có thể dẫn động một tia u minh chỗ sâu tịch diệt chi lực, tựa như địa ngục vỡ ra một đường, đen long đằng nhảy ra, đốt thế gian diệt đạo. Cho dù Yến Thập Tam tu vi chưa đạt thiên nhân, kiếm này cũng khá có thể dung chuyển lục địa thiên nhân. Bây giờ hắn chưa hiểu thấu chiêu này, vẹn vẹn bước ra nửa bước, nhưng dù cho như thế, đã đủ để hắn bao trùm đông đảo cường giả phía trên, vững vàng đại minh kiếm thần bảng ghế thứ tư. Mà kiếm Yến Thập Tam, một kiếm có thể cấu kết u minh, nghịch phạt thiên nhân. Tô Trần thoại âm rơi xuống, Trích Tinh lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức xôn xao nổi lên một phía. Đám người hít khí lạnh, trong lòng rung động khó bình. Ai có thể nghĩ tới, một cái tư chất thường thường, xuất thân bình thường lãng tử, lại bằng một cỗ bất diệt ý chí, ngạnh sinh sinh bổ ra một đầu con đường thông thiên. Cái này không phải truyền thuyết, đây là sống sở sở nghịch mệnh truyền kỳ. So với trời sinh dị bẩm, một khi thức tỉnh liền gần thiên nhân Yến Nam Thiên, cũng thắng qua trực diện bản tâm sau mới có đột phá hy vọng Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam con đường thảm thiết hơn, cũng càng là kinh thế. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, Tô Trần chính miệng lời nói, dù là cảnh giới chưa đến, một kiếm kia vẫn có thể uy hiếp chân chính lục địa thiên nhân. Cần biết thiên nhân cùng phàm tục ở giữa, cách một đạo lệch trời. Bán bộ thiên nhân tung mạnh, tại chính thức thiên nhân trước mặt cũng bất quá sâu kiến. Cho dù là ngay tại thoát thai hoán cốt thiên cung đồ, có thể là tiếp cận tiên đạo môn hạm long một đạo chủ, Tô Trần cũng vẹn vẹn đem nó liệt vào thiên nhân chi hạ thê đội thứ nhất. Bây giờ, duy chỉ có Yến Thập Tam, trở thành cái thứ nhất bị nhận định có thể vượt cấp thí thần tồn tại. Dựa vào là, chính là trôi kia còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, đoạt mệnh kiếm thứ 15. Trong chốc lát, cả sảnh đường tắt tiếng, người người động dung. Lão Thiên, cái này kiếm thứ 15 há lại chỉ có từng đó là kiếm pháp, căn bản chính là triệu hoán thai kiếp chú thuật. Quá tà dị, sợ thật sự là từ hoàng tuyển bên trong bỏ ra tới kiếm ý, căn bản không nên tồn tại ở thế gian, có thể uy hiếp thiên nhân. Cái này đã là Tô tiên sinh đã cho, đối với không phải thiên nhân người cao nhất đánh giá đi. Không sai, trước đó mấy vị tiên nhân vật tuyệt thế đều không có từng chiếm được dạng này khẳng định. Cái này đến Thập Tam không khỏi cũng quá kinh người, có thể thôi diễn ra khủng bố như thế kiếm chiêu. Phải biết hắn thiên phú vốn cũng không như Tạ Hiểu Phong, có thể nguyên nhân chính là tâm trí khác lạ, bây giờ hắn tạo nghệ chỉ sợ sớm đã siêu việt Tạ Hiểu Phong. Không sai, đoạt mệnh thập tam kiếm ta cũng hơi có nghe thấy, mặc dù cũng coi như lăng lệ tàn nhẫn, nhưng muốn nói đăng đỉnh đại minh kiếm đạo đỉnh tiêm, còn kém chút hỏa hậu. Có thể cái kia kiếm thứ 15 vừa ra, uy năng cường đại, sợ là ngay cả tu tiên giả thủ đoạn đều khó mà địch nổi. Nhắc tới cũng là số mệnh, Tiễn Thập Tam còn sống ý nghĩa vốn là hệ tại Tạ Hiểu Phong một người. Nếu không có Thần Kiếm Sơn Trang hủy diệt Tiễn gia trang, nếu không có trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đè ép một cái Tạ Hiểu Phong, cũng sẽ không có hôm nay như vậy nghịch thiên mà đi kiếm khách. Nguyên bản nghe nói Tạ Hiểu Phong bỏ mình, hắn lại một lần bắt đầu sinh tử trí. Nhưng nếu là hắn biết Tạ Hiểu Phong còn tại nhân gian, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đạp vào tìm người chi lộ, chỉ vì đánh một trận đoạn ân oán. Càng có ý tứ chính là, cái kia đoạt mệnh kiếm thứ 15, chính là tại hắn nhận định Tạ Hiểu Phong đã chết, mất hết can đảm thời khắc mới ngộ ra tới. Như hắn sớm biết trận tướng, tâm cảnh khác biệt, có lẽ một kiếm kia căn bản liền sẽ không sinh ra. Ta nhìn Tạ Hiểu Phong còn phải tiếp tục trốn ở đó. Đừng nói hắn vốn là e sợ tại trực diện bản thân, coi như hắn biết được Yến Thập Tam tồn tại, chỉ sợ cũng không dám ứng chiến, đối mặt cái kia kiếm thứ 15, hắn căn bản không có chống đỡ chi lực. Ta xem như thấy rõ, họ Yến liền không có một cái là thường nhân. Yến Thập Tam sáng chế kinh thế kiếm chiêu, Yến Nam Thiên trời sinh chiến cốt, quyền kiếm vô song, Tô Tỉnh tức đạt nửa bước tiên nhân chi cảnh, lại thêm đại tống bên kia Yên Cùng Đồ, ba người này, từng cái đều là đánh vỡ lẽ thường tồn tại. Ma kiếm Yến Thập Tam trèo lên bảng, cử tọa phải sợ hãi. Trước đó, mọi người coi là tư chất bình thường liền nhất định khó thành đại sự. Trước đó, không người nghĩ đến, tại những ánh sáng kia vạn trượng tiên tiêu phía sau, lại tàng lấy một vị yên lặng vô danh lại đủ để lay động đất trời kiếm giả. Trước đó, ai dám tin tưởng, có người có thể tại không vào tiên nhân chi cảnh lúc, liền có được uy hiếp lục địa tiên nhân thực lực. Trước đó, đám người coi là kiếm thần bảng sau mấy vị, bất quá là chút qua lại uy danh hiển hách uy tín lâu năm kiếm hảo. Nhưng mà đây hết thảy, theo Yến Thập Tam xuất hiện, triệt để bị phá vỡ. Thiên phú của hắn không tính chắc tuyệt, lại lấy không ngừng khổ tu bổ khuyết chênh lệch. Hắn từ trước tới giờ không truy đuổi thanh danh, chỉ nguyện ẩn thân tại Tạ Hiểu Phong dưới bóng ma, là trận chiến kia mà sống. Vì chiến thắng Tạ Hiểu Phong, hắn do đoạt mệnh thập tam kiếm bên trong diễn hóa xuất kiếm thứ 14. Cuối cùng, càng là tại trong tuyệt vọng đánh ra đủ để lay động đất trời kiếm thứ 15, rung động thiên hạ. Nếu như nói mọi người đối với Tạ Hiểu Phong là tiếc hận cùng bất đắc dĩ, như vậy đối với Yến Thập Tam, chỉ còn lại có từ đáy lòng kính ngưỡng. Ở trên người hắn, mọi người thấy được hàn môn tử đệ dễ rủa cùng quật khởi, thấy được phàm nhân bằng ý chí nghịch thiên cải mệnh khả năng. Vô số từng bởi vì thiên phú không đủ mà từ bỏ theo đuổi võ giả, giờ phút này trong lòng lại cháy lên hy vọng. Sau khi khiếp sợ, chính là hiếu kỳ. Yến Thập Tam chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo kiếm thứ 15, liền đã đứng hàng kiếm thần bảng thứ 4, dễ kia ở trên hắn ba người, đến tuột cùng là nhân vật bậc nào? Chí ít cũng phải là bán bộ thiên nhân đi. Đương nhiên, cũng không phải là nói bán bộ thiên nhân thật có thể áp chế hắn, chỉ là đám người cho là, dưới mắt Yến Thập Tam kiếm chiêu chưa thành, cảnh giới vẫn có khiếm khuyết. Chỉ khi nào hắn chân chính đem kiếm thứ 15 viên mãn, đến lúc đó dù là bán bộ thiên nhân đích thân đến, cũng chưa chắc chống đỡ được một kiếm kia chi uy. Đến lúc đó, Yến Thập Tam chắc chắn trở thành thiên nhân chi hạ người thứ nhất. Nói như vậy, Đại Minh cảnh nội, chí ít còn cất giấu ba vị bán bộ thiên nhân cấp bậc kiếm khách. Đám người nhao nhao moi ruột gan, hồi ức giang hồ chuyện xưa. Nhất là tại Yến Nam Tiên cùng Tạ Hiểu Phong liên tiếp lên bảng sau, rất nhiều cao thủ đời trước bắt đầu hồi ức trước đây truyền kỳ. Đột nhiên, mấy vị lớn tuổi cường giả thần sắc chấn động, phản phất nhớ lại cái gì phủ đuổi đã lâu chuyện cũ. Còn không chờ bọn họ mở miệng nghị luận, trên đài cao Tô Trần đã lại lần nữa phát ra tiếng. Liên quan tới Yến Thập Tam bình thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta tới nhìn xem một vị. Đại Minh kiếm thần bảng vị thứ 3, Trường Sinh kiếm Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nguyên lai tưởng rằng sau đó sẽ công bố một vị nào đó trước đây kiếm thần, thậm chí đã có lão nhân nhớ lại ngày xưa một vị vô địch tại thế kiếm đạo cự phách. Không nghĩ tới Tô Trần mới mở miệng, đúng là cái chưa từng nghe danh tự. Hẳn là vị này lại là một cái khác Yến Thập Tam. Gặp mọi người dưới đài mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tô Trần cười và nói, chắc hẳn chư vị chưa từng nghe qua Bạch Ngọc Kinh tên, liền cho rằng người này bất quá là bừa bãi vô danh hạng người. Nhưng nếu như ngươi thật như vậy muốn, vậy coi như hoàn toàn sai. Bạch Ngọc Kinh tuyệt không phải vô danh hạng người, tại Đại Minh Võ Lâm bên trong, tên của hắn có thể nói không người không hiểu. Có lẽ ngươi chưa nghe nói qua Bạch Ngọc Kinh ba chữ này, nhưng hắn thân phận, ngươi nhất định quen thai rất. Hắn chính là Thanh Long hội đại long đầu. Khi Tô Trần thản nhiên nói ra câu nói này lúc, Trích Tinh lâu bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, đám người thần sắc đột biến. Nếu bàn về đương kim giang hồ thần bí nhất tổ chức, không phải là Thanh Y Liêu, cũng không phải U Linh Sơn Trang, càng không phải là những cái kia xuất quỷ nhập thần ẩn thế môn phái. Chân chính xếp tại chủ vị, chỉ có một cái, Thanh Long hội. Không ai biết được lai lịch của nó, lại người người đều biết nó sâu không lường được. Truyền thuyết sớm tại Đại Minh lập quốc trước đó, tổ chức này liền đã lặng yên chiếm cứ tại trên vùng đại địa này. Mấy trăm năm qua, nó như bóng với hình, nhưng thủy chung giấu tại trong sương mù. Mọi người biết, chỉ có hai chữ, cường đại, thần bí. Thẳng đến lần trước Tô Trần giảng cổ, lời bình thượng quan Kim Hồng, mới khiến cho thế nhân lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Long hội một góc. Ai có thể nghĩ tới, uy trấn một phương kim tiền bang bang chủ thượng quan Kim Hồng, lại chỉ là Thanh Long hội trưởng quản quyền kinh tế tứ long đầu. Trừ cái đó ra, liên quan tới tổ chức này hết thảy, vẫn như cũ như là trong đêm tối mạch nước ngầm, vô thanh vô tức. Mà bây giờ, lại một cái tin tức động trời chuyển đến, Thanh Long hội chân chính lãnh tụ, vậy mà hiện thân Đại Minh kiếm thần bảng, đứng hàng thứ 3. Trường Sinh kiếm, Bạch Ngọc Kinh. Cái tên này, trong chốc lát khắc vào tất cả mọi người ký ức. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía trên đài cao Tô Trần, khát vọng nghe hắn nói tiếp. Tô Trần có chút dừng lại, tiếp tục mở miệng, nói lên Bạch Ngọc Kinh, cũng không phải là thợ nhỏ bị Thanh Long hội bồi dưỡng, mà là bởi vì một vị nữ tử viên tử hạ, trời xui đất khiến cuốn vào phân tranh, cuối cùng từng bước một leo lên cao nhất vị trí. Chắc hẳn tất cả mọi người sẽ hiếu kỳ, người này võ công từ đâu mà đến? nếu cũng không phải là Thanh Long hội tự tay vun trồng, lại là như thế nào luyện thành hôm nay tu vi như vậy. Cố gắng có lẽ có thể đền bù thiên phú, nhưng vận khí thứ này lại liều mạng cũng không đổi được. Có ít người sinh ra liền nhất định bất phàm. Bạch Ngọc Kinh thở thiếu thời từng nộ nhập một chỗ viễn cổ bí cảnh, gặp được một vị cường giả thời thượng cổ di trạch, lấy được chuyển trường sinh kiếm quyết cũng lấy đi nó bội kiếm, trường sinh kiếm. Vị tiền bối kia dù chưa bước vào đệ lục cảnh, cũng đã đệ ngũ cảnh đỉnh phong, gần như lục địa thần tiên tồn tại. Kiếm này nương theo hắn tu hành nhiều năm, sớm đã thông linh, có thể xưng bán tiên khí. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Bài thơ này phản phất chính là vì báo trước hắn mà sinh. Nguyên nhân chính là được phần truyền thừa này, cầm trong tay thần binh, Bạch Ngọc Kinh con đường võ đạo một đường bằng thẳng, tiến cảnh kinh người. Nhưng hắn cùng Tạ Hiểu Phong khác biệt. Tạ Hiểu Phong sinh tại danh môn, trôi chạy không lo, mà Bạch Ngọc Kinh xuất thân hàn vi, từ nhỏ kinh lịch đớm lạnh tình đời, tâm tính ngược lại cứng cáp hơn. Hắn có thể mặc cũ nát giày, cưới cũ kỹ yên ngựa lưu lạc thiên ai, ngay cả trôi kia bán tiên khí trường sinh kiếm, dùng cũng là bình thường cựu kiếm vỏ. Vì cái gì? Bởi vì hắn cảm thấy cũ vỏ hộ lưỡi đao, lão an tâm, dễ chịu mới là trọng yếu nhất. Chỉ có một dạng đồ vật hắn từ trước tới giờ không chấp nhận, đó chính là y phục. Hắn thấy mặc quần áo là tinh thần thể hiện. Mỗi sáng sớm, hắn nhất định đem quần áo tắm đến sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề mặc lên người, tượng trưng cho hắn tích cực sáng tỏ tâm cảnh. Cùng cái này chỉnh tề quần áo xứng đôi, là nụ cười trên mặt hắn. Bạch Ngọc Kinh vô luận đi đến nơi nào, khóe miệng luôn mang theo ý cười. Chương 395, vui vô cùng. Chương 395, vui vô cùng. Đây không phải là giả vờ thông dòng, cũng không phải dáng chống đỡ chấn định, mà là nguồn gốc từ nội tâm vui sướng. Mưa gió áp đỉnh, sinh tử trước mắt, hắn cười chưa bao giờ rút đi. Về sau cuốn vào Thanh Long hội quyền đấu, đối mặt vô số sát cơ tứ phía đối thủ, hắn y nguyên cười đi qua vừa đóng lại vừa đóng. Đây chính là Bạch Ngọc Kinh, thân phụ bán tiên truyền thừa, lại không tiêu không gấp, trải qua ngàn khó vạn hiểm, vẫn lấy cười đối với Minh Ngông. Trong mắt của ta, để cho người ta kiêng kỵ, xưa nay không là cái gì Thanh Long hội đại long đầu thân phận, mà là Bạch Ngọc Kinh người này bản thân. Thậm chí có thể nói, Thanh Long hội sở dĩ làm cho người e ngại, chính là bởi vì thủ lĩnh của bọn hắn là Bạch Ngọc Kinh. Chính là bởi vì hắn tồn tại, cái này cổ lão tổ chức mới chính thức thủy biến, trở thành đủ để quan sát toàn bộ đại minh giang hồ quái vật khổng lồ. Bạch Ngọc Kinh từ bước vào Thanh Long hội đến nay đã hơn 30 trở, ngoại trừ giải rác mấy lần hiện thân xuất thủ, từ đầu đến cuối thâm cư không ra ngoài, dốc lòng tu hành. Cho đến ngày nay, hắn đã đạt đến nửa bước thiên nhân chi cảnh, trường sinh kiếm quyết càng là tu tới cảnh giới viên mãn. Nếu có thể theo con đường này bước tiến lên, thành tựu lục địa kiếm tiên, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Bởi vậy, năm nay đại minh kiếm thần bảng, Bạch Ngọc Kinh đứng hàng thứ 3. Trường sinh kiếm, Bạch Ngọc Kinh. Đám người chấn kinh tắt tiếng, nguyên lai tưởng rằng trường sinh kiếm chỉ là người bên ngoài tặng cho danh hào của hắn, ai ngờ đúng là thực chỉ trôi kia nguồn gốc từ thượng cổ thần binh, hắn lại thật được một vị ngũ cảnh cường giả tối đỉnh chân truyền, tính cả kiếm quyết cùng bội kiếm cùng nhau kế thừa. Bực này cơ duyên, đơn giản làm cho người đỏ mắt đến đau thấu tim gan. Ai chưa từng tại thở thiếu thời miễn tưởng qua, ngẫu nhiên xâm nhập di tích, đến tiên nhân di trạch, từ đây nhất phi trùng tiên. Bây giờ, Bạch Ngọc Kinh liền sống thành giấc mộng kia. Cái kia cường giả thời thượng cổ tuy không phải chân chính tiên nhân, nhưng cũng cách phi thăng vẹn vẹn cách xa một bước, có thể xưng bán tiên. Mà Bạch Ngọc Kinh thở nhỏ đến nó truyền thừa, cầm trong tay trường sinh kiếm, tu tập nguyên bộ kiếm quyết, căn cơ sớm đã viễn siêu thường nhân. Càng khó hơn chính là, người này cũng không phải là chỉ dựa vào ngoại lực mà khởi. Mặc dù một đường trôi chảy, tâm cảnh lại trầm ổn như vực sâu, cùng Tạ Hiểu Phong loại kia trời sinh quý tộc, phong mang tất lộ khí độ hoàn toàn khác biệt. Hắn phong dong, là trải qua tuế nguyệt lắng động sau bất động như núi. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tuy có cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng không thể không sinh ra mấy phần kính ý cái này Bạch Ngọc Kinh chẳng lẽ mệnh cách đặc thù. Vì sao lại có nghịch thiên như vậy phúc duyên? Tuổi con nhỏ liền phải bán tiên cảnh truyền thừa, vẫn xứng bên trên một thanh thông linh cổ kiếm. Chân chính đáng sợ không phải kiếm của hắn, mà là ánh mắt của hắn cùng ý cười. Phần kia lạnh nhạt, phản phất thế gian vạn vật đều không đủ nhiễu tâm thần. Cái này trường sinh kiếm quyết, sợ đã gần đến hồ tu tiên phương pháp đi. Lại thêm chuyên môn phối kiếm, quả thực là thiên nhân chế tạo riêng đạo thống. Bạch Ngọc Kinh không ra 30 năm, tất phá cuối cùng quan hải. Cho dù kế tục người khác chi đạo, nhưng lấy hắn phần này lòng dạ, tuyệt sẽ không khốn tại tiền nhân bóng dáng bên trong, cuối cùng rồi sẽ đi ra thuộc về mình kiếm đồ. Quá rung động. Thượng cổ võ đạo quả nhiên huy hoàng không gì sánh được, dù là chỉ còn tàn tiên vận mạch, cũng có thể tạo nên một đời lục địa thần tiên. Như vậy truyền thừa, không phải phàm tục nhưng so sánh, không biết còn có bao nhiêu ẩn thế kỳ duyên không bị khai quật. Thần Châu đại địa rộng lớn vô ngần, ta dám chắc chắn, nhất định có những người khác đã từng bước vào hàng cổ, từng chiếm được cùng loại cơ duyên, chỉ là chưa từng hiện lộ thôi. Ai, thiên phú còn có thể dụng khổ tu đền bù một hai, nhưng loại này mệnh trùng chú định vật khí, mặc cho ngươi lại liều mạng cũng không đổi được. A, đây là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Nếu là ta khi còn bé cũng có thể tiến đụng vào cái gì thượng cổ bí cảnh, cầm tới một bộ tiên gia công pháp, lại nhặt đem thần binh nơi tay, hiện tại đâu còn cần ngày đêm khổ luyện. Các ngươi còn tại đột phá tông sư bình cảnh, ta sợ đều đã tại thiên nhân cảnh uống trà nhìn tháng. Đừng nói nhiều như vậy, đợi chút nữa nghe xong sách ta liền lên núi dây vào tìm vận may, nói không chừng cái nào đáy vực trong động quật đang nằm một thanh chờ ta nhận chủ cổ kiếm đâu. Trên đời có một loại người, không cần dãy rủa phân đấu, chỉ bằng vào vận mệnh lọt mắt xanh, liền có thể lên như diều gặp gió, bao trùm chúng sinh. Cũng có một loại người, căn bản không cần để ý tư chất hoặc chăm chỉ, bởi vì hắn sinh ra chính là nhân vật chính. Bạch Ngọc Kinh chính là loại người này. Hắn thụ thiên địa chiếu cố, khí vận gia thân, còn nhỏ liền ngộ nhập thượng cổ độc phủ, lấy được bán tiên truyền thừa, từ đó đạp vào con đường thông thiên. Trường Sinh Kiếm cùng Trường Sinh Kiếm Quyết hỗ trợ lẫn nhau, vốn là thông hướng tiên nhân vô thượng tổ hợp, hết lần này tới lần khác lại cùng hắn tính tình hoàn toàn phù hợp. Chính như Tô Trần lời nói, người này thành tiên, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Thiên hạ hôm nay, tiên nhân cảnh chính là nhân gian cực hạn, gần như thần tiên. Mà một vị cầm kiếm tiên nhân, tự nhiên chính là lục địa kiếm tiên. Nếu như nói Tạ Hiểu Phong nhân sinh để cho người ta theo không kịp, bởi vì xuất thân tức đỉnh phong, xuất sinh liền ở lúc điểm cuối cùng tuyến, cái kia bạch ngọc kinh cố sự, thì là vô số trong lòng người lý tưởng mô bản, thiếu niên kỳ ngộ, được bảo kiếm, lấy được bí pháp, nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng đứng ngạo nghệ thiên hạ. Đây mới là nhất làm cho người hướng tới truyền kỳ. Rất nhiều người nghe được nhiệt huyết cuồn cuộn, phản phất chính mình cũng có thể trở thành kế tiếp người được tuyển chọn. Rốt cục có người kìm nén không được, cao giọng hướng Tô Trần đặt câu hỏi: "Tô tiên sinh, chúng ta Thần Châu đại địa, thật có nhiều như vậy thượng cổ cơ duyên sao? Có phải hay không mỗi cái triều đại đều có ẩn tàng động phủ cùng di bảo?" Vừa dứt lời, người kia chợt thấy thất thố, trên mặt hơi có vẻ xấu hổ. Nhưng Tô Trần tâm tình đang tốt, nhếch miệng mỉm cười, thời hợt nói: "Sơn hà vạn dặm, năm tháng rằng rặc, ai nói rõ được đâu." Hoàn toàn chính xác, cứ việc tuế nguyệt lưu chuyển, vô số cao thủ thấm vào lịch sử bụi bặm, có thể Thần Châu đại địa phía trên vẫn có không ít truyền thừa động phủ ẩn nấp các nơi, lặng chờ mệnh trùng chú định người hữu duyên. Bây giờ mặc dù đã qua mấy chục năm, nhưng không ít cơ duyên vẫn là bị khí vận thâm hậu hạng người đoạt được. Liền lấy Đại Tùy Giang Hồ tới nói, liền có một vị cường giả được một thanh thượng cổ tiên kiếm, còn có một bộ hoàn chỉnh tu tiên kiếm quyết, nhờ vào đó một bước lên trời, thành tựu lục địa kiếm tiên chi cảnh. Lục địa kiếm tiên. Mọi người tại đây đều chấn kinh, ngay cả lúc trước thuận miệng đặt câu hỏi người kia đều ngây ngẩn cả người. Vốn là vô tâm hỏi một chút, ai ngờ lại dẫn ra như vậy kinh thế tin tức. Phải biết, dưới mắt toàn bộ Thần Châu trên mặt nổi có thể xác nhận lục địa thiên nhân vốn là lác đác không có mấy, càng đừng đề cập lấy kiếm nhập đạo, đặt chân cảnh này kiếm tu. Loại này tồn tại trong truyền thuyết, rất nhiều người thậm chí hoài nghi là có hay không tồn tại ở thế gian. Dù sao Đại Minh kiếm thần bảng bình đến hôm nay, người mạnh nhất Bạch Ngọc Kinh cũng bất quá là bán bộ thiên nhân, dựa vào Trường Sinh kiếm cùng Trường Sinh kiếm quyết bực này, tiên gia di bảo mới khó khăn lắm chạm đến bậc cửa. Thế nhân đã sớm biết, muốn bước vào thiên nhân chi cảnh khó khăn cỡ nào, mà như muốn bằng kiếm đạo đăng lâm tuyệt đỉnh, càng là khó càng thêm khó. Mặc dù Đại Minh vẫn còn tồn tại hai vị kiếm thần, đến nay không người xưng kiếm tiên, đám người cũng không ngoài ý muốn. Nhưng chưa từng nghĩ, còn chưa chờ đến kiếm thần bảng công bố hàng cuối cùng tên, lại trước hết nghe Đại Tùy đã có kiếm tu chứng đạo lục địa kiếm tiên. Người kia được cổ tiên kiếm, tu vô thượng chuyển quyết, một khi phá cảnh, lập thân kiếm tiên hàng ngũ. Nó gặp gỡ mặc dù cùng Bạch Ngọc Kinh tương tự, nhưng thành tựu cũng đã viễn siêu trên đó. Bạch Ngọc Kinh tương lai có thể thành kiếm tiên, nhưng đến tột cùng khi nào, dù ai cũng không cách nào khẳng định, có lẽ một năm, có lẽ cuối cùng cả đời không được tiến thêm. Mà Đại Tùy vị kia đã là thực sự lục địa thiên nhân. Trong chốc lát, Đại Tùy quần hùng trong lòng sôi trào, vui vô cùng. Cái này không chỉ có là trước mắt duy nhất được chứng thực lục địa kiếm tiên, càng là Đại Tùy vị thứ hai lục địa cấp cường giả. Nhân vật bậc này, đủ để khiến toàn bộ giang hồ thanh thế đại chấn. Ngay sau đó, Đại Tùy võ giả nhao nhao nghị luận, suy đoán vị này kiếm tiên đến tuột cùng là ai. Có người nói là từ hàng Tịnh trai ẩn thế cao nhân, dù sao trong tay bọn họ nắm giữ kiếm điện cùng tu hành bí pháp, cũng có người phỏng đoán ứng xuất từ Ma môn, dù sao Tà Đế hướng Vũ Điển còn tại nhân gian, chưa hẳn không có khả năng dẫn động đồng đạo cùng tham khảo đại đạo. Nhưng mà cuối cùng chỉ là phỏng đoán, không người dám kết luận. Trái lại Đại Minh một phương, bầu không khí lại có chút nghiêm trọng. Nguyên bản trận thịnh hội này là vì bình luận Đại Minh kiếm thần, kết quả nhà mình kiếm tiên chưa hiện thân, đổ trước truyền ra Đại Tùy đã có nhân chứng đạo tin tức. Trong lòng mọi người không cam lòng, chỉ mong tiếp xuống bảng danh sách có thể vì Đại Minh lật về một thành. Nếu như cuối cùng hai vị chưa ra một vị kiếm tiên chi lưu, không những mặt mũi mất hết, chỉ sợ còn muốn bị thiên hạ đồng đạo khinh thị. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên đài cao Tô Trần trên thân, đầy cõi lòng chờ đợi. Tô Trần sắc lập tại trên đài, tự nhiên đã nhận ra Đại Minh quần hào tâm tư, trong lòng hơi mỉm cười, trên mặt lại không lộ mảy may, vẫn như cũ thong dong tự nhiên, chuẩn bị tiếp tục mở giảng. Liên quan tới Bạch Ngọc Kinh bình thuận tạm thời có một kết thúc, sau đó chúng ta tiến vào vị kế tiếp nhân vật. Đại Minh kiếm thần bảng vị thứ hai, Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tên vừa ra, Đại Minh giang hồ cơ hồ người người động dung. Cho dù thế hệ trẻ tuổi mới đầu hơi có vẻ mờ mịt, trong lúc thoáng qua cũng kịp phản ứng, trên mặt dâng lên nóng bỏng chi sắc. Thẩm Lãng tên quá mức vang dội. Cho dù hắn đã mai danh nhận tích hơn 10 năm, nhưng thủy chung như một tòa tấm bia to, sừng sững tại Đại Minh võ lâm trong sử sách, vì hậu nhân kính ngưỡng truyền tụng. Bởi vì hắn đối với mảnh này giang hồ cống hiến, thực sự quá mức sâu xa. Giờ phút này, Đại Minh quần hùng đều thần sắc nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy hồi tưởng cùng kính ý mà đến từ mặt khác vương triều võ giả, thì mặt lộ hoang mang. Thẩm Lãng mặc dù tại Đại Minh địa vị cao thượng, nhưng dù sao lâu không như thế, tại ngoại vực thanh danh có hạn. Gặp Đại Minh mọi người vẻ mặt kích động, nhưng lại nói không tỉ mỉ, bọn hắn đành phải đưa ánh mắt về phía Tô Trần, cấp thiết muốn hiểu người này đến tuột cùng có gì chỗ hơn người. Lầu ba một gian nhã các bên trong, A Phi tay cầm chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại cao, hô hấp khẽ run. Lý Tầm Hoan ngồi ở một bên, ánh mắt xa xăm, cũng trở lại ngày cũ tuổi tác. Trên này, Tô Trần mỉm cười, ngữ khí bình thản, chắc hẳn Thẩm Lãng cái tên này, tại Đại Minh giang hồ không ai không biết, không người không nhớ. Nhưng chư vị tới từ tứ hải, có lẽ còn không rõ ràng việc dấu vết, bởi vậy, ta hôm nay liền tinh tế nói tới. Muốn nói lên Thẩm Lãng, còn phải từ 40 năm trước, Hành Sơn hồi nhạn phong trận chiến kia nói về. Vì sao thượng cổ võ đạo thời đại huy hoàng dần dần xuống dốc không thanh? Trừ thiên địa đại thế biến thiên loại này khó mà khống chế nguyên nhân bên ngoài, càng mấu chốt là bởi vì từng tràng thảm liệt chém giết dẫn đến võ học truyền thừa đứt gãy, khiến cho võ đạo căn cơ ngày càng trống rỗng. Giống như ta lúc trước đề cập Đại Tống giang hồ võ Di Sơn một trận chiến, mà Đại Minh giang hồ gần trăm năm nay cũng có một trận chấn động võ lâm, tịch quyển thiên hạ hạo kiếp, đó chính là hồi Nhạn Phong chi dịch. Chương 396, kiếm tiên chi cảnh. Chương 396, kiếm tiên chi cảnh. 40 năm trước, Sài Ngọc Quan sơ nhập giang hồ. Hắn là người khiêm tốn, thường lấy trọng kim tế bần đỡ yếu, hành đầu giang hồ lúc rộng thi ân đức, bị vạn dân kính xưng là vạn gia sinh phận. Nhưng mà sau lưng, người này lại âm tàn độc ác, thí sư, hại minh, tàn thân diệt tộc, không từ bất cứ việc xấu nào, quả thật trăm năm trong giang hồ hung tàn nhất ngụy quân tử. Vì độc chiếm gia nghiệp, hắn tự tay giết sạch phụ mẫu chí thân, bái nhập Sử Tùng Thọ môn hạ sau, lại tư thông nó thiếp kỳ biến, tiếp theo đưa nàng hiến cho Thất Tâm phái Tà Ma Thất Tâm ông, chỉ vì đổi lấy Thất Tâm phái bí truyền võ học. Đợi võ công tiểu thành, hắn trở tay liền lấy Thất Tâm ông tính mệnh, quay về Trung Nguyên sau, lại đem ngày cũ sư phụ Sử Tùng Thọ chém ở dưới đao. Sai Ngọc Quan thị sát thành tính, làm việc lại cực kỳ bí ẩn, đối ngoại từ đầu đến cuối duy trì lấy khẳng khái trượng nghĩa, cứu thế tế dân đại hiệp hình tượng, nhờ vào đó cướp lấy đại lượng tài phú cùng danh vọng. Vì cầu võ đạo đỉnh phong, hắn không từ thủ đoạn, thậm chí âm thầm kết giao giang hồ đệ nhất yêu nữ Vân Mộng Tiên Tử, từ trong tay nàng trộm đến rất nhiều thất truyền tuyệt học. Nhưng hắn không muốn trên lưng cùng ma nữ cấu kết ô danh, càng không muốn chịu làm kẻ dưới, tăng luôn chỉ có đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất mới có thể tùy tâm sử dụng, không người dám nghị. Thế là hắn cùng Vân Mộng Tiên Tử hợp lưu, thiết hạ Hồi Nhạn Phong độc cục. Hắn gieo rắc tin tức, xưng Hồi Nhạn Phong có dấu trăm năm trước lục địa thần tiên vô địch hòa thượng lưu lại vô địch bảo giám, dẫn tới tứ phương hảo kiệt chen chúc mà tới. Cần biết vô địch hòa thượng chính là trăm năm trước siêu phàm nhập thánh người, nó để lại võ học đủ để dung chuyển toàn bộ võ lâm cách cục, ai có thể không động tâm? Tại Sài Ngọc Quan tỉ mỉ bố cục phía dưới, quân hùng là đoạt bí tịch tự giết lẫn nhau, mà hắn thì mượn vạn gia sinh phận danh dự che giấu hai mắt người, đem các đại môn phái chấn phái tuyệt học đều lừa gạt nhập trong túi. Đến này đông đảo võ điển, Sài Ngọc Quan cùng Vân Mộng Tiên Tử vốn muốn thoái ẩn khổ tu, mấy năm sau rời núi thống ngự giang hồ. Có thể người này lòng lang dạ thú, e sợ cho Nhật Hậu bị quản chế tại Vân Mộng Tiên Tử, lại thừa dịp bất ngờ đột hạ sát thủ, ý đồ diệt khẩu. Vân Mộng Tiên Tử trọng thương bỏ chạy, Sài Ngọc Quan thì mang theo toàn bộ bí tịch đi sang Ngọc Môn Quan bên ngoài, dốc lòng bế quan. Từ đó, Tây Bắc hoang mạc ở giữa nhiều một vị hung danh hiển hách khoái hoạt vương. Nguyên nhân chính là Sài Ngọc Quan cưỡng đoạt, cơ hồ móc sạch Đại Minh giang hồ võ học căn cơ, lại gián tiếp hại chết vô số tiền bối cao thủ, khiến cho trăm năm qua võ đạo tích lũy lại lần nữa sụp đổ. Thẳng đến hắn hòa hợp bách gia võ học, tu vi đạt đến nửa bước thiên nhân chi cảnh, rốt cục quay về Trung Nguyên, nưu đồ nhất thống võ lâm. Nhưng mà, dạ tâm của hắn cuối cùng cũng chưa đạt được, bởi vì Thẩm Lãng xuất hiện. Tuổi chưa qua 20 có thừa, Thẩm Lãng đã là giang hồ công nhận kỳ tài ngút trời. Người xưng Thương Lãng vô địch, nó Thương Lãng kiếm pháp đã đạt xuất thần nhập hóa chi cảnh, kiếm ý cuồn cuộn, gần như thực thể. Cuối cùng, tại dưới vạn chúng chú mục, Hồi Nhạn Phong đỉnh, Thẩm Lãng cùng Sài Ngọc Quan quyết chiến sinh tử, chém xuống một kiếm khoái hoạt vương đầu lâu. Lúc đó Sài Ngọc Quan đã nhập bán bộ thiên nhân, vạn gia võ học hạ bút thành văn, đối với võ đạo lý giải đã đạt cực hạn, cho dù đối mặt bất luận cái gì không phải thiên nhân cường giả, đều có phần thắng. Nhưng hắn đối thủ, hết lần này tới lần khác là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng sở dĩ có thể tại tuổi đời 20 bước vào bán bộ thiên nhân, cũng không phải là chỉ là bằng vào Thương Lãng kiếm quyết chi uy, càng là bởi vì hắn sớm đã nắm giữ vô địch hòa thượng lưu lại vô địch bảo giám, dùng cái này đột phá gông cùng xiển xích, thẳng đến cao phong. Như đổi lại bình thường bán bộ thiên nhân, cho dù nhìn thấy bảo giám, cũng khó địch nổi Sài Ngọc Quan chi tay độc. Nhưng Thẩm Lãng khác biệt, bởi vì hắn đứng phía sau, không chỉ là chính mình, mà là toàn bộ Đại Minh giang hồ hy vọng, là ngàn ngàn vạn vạn lê dân bách tính chờ đợi. Trận chiến kia, Thẩm Lãng không còn chỉ là một người. Thân thể của hắn gánh chịu lấy ngàn vạn bách tính tín nhiệm, mũi kiếm của hắn ngưng tụ tất cả chính đạo chi sĩ ý chí. Quyết chiến một khắc cuối cùng, Thương Lãng kiếm ý triệt để ngưng thực, hóa thành thao thiên cự lãng. Sóng lớn bên trong, vô số anh linh đứng thẳng, đều là Đại Minh lịch đại hào kiệt. Một khắc này, Thẩm Lãng chi kiếm chỉ chính là nhân gian chính khí hội tụ mà thành dòng lũ, đó là vĩnh viễn không dập tắt nhân đạo trường hà, trào lên hướng về phía trước, gột rửa tà túy. Sai Ngọc Quan mặc dù uy chấn một phương, cuối cùng khó địch nổi Đại Minh biển người như nước thủy triều cuồn cuộn chi thế, cuối cùng cũng bị Thẩm Lãng một kiếm chém xuống bụi bặm. Nếu nói Bạch Ngọc Kinh cầm trong tay trường sinh kiếm, nhận thượng cổ tiên duyên chi mạch, tâm giống như thương khung ngông ngẩn, bàng quan, phảng phất giống như thiên giới trích tiên đối xử lạnh nhạt xem thế, cái kia Thẩm Lãng chính là từ đầu đến đuôi phàm nhân thân thể, lại tại Đại Minh giang hồ bấp bênh thời khắc đứng ra, gánh vác ngàn vạn võ lâm đồng đạo ký thác cùng tín niệm, lấy tay bên trong Thương Lãng kiếm bổ ra hỗn độn, nhấc lên nhân đạo dòng lũ. Một kiếm kia, không chỉ chặt đứt loạn cục, càng xoay chuyển tình thế tại đã đổ, cứu Đại Minh giang hồ tại sẽ nghiêng. Hắn không phải thần không phải thánh, lại là vô số trong lòng người cứu thế chi quang. Nguyên nhân chính là phần này tình thiên chi công, tên của hắn bị khắc vào giang hồ tấm bia to, bị hậu bối tôn làm đời mới võ lâm thần thoại. Chu sát Sài Ngọc Quan sau, hắn khắp nơi tìm tản mát giang hồ các phái tuyệt học, đem vô địch bảo giám bên trong tàn quyển bù đắp, lại vô tư chuyển nghề tại người hữu duyên, từng giờ từng phút trọng trấn Đại Minh võ mạch. Vài năm thời gian lưu chuyển, đợi giang hồ dần dần về an bình, ước chừng tới gần trước đời đời thay đổi thời điểm, Thẩm Lãng gặp đại cục đã định, loại sách tay thê tử lặng yên rời khỏi Trung Nguyên, viên phó hải ngoại, ẩn tích thiên ngai. Đến nay hơn 30 trở, hắn tại dị vực trải qua nhàn vân giã hạc giống như sinh hoạt, nhìn như tiêu diêu vô cầu, có thể tu vi lại từ bước vào bán bộ thiên nhân đại viên mãn sau chỉ trệ không tiến, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua một bước cuối cùng kia, đang lâm thiên nhân chi cảnh. Chỉ vì hắn sớm đã rời xa hồng trần phân tranh, ngày xưa thiêu đốt tại trong lồng ngực nhân đạo chấp niệm dần dần ảm đạm, thay vào đó là đối với tự tại không bó hướng tới. Quyền kia thuộc về tiên đồ tiêu diêu, lại cùng hắn ban sơ lập xuống lời thề đi ngược lại. Nếu như hắn tiếp tục ở trên con đường này chủ trừ, không cách nào nhặt lại sơ tâm, tại nhân đạo cùng tiên đạo ở giữa đung đưa không ngừng, như vậy đời này sợ lại khó đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu lục địa kiếm tiên vị trí. Nhưng nếu có một ngày hắn có thể hiểu thấu bản tâm, để Thương Lãng kiếm lại lần nữa tắm rửa nhân đạo liệt diễm, một kiếm kia chỗ hướng, hẳn là thiên địa biến sắc, đại đạo khả kỳ. Bởi vậy, hôm nay ta đem nó hàng tại Đại Minh kiếm thần bảng vị thứ hai. Tin tức truyền ra, giang hồ chấn động. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, vô số người trong võ lâm vẫn đắm chìm tại đoạn kia ầm ầm sóng dậy trong trí nhớ. Nếu như nói gần trăm năm nay Đại Minh giang hồ tinh thần đồ đẳng là Trương Tam Phong, như vậy Thẩm Lãng chính là thời đại mới cờ sĩ nhân vật. Hắn nhận lấy gần như sụp đổ giang hồ cái nặng, lấy lực lượng một người thay đổi cả thôn, làm Đại Minh võ mạch miễn ở đoạn tuyệt. Hắn đối với toàn bộ hoàng triều cống hiến, có thể nói công tại thiên thu, không thể đo lường. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, dù là chưa đạp phá thiên nhân môn hạng, hắn cũng đã bị vạn người kính xưng là võ lâm thần thoại. Cần biết tại mảnh này Thần Châu đại địa bên trên, võ lâm thần thoại bốn chữ từ trước tới giờ không chỉ là tu vi cao thấp bình phán, càng là đức hạnh, công lao sự nghiệp, danh vọng cùng thời đại ý nghĩa tổng cộng, cần vạn dân chung ngựa, lưu danh sử xanh. Thí dụ như võ đang trương chân nhân, thở thiếu thời cầm kiếm bình định bảy tà, song quyền chấn áp Tiêu Diêu Vương, đặt vững Đại Minh trăm năm an ổn, sau đó trăm năm cố thủ kim đỉnh, uy hiếp Bắc Cương, làm cho Ngông Nguyên Thiết Kỵ không dám năm dòm. Càng khai sáng võ đang nhất mạch, khắc lập đạo thống, thực lực chắc tuyệt, khí khái sừng sững, gọi hắn là thần thoại, chúng vọng sở quy. Lại như Đại Hán thời kỳ vô danh, mới ra đời liền đánh bại vô song thành kiếm thánh, tuổi đời 20 liền đã vang danh thiên hạ, bằng thiên phú kinh diễm thế nhân. Nhưng lúc đó thần thoại danh xưng còn mang theo mấy phần tôn sùng cùng chờ mong. Thẳng đến về sau Tô Trần công bố, người này mặc dù thoái ẩn sơn lâm, lại âm thầm thủ hộ một phương thái bình, độc kiếm kích bại vô thần tuyệt cung xâm lấn, càng cùng không chết chi thần đánh cờ ba cụm, thắng nó được con, vỡ nát nó nhúng chàm thiên hạ dã tâm. Từ đó Đại Hán giang hồ mới chính thức từ đáy lòng tín phục, đem thần thoại hai chữ phụng tại kỳ danh. Về phần nhân vật khác, hoặc quyết công lao sự nghiệp, hoặc thiếu đảm đương, từ đầu đến cuối kém một đường hòa hậu. Cho đến Thẩm Lãng hoành không xuất thế, lấy ngăn cơn sóng dữ chi tư tái tạo Đại Minh giang hồ cách cục, phương chân chính tiếp nhận Trương Tam Phong trong tay bó đuốc, trở thành một đời mới võ lâm cộng chủ. Tên của hắn nhất định điêu khắc ở Đại Minh giang hồ trường quyền phía trên, đời đời truyền tụ. Đáng tiếc là công thành đằng sau hắn cũng không lưu lại trấn thủ giang hồ, mà là lặng yên rời đi, tin tức hoàn toàn không có. Nhiều năm qua, giang hồ truyền luôn phấn khởi, có người đoán hắn sớm đã vất lạc, có người nói hắn bế quan không ra. Cho đến hôm nay, Tô Trần công bố trận tướng, nguyên lai hắn sớm đã trèo thuyền du ngoạn hải ngoại, uy về sơn thủy bên ngoài, qua lên như thế ngoại đảo nguyên thời gian. Cũng không phải là đám người không muốn gặp hắn an hưởng quãng đời còn lại, cũng không phải ghen ghét nó tiêu giao tự tại. Dù sao, hắn từng nâng lên sẽ nghiêng chi thiên, bây giờ đổi một lát tiến tĩnh, vốn không thể cỡ trách nhiều. Có thể con đường tu hành, xưa nay không ngừng tại công pháp cùng cảnh giới, càng ở chỗ tâm hướng tới. Một khi thoát ly phần kia vì dân chờ lệnh, là giang hồ đi cứu nguy đất nước nhân đạo tín niệm, mặc dù kiếm còn tại tay, phong mang cũng đã bị long đong. Bây giờ Thẩm Lãng, không tại bán bộ thiên nhân chi đỉnh, không phải bởi vì tư chất không đủ, quả thật tâm cảnh mê thất. Đầu kia thông hướng lục địa kiếm tiên con đường, cần không chỉ là lực lượng, càng là sơ tâm trở về. Đáng tiếc ra, một đời anh kiệt, tại đỉnh phong chỗ dừng bước, làm cho người tổn thức không thôi. Dù sao hắn của ban đầu, nếu có thể thủ vững bản tâm, mượn nhân đạo đại thế cho mình dùng, Đại Minh giang hồ ngàn vạn hiệp giả tín niệm đều sẽ thành hắn trên mũi kiếm trợ lực. Nói không chừng giờ phút này, Thẩm Lãng sớm đã đạp phá thế giới phàm tục hạ, đang lâm lục địa kiếm tiên chi cảnh. Đại Minh võ lâm bên trong người đều bóp cổ tay thở dài, là vị này đã từng tiền kiêu cảm thấy tiếc nuối. Những nơi khác giang hồ hào kiệt nghe nói sự tích của hắn sau, cũng đều là kính nể không thôi. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một điều, nghị luận như nước thủy triều. Cái kia võ lâm truyền kỳ Thẩm Lãng sát thực cao minh, năm đó nếu không có hắn hoành không xuất thế, chém sài ngọc quan, Đại Minh võ lâm kém chút liền tuyệt tự hủy diệt. Thẩm Lãng là tại thời khắc nguy cấp nhất đứng ra, cứu vãn toàn bộ võ lâm, gọi hắn là một đời mới võ lâm thần thoại, ta không có chút nào dị nghị. Những này bán bộ thiên nhân cảnh giới người, từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm, có thể cảm ứng thiên cơ lưu chuyển, có thể dung chuyển vận mệnh quy tích. Thẩm Lãng càng hợp đem Đại Minh chúng sinh nhân đạo tín niệm ngưng ở trong kiếm ý, một kiếm kia đừng nói sài ngọc quan ngăn không được, chỉ sợ chân chính lục địa thiên nhân đích thân đến, cũng phải toàn lực ứng phó ứng đối. Nguyên lai thượng cổ võ đạo sở dĩ ngày càng tàn lụi, đúng là bởi vì lần lượt thảm liệt đại chiến bố trí. Nghĩ lại cũng hợp lý, võ di sơn chiến dịch cơ hồ khiến đại tống võ lâm nguyên khí đại thương, hồi nhạn phong chi chiến cũng làm cho Đại Minh võ học căn cơ hao tổn nghiêm trọng. Chương 397, Thiên mệnh chi tử. Chương 397, Thiên mệnh chi tử. Thẩm Lãng thực sự đáng tiếc a, như hắn sau đó tiếp tục chấn thủ Đại Minh, lĩnh hội nhân đạo tín niệm thâm ý, đem trăm năm hương suy đúc nóng kiếm tâm, bây giờ tất đã thành tiểu lục địa kiếm tiên vị trí. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, lựa chọn tiêu giao vô câu tiên đồ, tự nhiên muốn tại trần thế công lao sự nghiệp trên có chỗ bỏ qua. Nhưng ta vẫn mong trông Thẩm Lãng sẽ có một ngày có thể nhặt lại sơ tâm, trở về làm tiếp chúng ta Đại Minh võ lâm trụ cột. Nói trở lại, lúc trước Đại Minh võ lâm mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, Trương Chân Nhân sao từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Trương Chân Nhân hơn phân nửa quanh năm bế quan lĩnh hội thiên đạo, còn nữa ngươi thật sự cho rằng các đại hoàng triều ở giữa vì sao có thể duy trì cân bằng? Giống Trương Chân Nhân bực này thiên nhân cấp nhân vật, chỉ sợ muốn thường xuyên phòng bị nước khác lục địa thiên nhân rình mò, nói không chừng hồi nhạn phong trận đại chiến kia phía sau liền có dị tộc thế lực đứng tay, Trương Chân Nhân bị đối thủ kiểm chế cũng là hợp tình lý. Đám người lao nhau, đối với Thẩm Lãng bỏ lỡ cơ duyên không thể đăng đỉnh lục địa kiếm tiên chi cảnh, đều là cảm giác tiếc hận. Tuy nói đến bán bộ thiên nhân đại viên mãn đã là cực hạn, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, Thẩm Lãng vốn nên đi được càng xa. Về phần Trương Chân Nhân chưa xuất thủ một chuyện, mọi người trong lòng cũng có riêng phần mình phỏng đoán, cuối cùng cũng chỉ là suy đoán thôi, thiên nhân tâm tư, há lại phàm tục có khả năng suy đoán. Qua thật lâu, khi liên quan tới Thẩm Lãng bàn tán sôi nổi dần dần lắng lại, Trích Tinh lâu bên trong tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao. Được cổ tiên duyên, lấy được Trường Sinh kiếm cùng Trường Sinh kiếm quyết như vậy đỉnh cấp thiên nhân truyền thừa, tu vi đã đạt bán bộ thiên nhân bạch ngọc kinh, đứng hàng đại minh kiếm thần bảng thứ 3. Thừa kế võ lâm tân hỏa, gánh vác nhân đạo tín nhiệm, lấy bán bộ thiên nhân đại viên mãn chi tư thủ hộ đại minh võ mạch Thẩm Lãng, ở kiếm thần bảng thứ 2. Như vậy vị cuối cùng, đứng hàng đứng đầu bảng người, là có hay không đã chứng lục địa kiếm tiên chi cảnh. Cần biết cho đến nay, toàn bộ thần châu đại địa vẹn vẹn nghe đồn đại tùy có một người bước vào cảnh này, còn lại tin tức đều thành mê. Lần này đại minh kiếm thần bảng, có lẽ đem chân chính để lộ lục địa kiếm tiên khăn che mặt bí ẩn. Đương nhiên, cũng không bài trừ đứng đầu bảng vẫn như cũng là một vị như Thẩm Lãng giống như đỉnh trệ tại bán bộ thiên nhân đại viên mãn đỉnh cao cường giả. Giờ khắc này, ngay cả những cái kia tự xưng là kiến thức rộng rãi đại minh võ lâm nhân sĩ cũng không còn tìm kiếm ký ức. Giờ khắc này, cả tòa Trích Tinh lâu tất cả mọi người, trong mắt đều dấy lên nóng bỏng chờ mong, chăm chú nhìn trên đài cao Tô Trần. Trên đài cao, đối mặt vô số song nóng rực ánh mắt, nghĩ đến sắp công bố nhân vật, cho dù là Tô Trần cũng không khỏi thần sắc nghiêm nghị, thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần, có quan hệ Thẩm Lãng bình thuật đến tận đây có một kết thúc, sau đó, đến phiên tiếp theo người. Đại Minh kiếm thần bảng thứ nhất, Che Mưa kiếm, Lãng Phiên Vân. Ta muốn đa số người đối với danh tự này có chút lạ lẫm. Lãng Phiên Vân mặc dù từng xuất thủ mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ nhắc lên quá sóng lớn lan, cho nên thanh danh không hiển hách. Nhưng chân chính biết được nó nội tình người mới sẽ minh bạch, người này đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Trước đây chỗ đề cập mọi người vật, hoặc xuất thân danh môn, hoặc cất bước liền có công pháp có thể theo, mặc dù về sau khai sáng độc môn võ học, nhưng ít ra ban sơ đều tiếp xúc qua chính thống võ đạo. Dù sao không có võ công đặt nền móng, không có kiếm thuật luyện thân hình, chưa từng đọc lướt qua võ học người, thì như thế nào bước vào giang hồ? Cái này tựa hồ là thế nhân chung nhận biết, một loại thâm căn cố đế quan niệm. Có thể Lãng Phiên Vân tồn tại, triệt để lật đổ đây hết thảy. Lãng Phiên Vân, sinh ở Đại Minh động đỉnh hồ bờ một cái bình thường ngư hộ người ta. Khi còn nhỏ, hắn liền theo cha giá thuyền nhập hồ, tung lưới bắt cá, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về. Đổi lại người bên ngoài, cả đời này đại khái là như vậy, tại sóng cả ở giữa kéo dài tổ tông sinh kế. Thật có chút người trời sinh liền không thuộc về bình thường, thiếu niên Lãng Phiên Vân tổng yêu đứng lặng đầu thuyền, ngắm nhìn mặt hồ sóng chiều chập trùng. Không ai dạy hắn võ nghệ, hắn cũng chưa từng bái sư cửa, không cần lấy nhân vi sư. Thiên địa vật tượng, mới thật sự là tông sư. Động đình hồ nước lên nước lui, sương sớm sương chiều lưu chuyển ở giữa, đều là cất dấu vũ trụ vận hành huyền cơ cùng pháp tắc. Tự nhiên chi lực vô cùng mênh mông, nếu có thể hiểu thấu đáo đạo, chấp trưởng kỳ thế, thiên hạ ai có thể một trận chiến. Thế là hắn lấy hồ là quyển, lấy sóng vi sư, xem ngàn trượng sóng lên, nộ vạn cổ chi đạo, cuối cùng sáng tạo Che Mưa kiếm pháp. Ngày nào tảng sáng, chiều dương nhuộm đỏ giữa hồ, Lãng Phiên Vân tại thủy thiên chỗ va chạm đột nhiên minh ngộ, trong vòng 3 ngày liên tiếp phá cảnh giới, thẳng trèo lên đại tông sư chi đỉnh. Là hộ hàng xóm láng giềng an nguy, hắn dẫn thân vào nộ gia bang. Tại hắn phù hộ bên dưới, bang phái cấp tốc quật khởi, sương hùng động đỉnh, phù lao ngư dân đều là đến an cư. Sau ứng từ hàng tịnh trai trai chủ luôn tịnh am nhờ bà, độc thân vào kinh thành, khuất nhục tà tăng đỏ huyết vật, nhất cử đăng nhập hắc bảng hàng ngũ. Cũng chính là tại kinh sư trong lúc đó, hắn gặp gỡ bất ngờ tài nữ Kỷ Tích Tích, hai người tình đầu ý hợp, giắt tay quy ẩn trên hồ, kết làm liền cảnh, truyền là giang hồ ca tụ. 20 năm trước, ma sư bảng bàn quét ngang nam bắc, từ bắc cảnh một đường giết tới giang nam, cơ hồ làm cả đại minh võ lâm túi đầu xương thần. Nguy nan thời khắc, từ hàng tịnh trai lại mời Lãng Phiên Vân rời núi, hai người quyết chiến động đỉnh phía trên, Lãng Phiên Vân cao hơn một bậc, cuối cùng rồi sẽ bảng ban bước lui. Thêm nữa ngôn tình am phái đệ tử cận băng vân thiết lập ván cục dụ địch, giả ý bị thân, vừa rồi thúc đẩy bảng ban rút đi chi cục. Kỳ thực bảng ban tâm trí như sắt, sao lại bởi vì nhi nữ tư tình dao động? Nguyên nhân thực sự là biết rõ Lãng Phiên Vân đã đạt đến hóa cảnh, không cách nào thủ thắng, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, lui về Mông Nguyên bế quan khổ tu, tiềm ẩn 20 năm, nhu đồ tiến thêm một bước. Ở giữa, bảng ban đem ma sư cung giao cho đệ tử Phương Dạ Vũ chấp trưởng. Phương Dạ Vũ một lòng trợ sư báo thù, âm thầm thu mua nộ giao bang một tên trưởng lão, ý đồ độc chết Lãng Phiên Vân. Độc dược kia vô hình vô tích, thường nhân khó mà phát giác. Vậy mà lúc này Lãng Phiên Vân sớm đã nửa bước siêu phàm, lục thân kinh thiên địa tẩy lễ, bách độc bất xâm. Độc đối với hắn không hề có tác dụng, lại lặng yên lan tràn đến người vô tội, Kỳ Tích Tích bất quá phàm thai, chưa kịp phòng bị, độc phát thân vong. Ái thê qua đời một khắc này, Lãng Phiên Vân thế giới triệt để sụp đổ. Đêm đó mưa gió điên cuồng gào thét, sấm sét vang rội, hắn ôm Kỳ Tích Tích băng lãnh di thể, chậm rãi đi vào giữa hồ. Nhìn qua trong ngực tình cảm chân thành dung nhan, tim của hắn như là dưới chân bước lên nước hồ, xé rách, lật quái, không cách nào lắng lại. Ngay tại cực hạn cực kỳ bi ai bên trong, tâm linh ngược lại trong suốt linh hoạt kỳ ảo, tất cả tưởng niệm cùng thâm tình đều dung nhập kiếm ý sát na đốn ngộ, hưu tình đến cực điểm, phương gặp kiếm cực. Đem cả đời quyến luyến khắc vào Che Mưa trong kiếm, một kiếm bung ra, nước hồ phân liệt, hai bên bờ ngăn nước. Đêm hôm đó, Lãng Phiên Vân đạt phá phàm trần giới hạn, thành tựu lục địa kiếm tiên chi cảnh. Đại Minh kiếm thần bảng đứng đầu bảng tình lình hiện hiện, lục địa kiếm tiên, Lãng Phiên Vân. Khi Tô Trần công bố vị này nhân vật truyền kỳ chân thực lai lịch, Trích Tinh lâu bên trong lập tức xôn xao nổi lên một phía. Không chỉ có bởi vì hắn là trước mắt duy nhất bị tường thuật lục địa kiếm tiên, càng bởi vì thiên phú chi nghe rợn cả người. Một cái chưa bao giờ tiếp xúc võ học ngư dân thiếu niên, chỉ dựa vào yên lặng nhìn hồ sóng biến ảo, liền có thể thấy được thiên đạo quy tích, một mình sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp, trong vòng 3 ngày tấn thân đại tông sư. Bực này ngộ tính, có thể xưng người tiên. Nhìn chung trên bảng danh sách, Tạ Hiểu Phong xuất thân Thần Kiếm Sơn Trang, thở nhỏ tu tập ra truyền Việt kỹ Thâu Thiên Hoán Nhật Đoạt kiếm thức, Thẩm Lãng kế tục Thẩm Thiên Quân huyết mạch, tay cầm Thương Lãng kiếm quyết cùng Vô Địch Bảo Giám. Tiến Nam Thiên tuy bị ca tụng là một đời tông sư, trước kia cũng xuất từ danh môn thế gia. Dù là phóng nhãn càng động, như vị kia kinh tài tuyệt diễm trưởng sinh bất tử thần, cất bước cũng là thiếu lâm bí truyền, khắp lãm bách gia võ học mới có thể dung hội quán thông, khai sáng di thiên thần quyết. Thế nhân biết tự sáng tạo cường giả, không khỏi là tại đã có võ học trên cơ sở sửa cũ thành mới. Mà Lãng Thiên Vân, đúng là triệt triệt để bắt đầu từ số không, chưa từng tập chiêu, không được truyền thừa, duy lấy một phương nước hồ là vỡ lòng, lại cũng có thể bước ra con đường thông thiên. Cỡ nào kinh thế hai tục tài tình, từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy, thậm chí ở trước đó, mọi người ngay cả khả năng này cũng không từng tưởng tượng. Mà sau đó liên quan tới Lãng Thiên Vân sự tích, càng là làm cho người từ đáy lòng tin phục. Năm đó ma sư bảng ban quét ngang Đại Minh võ lâm, từ bắc mà nam một đường đánh đâu thắng đó, không người có thể chế. Lúc đó giang hồ quần hùng tập kết thành kháng ma đồng minh, thế phải liên thủ ngăn phong mang của nó. Ngay tại lúc đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc, bàng ban chợt thoái ẩn mà đi, lúc đó tất cả mọi người mở mịt không hiểu, không biết nguyên do. Cho tới hôm nay Tô Trần một phen phân tích đằng sau, Đại Minh Võ Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ban đầu là Lãng Phiên Vân hiện thân, cùng bàng ban một trận chiến, lấy yếu ớt ưu thế thắng được, lúc này mới làm cho bàng ban thu tay lại rời đi. Cuối cùng là như thế nào một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết khi đó bàng ban sớm đã đăng lâm đại tông sư đỉnh phong, gần như bước vào thiên nhân chi cảnh. Càng thêm tu tập tàng mật chí năng thư cùng đạo môn chí cao bí pháp đạo tâm chủng ma đại pháp một thân tu vi viễn siêu cùng thế hệ. Nửa bước nhập Thánh Long Mục đạo chủ đã là trong phàm tục nhân vật đứng đầu, mà bàng ban thân phụ hai đại tuyệt học, trong mắt thế nhân cho dù tuổi tác còn trẻ, thực lực cũng không thua ở Long Mục đạo chủ mảy may. Có thể Lãng Phiên Vân lại thật có thể vượt qua hắn. Hắn bằng vào là cái gì? Vẹn vẹn một bộ chính mình nóng nhìn động đỉnh hồ sóng cả sau sáng tạo che mưa kiếm pháp. Không người chỉ điểm, không môn không phái, chỉ là một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua võ đạo ngư dân thiếu niên. Trái lại bàng ban, sư thừa Ma Tông Lục Địa Thiên Nhân Mông Xích Hành, có được nguyên triều khuynh quốc tài nguyên, trước kia liền được xưng ma môn từ ngàn năm nay chói mắt nhất kỳ tài. Dạng này bằng ban, ngươi có thể nói hắn yếu sao? Thiên phú, truyền thừa, tài nguyên đều đủ, cơ hội tập thiên địa sủng ái vào một thân, có thể xưng nhân gian cực cảnh đại biểu. Chỉ có như vậy một cái gần như hoàn mỹ tồn tại, lại bại bởi một cái xuất thân thấp hèn, không có chút nào căn cơ giang hồ ngoài nghề. Lãng Phiên Vân, bằng sức một mình, lấy nghịch thiên chi tư, đánh nát cái gọi là thiên mệnh chi tử thần thoại. Như vậy tựa như truyền thuyết giống như tình tiết, hoang đường làm cho người khác khó có thể tin, nhưng lại chân thực phát sinh, không thể phủ nhận. Trước đây Yến Thập Tam quật khởi còn để cho người ta tin tưởng, chỉ cần dốc hết toàn lực, phàm nhân cũng có thể chạm đến thiên tài biên giới. Có thể Lãng Phiên Vân xuất hiện, thì triệt để phá vỡ cái này hơi biến hóa mớn, nguyên lai chân chính thiên phú, có thể cùng ra đến tình trạng như thế. Đương nhiên, loại trình độ này linh tính, tuyệt không phải thế nhân có khả năng đối tới. Có lẽ, đây vốn là thiên địa độc là Lãng Phiên Vân một người mở ra mệnh cách. Nếu nói đánh bại bàng ban đã để thiên hạ vì thế mà choáng váng, như vậy về sau bởi vì vong thê thống khổ đốn ngộ chỉ có cực tình, mới có thể cực kiếm chí lý, tiến tới đột phá trở thành lục địa kiếm tiên hành động vĩ đại, càng làm cho toàn bộ giang hồ lâm vào trầm mặc. Chương 398, thực chí danh quy. Chương 398, thực chí danh quy. Một khắc này, đám người đã không còn mảy may lòng mơ ước, trong lòng chỉ còn kính sợ cùng nhìn lên. Khi hai người chênh lệch không lớn lúc, ngươi sẽ cảm thấy, nếu có kỳ ngộ, ta cũng có thể đi đến nơi đó, thế là lòng sinh hâm mộ. Nhưng khi đối phương chỗ đạt chi cảnh, là ngươi cuối cùng cả đời cũng vô pháp tưởng tượng độ cao lúc, ngươi liền sẽ không lại ghen ghét, sẽ chỉ nổi lòng tôn kính. Lãng Phiên Vân thành tựu quá mức kinh người, hắn là Đại Minh võ lâm sử thượng duy nhất lục địa kiếm tiên, cũng là Thần Châu đại địa cho đến tận này duy nhất bị tưởng tận bình thuận kiếm đạo cực hạng người. Mà lại, hắn cũng không phải là xuất từ danh môn, cũng không đến cao nhân dẫn đường, chỉ là một cái dựa vào động đỉnh hồ nước nộ đạo ngư dân tử đệ, từng bước một bước lên người phàm không thể với tới đỉnh phong. Con đường này, không cách nào phục chế, cũng không thể bắt trước. Bởi vì mỗi người đều có thể đứng ở bên hồ nhìn thủy triều lên xuống, nhưng người nào có thể từ đó nhìn thấy đại đạo vận chuyển quy tích? Ai có thể đem đối với người yêu thâm tình hóa thành kiếm ý, một kiếm bổ ra thiên địa gông cùng xiềng xích? Bởi vậy, đây là một đầu chỉ thuộc về Lãng Phiên Vân con đường, độc nhất vô nhị, tuyệt cổ khó tìm. Nguyên nhân chính là mọi người đối với Lãng Phiên Vân càng là sùng kính, đối với Phương Dạ Vũ phẫn hận cũng càng sâu. Bàng ban chiến bại cũng bất quá lui mà bế quan, ý đồ lại tranh cao thấp, có thể Phương Dạ Vũ lại thiết độc kế ám hại, khiến tài nữ kỳ tích tích hương tiêu ngọc vẫn. Mặc dù bởi vậy gián tiếp thúc đẩy Lãng Phiên Vân ngộ đạo thành tiên, nhưng cử động lần này vẫn làm người thần có phẫn. Lãng Phiên Vân mặc dù đang lâm kiếm đạo tuyệt đỉnh, cũng sẽ không cảm thấy một vị lục địa kiếm tiên vinh quang, có thể bù đắp được thê tử ngoái nhìn cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, kính ngưỡng, thương xót, phẫn nộ xen lẫn như lưới, Trích Tinh lâu bên trong nghị luận phân khởi, thật lâu khó bình. Thật là đáng sợ. Một cái chưa bao giờ luyện võ qua công ngư dân thiếu niên, có thể từ hồ quang thủy sắc bên trong hiểu thấu đáo thiên địa pháp tắc, sáng chế che mưa kiếm pháp, phần này thiên phú đơn giản người tiên. Thật sự là đại đạo vô hình, bắt chước tự nhiên. Lãng Phiên Vân tồn tại, để cho ta rốt cuộc minh bạch, có ít người sinh ra cũng không phải là phàm thai. Còn không phải sao? Huống chi hắn sáng tạo che mưa kiếm pháp căn bản không phải bình thường võ học có thể so sánh. Người suy nghĩ một chút, tính cả lúc tu thành tàng mật chí điện cùng đạo tâm trùng ma đại pháp bực này tuyệt thế kỳ công bằng ban, đều bị Lãng Phiên Vân một kiếm đánh tan, cái này cỡ nào kinh người. Xác thực, đạo tâm trùng ma thế nhưng là nối thẳng thiên nhân chi cảnh vô thượng pháp môn, tàng mật chí điện càng là dung hội Phật ma hai nhà chí lý, gần như tiên gia thủ đoạn. Có thể dù là bàng ban thân phụ hai đại thần công, cơ hồ tập thiên hạ chi lực vào một thân, cuối cùng vẫn là thua ở Lãng Phiên Vân che mưa dưới kiếm, loại sự tình này, ai dám tin? Thật muốn biết trận chiến kia đến tột cùng là bực nào cảnh tượng, Lãng Phiên Vân có thể đem như vậy kinh khủng ma sư chạm dưới kiếm. Có lẽ che mưa kiếm pháp bản thân chưa hẳn thắng qua tu tiên chi thuật, nhưng khi nó xuất từ Lãng Phiên Vân chi thủ lúc, liền trở thành không thể chiến thắng biểu tượng. Duy hữu tình đến chỗ tận cùng, mới có thể kiếm đạt đỉnh phong. Đây chính là cái gọi là hữu tình kiếm đạo cực hạn a. Lãng Phiên Vân bằng này bước vào lục địa kiếm tiên cảnh, bây giờ đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Nghe nói bảng ban bại sau liền bế quan tiềm tu, muốn phá thiên nhân giới hạn, không biết bây giờ có thể từng đột phá. Như hắn xuất quan biết được Lãng Phiên Vân đã trước một bước thành tựu lục địa kiếm tiên, sợ là giận dữ hơn phản vệ Phương Dạ Vũ đi. Phương Dạ Vũ người này quả thực đáng hận, lại nhẫn tâm dùng độc hại chết Kỳ Tích Tích. Từ nay về sau, Sóng Đại Hiệp chỉ sợ cả ngày lẫn đêm đều sống ở trong bi thống. Không biết Sóng Đại Hiệp phải chăng biết được thê tử chân chính nguyên nhân cái chết. Như còn chưa biết, chúng ta không bằng tự mình tiến về nộ giao bang cáo chi trận tướng, cũng tốt để hắn là ái thê lấy lại công đạo. Đám người lao nhau, nghị luận không ngớt. Đem so với trước đối với Đại Minh kiếm thần bảng sau 9 vị cao thủ bình điểm, đứng đầu bảng người Lãng Phiên Vân mang đến rung động, đơn giản không thể so sánh nổi. Đây cũng là phàm tục đỉnh tiêm cùng lục địa thiên nhân ở giữa hồng cầu. Bất luận cấp độ thực lực hay là đưa tới manh động, đều có khác nhau một trời một vực. Mà tại lầu năm phía tây một gian trong nhà thất, từ trước đến nay lạnh lùng tiệm lời Tây Môn Suy Tuyết giờ phút này thần sắc kịch chấn. Từ khi Tô Trần nhắc lên Lãng Phiên Vân một khắc kia trở đi, Tây Môn Suy Tuyết liền cảm thấy tự thân như bụi trần không có ý nghĩa, đi qua vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thần tên, lại lộ ra như vậy tái nhợt một người. Nhất là câu kia chỉ có cực với tình mới có thể cực với kiếm phảng phất một đạo kinh lôi chém vào tâm thần. Chỉ có cực với tình mới có thể cực với kiếm hắn túi thấp đầu, suy nghĩ cuộn cuộn. Hắn từng một lòng truy tìm vô tình kiếm lộ, cho đến Nga Mi lần đầu gặp Tôn Tú Thanh mới bắt đầu dao động. Kỳ thật nội tâm của hắn chưa bao giờ chân chính băng lãnh, chỉ là lâu dài đè nén nóng bỏng tình cảm. Thằng đến gặp phải nàng, những cái kia bị phong tồn cảm xúc như vỡ đê dòng lũ, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Cũng chính là bởi vậy, hắn lại khó tiến lên tại đoạn tình tuyệt độc kiếm đồ. Bây giờ nghe nói Tô Trần thuật lại Lãng Phiên Vân hữu tình kiếm đạo, thậm chí có thể xương trí tình kiếm đạo Tây Môn Suy Tuyết trong lòng đột nhiên run lên. Chẳng lẽ ta chân chính kiếm đạo cũng không phải là vô tình, mà là trí tình? Hắn cau mày, bắt đầu lột ra chính mình nhiều năm phủ thêm hàn xương mặt nạ, trực diện nội tâm chỗ sâu nhất chân thực. Hắn nhất định phải một lần nữa tìm về ban sơ cầm kiếm lúc một phần kia tín niệm. Trên đài cao, Tô Trần gặp Trích Tinh Lâu bên trong tiếng động lớn âm thanh chưa nghỉ, đành phải ho nhẹ hai tiếng, đánh gây đám người bàn tán sôi nổi. Liên quan tới Lãng Phiên Vân bình thuật liền đến nơi này. Hắn hôm nay đã là thực chí danh quy lục địa kiếm tiền, cũng là đại minh cảnh nội duy nhất lục địa thiên nhân, hoàn toàn xứng đáng đại minh kiếm đạo người thứ nhất. Bởi vậy, đem nó liệt vào đại minh kiếm thần bảng chủ vị, thực chí danh quy. Nhìn chư vị coi đây là chí, chuyên cần không ngừng truy tìm thuộc về mình kiếm đạo đỉnh phong. Giải giác mấy lời, lại vì trận này thịnh đại bảng danh sách công bố vẽ lên chấm hết. Trong chốc lát, cả sảnh đường ồn ào dần dần hơi thở, đám người vẫn dư vị, trong lòng nổi lên một tia buồn bồ cớ. Từ ban sơ phong thanh dương, một đạo nhân, đến đương đại kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, lại đến ngày cũ chuyển kỳ Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành. Từng cái danh tự như tinh hỏa nhóm lửa bầu trời đêm, cường giả khí tức tầm tầm tiến dần lên, kích thích vô số sợ hai thán phục cùng kính ngưỡng. Đợi Tô Trần để lộ mất tích gần 20 năm đời trước kiếm thần Yến Nam Thiên, cùng đám người coi là sớm đã vẫn lạc trước đây kiếm tôn Tạ Hiểu Phong lúc, cả tòa Trích Tinh Lâu bầu không khí rốt cục đẩy hướng đỉnh phong. Mỗi một vị kiếm giả hiện thân đều khiên động lòng người, dung chuyển giang hồ ký ức. Sau đó bảng danh sách tiếp tục triển khai, càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, cả đời khốn tại Tạ Hiểu Phong dưới bóng ma, chỉ vì siêu việt mà sinh, cuối cùng ngộ ra đủ để dung chuyển thiên nhân đoạt mệnh kiếm thứ 15 ma kiếm Yến Thập Tam. Thời niên thiếu ngộ nhập thượng cổ di tích, đến Trường Sinh kiếm cùng Trường Sinh kiếm quyết truyền thừa, tu vi vững bước vào nửa bước tiên nhân chi cảnh, tương lai tất trèo lên lục địa kiếm tiên hàng ngũ Bạch Ngọc Kinh. 40 năm trước ngăn cơn sóng dữ, chống lên đại minh võ lâm sống lưng, cầm trong tay thương Lãng chi kiếm thực hiện nhân gian chính đạo, tu vi đạt đến bán bộ tiên nhân cực cảnh tầm lãng. Cái này từng vị kinh thế chi tài liên tiếp hiện hiện, làm cho đại minh giang hồ đám người gần như chết lặng, hắn hướng võ giả càng là nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Có thể mặc dù thiên kiêu như mây, vẫn không có người có thể chân chính đăng đỉnh đại minh kiếm đạo chi đỉnh. Bởi vì cái kia chí cao chỗ chỉ thuộc về một người, Lãng Phiên Vân. Lấy động đỉnh hồ đợt làm dẫn, bắt trước thiên địa vật tượng, nộ ra che mưa kiếm ý, kiếm thiêu ma đạo cự phách bằng ban, cuối cùng khám phá tình sâu vô cùng chỗ kiếm phương cực chí lý, một kiếm phá cảnh, thành tựu lục địa kiếm tiên tôn sư Lãng Phiên Vân. Độc thuộc kỳ nhân tuyệt đại tư chất, đại minh duy nhất đặt chân lục địa kiếm tiên cảnh vô thượng tồn tại. Khi Lãng Phiên Vân hết thể bị để lộ, Trích Tinh Lâu bên trong sớm đã loạn sĩ bắt náo. Giờ phút này, tất cả mọi người trong đầu chỉ có một cái tên đang kích động, Lãng Phiên Vân. Hán truyền kỳ triệt để đốt lên ở đây mỗi một trái tim, vô luận là cái kia thế gian chỉ lần này như nhau thiên phú mệnh cách, hay là lấy tình nhập kiếm, nhất niệm thành tiên con đường tiên, đều là làm cho người thần chỉ hoa mắt. Trong một chớp mắt, toàn bộ đại minh võ lâm đối với Lãng Phiên Vân đã không chỉ là kính trọng, mà là phát ra từ đáy lòng nhìn lên cùng đi theo. Vô số đại minh hảo hiệp gần như đồng thời quyết định, các loại Tô Trần giảng sách một tất, lập tức khởi hành lao tới động đỉnh, chỉ vì đích thân tới thánh địa, chiêm ngưỡng người trong truyền thuyết kia kiếm thần tung tích. Liền ngay cả không ít ngoại triều kiếm khách đối với hắn cũng lòng sinh hâm mộ, tuy không phải đồng căn đồng nguyên, nhưng cũng là như vậy khí khái chết phục. Nhưng mà Lãng Phiên Vân trung quy là đại minh kiếm đạo đỉnh phong, là mảnh này giang hồ dựng dục ra lục địa chân tiên, người khác nghe tới rung động, tóm lại cách một tầng khí hậu. Lặng lẽ lẫn vào Trích Tinh Lâu nghe sách đại tùy lĩnh nam Tống gia tiểu thư Tống Ngọc Chí, nghe Lãng Phiên Vân đủ loại sự tích, trong lòng khó đè nén rung động. Nàng đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới nhà mình giang hồ đã từng đi ra một vị đến thụ thượng cổ tiên duyên, đưa thân lục địa kiếm tiên hàng ngũ nhân vật cái thế, lập tức đôi mắt tỏa sáng, nhịn không được cất giọng hỏi, Tô tiên sinh, Đại Minh kiếm thần bảng đã bình tận, không biết lần sau thuyết thư có thể hay không cho chúng ta Đại Tùy giang hồ cũng bình luận một phen kiếm đạo anh kiệt. Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc đông đảo đến từ Đại Tùy nhân sĩ võ lâm nhao nhao hưởng ứng, đánh trống reo hò trợ trận, cùng kêu lên tình nguyện. Cho dù Đại Minh đã có như vậy binh thế bảng danh sách phía trước, bọn hắn cũng không có chút nào khiếp ý, dù sao bọn hắn cũng có lục địa kiếm tiên tòa chấn, thì sợ gì sánh bay. Mà tâm tư như vậy, còn lại hoàng triều há lại sẽ không hiểu. Trong lúc tháng qua, các phương tiếng hô liên tiếp đều là khẩn cầu Tô Trần là nhà mình giang hồ luận kiếm xếp hạng. Đại Tống giang hồ không chút nào yếu thế, lúc trước Phong Thanh Dương hiện thân lúc liền từng lộ ra, bọn hắn cảnh nội có dấu tu vi tiêu ngạo bán bộ thiên nhân tuyệt đại kiếm tu, lực lượng mười phần, Đại Tần xưa nay còn kiếm, danh khí săn sát, quần hùng tranh phong, đối với kiếm bảng chi bình càng thêm sốt ruột, Đại Đường, Đại Hán bao gồm Hướng Hảo Kiệt cũng không cam rớt lại phía sau, nhao nhao mở miệng mời. Mắt thấy toàn trường sao động, Tô Trần lặng im một lát, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Ồn ào náo động dần dần hơi thở, trong lầu quy về yên tĩnh. Hắn mỉm cười, thanh âm thanh đạm lại rõ ràng có thể nghe, chưa bị mời, ta đã suy nghĩ rõ ràng, trong lòng đã có dự định. Một thì, cũng không phải là mỗi phương giang hồ kiếm phong hưng thịnh, thứ hai, như dần dần bình thuận, hao tâm tổn sức phí sức không nói, có nhiều chỗ đại tông sư tràn lan, thứ không dần dần lợi bình chi tất yếu. Cho nên ta quyết định, lần sau thuyết thư chính văn đằng sau, khắc thiết Thần Châu kiếm thần bảng chuyên luận Thần Châu đại địa tất cả bước vào bán bộ thiên nhân trở lên cảnh giới đỉnh tiêm kiếm giả. Tự nhiên, lục địa kiếm tiên cũng ở trong đó. Lời còn chưa dứt, đầy lâu hoành động. Mặc dù không còn theo giang hồ dần dần lợi bình, nhưng có thể vừa xem thiên hạ bán bộ thiên nhân trở lên tuyệt đại kiếm hảo, đã là lớn lao dụ hoặc. Chương 399, một trận gió tanh mưa máu. Chương 399, một trận gió tanh mưa máu. Húng chi, còn bao hàm lục địa kiếm tiên. Bốn chữ này đủ để cho bất kỳ võ giả nào nhiệt huyết sôi trào. Ngoại trừ Lãng Phiên Vân bên ngoài, Thần Châu phía trên đến tột cùng còn có mấy người đang lâm cảnh này. Đại Tùy vị kia lấy được tiên duyên gia trì lục địa kiếm tiên, đến tột cùng là ai? Đại Tống vị kia truyền xuống độc cô cửu kiếm, điểm hóa Phong Thanh Dương thần bí kiếm tôn, lại là thần thánh phương nào? Tất cả bí ẩn đều đem tại hạ một lần công bố. Có thể nào không gọi người mong mỏi cùng trông mong? Thấy mọi người cảm xúc tăng gọn, gần như sôi trào, Tô Trần lại nhẹ nhàng nâng tay, đưa khí lạnh nhạt, nhưng lại như lửa tới dầu, mặt khác. Lần này bảng danh sách, ta sẽ công khai mỗi một vị kiếm thần thành danh chi chiến, tu hành quy tích, thậm chí đột phá mấu chốt. Tốt, Thần Châu kiếm thần bảng cố sự, chúng ta lưu đến lần sau trong sách nói lại. Hiện tại, tiếp lấy tới nói một có khác đại sự, đương đại trưởng sinh giả xếp hạng. Lần trước nói đến vị thứ 8 thần ma đã bình thôi, hôm nay liền tiếp theo hướng xuống, công bố vị thứ 7 người trưởng sinh. Hắn đến từ đại đường giang hồ, chính là cái kia thần bí khó dò, Bất Lương Soái, Viên Thiên Cương. Như hỏi đại đường giang hồ bên trong như thế nào bí ẩn nhất, khổng lồ nhất thế lực, đáp án chỉ có một cái, Bất Lương Nhân. Như vấn giang hồ bên trong khó khăn nhất nắm lấy nhân vật là ai, cái kia tất nhiên là thủ lĩnh của bọn hắn, Bất Lương Soái. Vị tồn tại trong truyền thuyết này, cũng là vị thứ nhất đích thân tới Trích Tinh lâu nghe Tô Trần thuyết thư thiên nhân cảnh cường giả. Lúc trước Tô Trần lời bình trường sinh bất tử thần lúc, người này từng tại tòa bên trong có chút thổ tức, trong chốc lát hàn ý bốn phía, khí tức như vực sâu biển lớn, ép tới cả sảnh đường cao thủ trong lòng siết chặt. Lúc đó liền có người âm thầm phỏng đoán, người này hẳn là đã đặt chân lục địa thiên nhân chi cảnh. Dù sao cố uy áp kia, sớm đã siêu thoát đại tông sư có khả năng với tới phạm chủ. Có thể theo đến tiếp sau bảng danh sách tầng tầng để lộ, đám người mới biết thiên nhân chi lộ sao mà gian uy. Đại tông sư phía trên còn có bán bộ thiên nhân, mà nửa bước bên trong lại phân tầng giai, thậm chí Long Mục đảo chủ được xưng thiên nhân chi hạ người thứ nhất lại vẫn kém một đường, không thể đăng đỉnh. Đủ loại tin tức ùn ùn kéo đến, nguyên bản chắc chắn cách nhìn dần dần dao động. Thêm nữa về sau ra ánh sáng cao nhân càng ngày càng nhiều, mà Bất Lương Soái từ đầu đến cuối trầm mặc địa thấp, dần dà mọi người càng đem hắn quên đi. Cho tới giờ khắc này, cái tên này lần nữa từ Tô Trần trong miệng chậm rãi nói ra, đám người nhất thời ngơ ngẩn. Trận xôn xao nổi lên bốn phía, kích động khó đè nén. Nhanh như vậy liền đến phiên trường sinh giả. Ta còn tưởng rằng hôm nay nói cho đúng là kiếm thần bảng đâu. Bất Lương Soái tiến bảng. Hắn thế mà gọi Viên Thiên Cương. Chẳng lẽ hắn thật là sống hơn trăm năm người trường sinh? Ta vẫn cho là Bất Lương Soái là đời đời truyền lại xưng hào, mang theo mặt nạ, hất lên hắc bào bất quá là người kế nhiệm. Hẳn là mấy chục năm qua, một mực là cùng là một người tại chấp trưởng. Quá kinh người. Trước mắt lên bảng mỗi một vị, không có chỗ nào mà không phải là chân chính bước vào thiên nhân hàng ngũ tồn tại. Viên Thiên Cương xếp hạng thứ 7, tuổi thọ chỉ sợ viễn siêu ma chủ cùng không chết thần, thực lực sâu không lường được a. Hôm đó hắn thuyết thứ lúc, Bất Lương Soái trên thân chợt lóe lên khí thế, bây giờ nghĩ lại, đúng là thiên nhân đặc hữu cảm giác các bách, tuyệt không phải nói ngoa. Dưới đài nghị luận như nước thủy triều, vừa rồi còn bởi vì kiếm thần bảng cảm xúc bành trướng, trong nháy mắt tâm tư đều bị nết đến trước mắt vị này thần bí nhân vật trên thân. Trên thực tế, từ khi Đại Minh kiếm thần bảng kết thúc đằng sau, trận này thuyết thư chủ tuyến liền đã lặng yên trở về, tiếp tục công bố chưa xong trường sinh giả danh sách. Kế đại Hán giang hồ trường sinh bất tử thần, ma chủ Bạch Tố Trinh đằng sau, vị thứ 7 trường sinh giả thân phận rốt cục công bố, đại đường Bất Lương Nhân đứng đầu, Viên Thiên Cương. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía đài cao, nóng rực như lửa. Bất Lương Nhân lệ thuộc triều đình, làm việc quỷ bí, thủ đoạn lăng lệ, nhiều năm qua chỉ nghe tên, không thấy kỳ hình. Trong tổ chức đến tột cùng có dấu bao nhiêu cao thủ? Nó lanh tụ lại cường trí mức nào? Thậm chí ngay cả hắn tên thật, đi qua đều không người biết được. Bây giờ người này không chỉ có hiện thân nghe sách, càng thình lình đứng hàng trưởng sinh giả thứ 7, có thể nào không khiến người ta cảm xúc cuộn cuộn? Nghe đồn bất lương nhân bắt đầu tại đại đường khai quốc mới bắt đầu, đến nay đã có hơn 300 năm. Nếu như Viên Tiên Cương thật sự là một mực thống lĩnh cục này người, vậy hắn chẳng lẽ không phải chứng kiến toàn bộ vương triều hưng suy chập trùng? Thậm chí, bản thân hắn chính là người sáng lập kia. Hắn là như thế nào vượt qua sinh tử giới hạn, kéo dài như vậy tháng năm dài đằng đẵng? Phải chăng nắm giữ một loại nào đó thất truyền đã lâu phương pháp tu hành? Giờ phút này, Tô Trạch Sắc lập tại trên đài cao, khẽ vuốt bàn trà, thanh âm ung dung vang lên, 300 năm trước, đại đường vừa lập, giang sơn chưa ổn. Đường Thái Tông Lý Thế Dân thiếu niên đăng cơ, chí tại thiên hạ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh bình định quân hùng, làm cho tứ hải quy tâm. Ngắn ngủi vài năm, liền đem một cái tân sinh vương triều đẩy hướng cường thịnh, thành tựu bạn bang triều bái chi cục. Mà cái này huy hoàng phía sau, trừ đế vương hùng hơi bên ngoài, càng có hai vị quốc sư bảy mưu nghị kế, phụ tá sát tác. Một trong số đó chính là Viên Tiên Cương. Viên Tiên Cương sáng suốt uyên bác, bên trên biết tinh tượng lý pháp, bên dưới thông sông núi thủy mạch, đã hiểu nông sự tưới tiêu, cũng quen binh pháp nhu lược, trị quốc can bằng kế sách hạ bút thành văn, quả thật thế gian ít có toàn tài. Ngoài ra, hắn thân ở Khâm Tiên giám đứng đầu, trưởng xem tiên tượng lấy đo hưng suy, thẩm địa lý đã định cắt hùng, là đại đường giang sơn vững chắc xuất lực rất nhiều. Càng không vì người biết chính là, hắn hay là đạo giáo nhất mạch tông sư nhân vật, am hiểu sâu tu thân dưỡng tính chi đạo, càng tinh thông thổ nạp dẫn đường, luyện đàn tu chân chi thuật. Ai không sợ chết? Vô luận đế vương tướng tướng, hay là trợ búa bách tính, đối mặt sinh tử cửa ải lớn, đều lòng sinh e ngại, đều là nghi ngờ kéo dài tuổi thọ chi nguyện. Đường Thái Tông lúc tuổi còn trẻ oai hùng quả quyết, còn không nhận này, có thể tuổi tác phát triển, dáng vẻ dàn mua xâm thể, đối với tử vong ý sợ hãi ngày càng làm sâu sắc, thường tại trong mộng gặp âm ti sai dịch cầm khóa lấy mạng, bừng tỉnh sau mồ hôi lạnh ẩm ướt vào áo. Dù có tân bình, bất chỉ cung nhị tướng chân dung chấn môn trừ tà, cũng chỉ có thể tạm an kỳ biểu, nan giải sâu trong nội tâm sợ hãi. Cuối cùng, hắn bí mật triệu kiến Viên Tiên Cương, thản trần trong lòng chấp niệm, nguyện đến trường sinh chi thuật, cầu một chút hy vọng sống. Viên Tiên Cương không dám chối từ, dốc hết triều đình chi lực, buôn ba tứ phương, tham kỳ dược, tìm dị bảo, trải qua vài năm gian khổ, rốt cục tập hợp đủ luyện chế trường sinh đan cần thiết thiên địa linh tài. Sau đó bế quan tĩnh thất, nhiên lô lên đỉnh, dốc lòng luyện chế. Sau 49 ngày, lô hỏa thành đan, lại thật ngưng tụ thành hai hạt kim quang lưu chuyển viên đan dược, trong truyền thuyết trường sinh bất lão đan. Khi Tô Trần hời hợt nói ra Viên Tiên Cương sắc thực luyện thành trường sinh đan lúc, toàn trường xôn xao. Đám người tuy biết Đường Thái Tông văn chỉ võ công, cũng bất quá gật đầu khen hay, cho dù nghe nói đại đường từng có hai vị quốc sư phụ chính, cũng chỉ là hơi cảm giác ngoài ý muốn. Có thể câu này luyện ra trường sinh đan lại như kinh lôi nổ vang, chấn động đến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cho đến tận này, thế nhân biết con đường trường sinh chỉ có hai đầu. Thứ nhất là tu hành tiên đạo, nộ pháp luyện khí, nhờ vào đó đột phá sát phàm cực hạn, đại đa số trường sinh giả đều do đồ này mà đến. Thứ hai là săn giết thần thú, uống nó máu, ăn kỳ cốt, mượn thần vật chi lực kéo dài tính mệnh, thí dụ như vị kia sống 2000 năm hán địa ma đầu. Bây giờ, con đường thứ ba thình lình hiện hiện, đan đạo trường sinh. Cái gì? Viên Thiên Cương có thể luyện ra chân chính trường sinh đan? Chẳng lẽ là lừa gạt người đi? Đan này ăn thật có thể không chết. Ta nhớ được Tô tiên sinh lúc trước đề cập qua, có người dựa vào đan dược sống mấy trăm năm, cũng có uống thần thú máu người còn sống đã ngoài ngàn năm. Cái kia uống máu ngàn năm người, hơn phân nửa chính là đại hán vị kia ma đầu. Nếu như thế suy đoán, Viên Thiên Cương vô cùng có khả năng chính là phục đan mà tồn thế đến nay một vị khắc trường sinh giả. Có thể cái này kỳ quái, nếu như đan này thật có kỳ hiệu, Đường Thái Tông chẳng lẽ không phải cũng nên sống đến hôm nay? Sao không thấy nửa điểm tung tích? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, lòng người lưu động. Trường sinh đan như thế, không thể nghi ngờ là một trận phong bạo điểm báo. Thần thú hiếm thấy lại hung mãnh, người bình thường có cận kề thân, tu tiên chi pháp lại hà khắc dị thường, căn cốt tư chất thiếu một thứ cũng không được, người bình thường theo không kịp. Nhưng nếu thật sự có thể luyện chế trường sinh đan, người người đều có thể có được, không cần thiên phú, không cần khổ tu, nuốt vào một viên liền có thể siêu thoát sinh tử, vực này dụ hoặc, đủ để cho thiên hạ điên cuồng. Huống chi, bây giờ bất lương soái uy nguyên hành tẩu nhân gian, như sau lưng của hắn thật có đan phương truyền thừa, ai có thể không động tâm? Có thể đoán được, trận này bình thư kết thúc sau, các đại vương triều chắc chắn quần quần sóng ngầm. Quyền quý hào cường, giang hồ thế lực, vô luận dụng kế dùng thế, thậm chí đao binh gặp nhau, đều thế tất yếu truy tra cái này trường sinh chi bí. Đại đường giang hồ nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mắt thấy đám người càng nói càng kích động, gần như mất khống chế, Tô Trần đưa tay vô thức gõ, âm thanh rơi như trùng, đám người lập tức lặng ngắt như tờ. Hắn mỉm cười, tiếp tục giảng đạo, lại nói cái kia trường sinh đan đã luyện thành, Viên Thiên Cương tự mình chỉnh Thái Tông. Có thể vị đế vương này tiếp nhận đan dược, lại chậm chạp chưa nuốt, mặt lộ do dự. Dù sao cao tuổi chi quân, lòng nghi ngờ nhật trọng, mặc dù xuất từ Viên Thiên Cương chi thủ, cũng không dám tùy tiện cửa vào. Huống hồ đan này vẹn vẹn đến hai viên, như tùy ý sai người thử phục, vạn nhất là thật, há không bỏ lỡ cơ hội. Viên Thiên Cương cỡ nào thông minh, lập tức minh bạch thành ý, chủ động xin đi giết giặc nguyện tự mình thí nghiệm thuốc. Thái Tông nghe vậy, gật đầu xưng tốt. Nếu như viên này cái gọi là trường sinh đan bất quá là Viên Thiên Cương dùng để lừa gạt đế vương Hoan Nôn, vậy hắn bây giờ từ nuốt quả đắng, cũng coi như gieo gió gặt bão, nhưng nếu đan này coi là thật ẩn chứa diên thọ hiệu quả, cũng là không tính uổng phí, quân thần hai người trùng trèo lên không giả chi cảnh, nhật hậu vẫn như cũ có thể sánh vai mà đi, đồng mưu tịnh thế kế hoạch lớn. Ngay tại Lý Thế Dân ngưng thần nhìn chăm chú phía dưới, Viên Thiên Cương không chút do dự đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng. Sau một lát, hắn đột nhiên quật mình ngã xuống đất, hai tay ôm chặt đầu lâu, lưng cong lên như tôn, khuôn mặt bặm mẹo, giống như chính tiếp nhận khó nói nên lời đau nhức kịch liệt. Thái Tông thấy thế chấn động trong lòng, chỉ nói là đan dược có độc, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Hồi lâu, Viên Thiên Cương mới chậm rãi ngừng run rẩy đứng dậy. Khi hắn ngẩng đầu một cái chớp mắt, Lý Thế Dân lại không tự chủ được lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chỉ gặp hắn ngày xưa trong sáng khuôn mặt đã không còn sót lại chút gì, ngũ quan lệch vị trí, da thịt bại hỏng, cả khuôn mặt như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua bình thường, dữ tợn đáng sợ, gần như không phải người. Một màn này để Lý Thế Dân triệt để bỏ đi phục đan suy nghĩ. Hắn cả đời nam chinh bắc chiến, khai sáng đại đường cơ nghiệp, văn chỉ võ công chói lọi sử sách, vạn không có khả năng lấy một bộ quỷ mị chi tướng gặp người khắp thiên hạ. Cho dù có thể dùng mặt nạ che lấp, có thể đường đường thiên tử ngày ngày mang mặt xem hướng, há không thành trò cười thiên cổ. Một khi tiết lộ chân tướng, xa tác uy nghiêm gì tồn. Chương 400, sâu nhất sợ hai chương 400, sâu nhất sợ hai huống chi, đan dược này đến tuột cùng là có hay không có thể kéo dài tuổi thọ, dưới mắt không có chút nào dấu hiệu mà theo. Viên Thiên Cương ngoại trừ dung mạo hủy hết, không còn gì khác dị trạng hiện hiện. Sinh tử chi biến, há lại một sớm một chiều có thể chứng. Lặp đi lặp lại suy nghĩ đằng sau, Lý Thế Dân cuối cùng chưa chịu ăn vào viên đan dược kia. Bởi vì Viên Thiên Cương hình dáng tướng mạo đã hủy, không nên lại hiện thân nữa triều đình, sợ tổn hại quốc thể. Thế là Thái Tông mật lệnh nó đi vào chỗ tối, không còn lấy quốc sư thân phận gặp người, ngược lại tổ kiến một chi bí ẩn hộ vệ, chuyên ti hoàng tộc căn uy. Cái này chính là bất lương nhân khởi nguyên. Đợi cho Thái Tông băng hạ, thế nhân sớm đã không biết Viên Thiên Cương đi hướng. Duy biết trong triều đình có một chi thần bí khó lường tổ chức tên là bất lương nhân. Nó thủ lĩnh từ đầu đến cuối thân mang áo bào đen, che lấy mặt sắt, không người nhìn thấy nó chân dung, cũng không người biết được kỳ danh họ. Thiên hạ đều là coi là đó là truyền thừa có thứ tự trang phục cùng xưng hảo, đời đời truyền lại. Lại không biết, từ ngày đó lên, bất lương soái vị trí chưa bao giờ đổi chủ. 300 năm thời gian lưu truyền, đan dược thật giả cuối cùng thấy rõ ràng, Viên Thiên Cương chắc chắn sống đến hôm nay, chưa từng bất lạc. Mà cái kia bất lương nhân thống lĩnh, 300 năm đến, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. 300 năm trước, hắn là đại đường khâm phong quốc sư, 300 năm sau, hắn là chấp trưởng ám ảnh bất lương soái, Viên Thiên Cương. Khi mọi người rốt cục xác nhận, Viên Thiên Cương xác thực bởi vì phục đan mà còn sống hơn 300 năm, Trích Tinh lâu bên trong lập tức sôi trào. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía lầu 6 phía nam cái thứ 3 nhã gian, vừa rồi cái kia cỗ chấn nhiếp toàn trường khí tức, chính là từ nơi đó bộc phát mà ra. Đa số người trong mắt giấy lên cùng nhiệt, lại không mang theo mảy may địch ý ai dám đối với một vị sống 3 cái thế kỷ lục địa cường giả tối đỉnh lòng sinh ý đồ xấu. Sinh tử một đường ở giữa, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. So với thực lực của hắn, đám người càng để ý là hắn nắm giữ lấy luyện chế trường sinh đan bí pháp. Tử vong là chúng sinh sâu nhất sợ hãi. Dù là đại giới là dung nhan mất hết, tại một ít người trong mắt cũng kém xa còn sống trọng yếu. Thú hổ. Nghe nói năm đó hắn luyện 2 viên đan, chỉ phục thứ nhất. Đường Thái Tông chưa từng phục dụng viên kia, phải chăng còn tại trong tay hắn? Một số người ánh mắt chớp lên, xì xào bàn tán, tâm tư lưu động. Nguyên lai bất lương soái thật sự là dựa vào trường sinh đan sống đến nay. Thật là đáng sợ, có thể tự tay luyện ra bất tử chi dược, thủ đoạn như vậy có thể xưng thông thiên. Về sau chỉ sợ sẽ có vô số người không tiếc hết thảy, chỉ vì cầu hắn ban thưởng một hạt đan dược. Hủy dung mặc dù tiếc, nhưng nếu thật có thể vĩnh sinh, điểm ấy đại giới lại coi là cái gì? Năm đó Thái Tông lo lắng thanh danh, không dám mạo hiểm, cũng là có thể thông cảm được. Dù sao dù ai cũng không cách nào kết luận thuốc này đến tuột cùng linh hay không linh. Trường sinh dụ hoặc, cuối cùng không thể kháng cự. Khi Viên Thiên Cương lấy tự mình kinh lịch đã chứng minh không giả chi khả năng, tâm thần của mọi người cũng không khỏi tự chủ tập trung ở trên người hắn, bởi vì hắn là một cái duy nhất nắm thông hướng vĩnh hằng chi môn chìa khóa người. Có người đem tâm tư động đến 300 năm trước Viên Thiên Cương luyện 2 cái kia trường sinh đan bên trên, một viên khác đến nay tung tích không rõ, dẫn tới không ít người âm thầm tính toán. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đối với vĩnh sinh chấp mê bất ngộ, luôn luôn nhạy bén hơn người Lục Tiểu Phụng, trong lòng lặng yên hiện lên một tia lo nghĩ. Nếu nói bất lương soái thống lĩnh bất lương nhân nhất mạch, thật là vì thủ hộ Lý Đường Giang Sơn, cái kia bây giờ nữ đế đăng cơ, vì sao hắn từ đầu đến cuối quanh tay đứng nhìn, không hề có động tĩnh gì? Nghi vấn này không chỉ hắn một người phát giác, mấy vị tâm tư kín đáo chi sĩ cũng ẩn ẩn nghĩ đến nơi đây. Nhưng vấn đề là, người trong cuộc an vị tại hiện trường, Viên Thiên Cương chính là lục địa thần tiên giống như nhân vật, uy áp còn tại, ai dám ở trước mặt nghị luận nửa câu? Đám người đành phải đem lời nuốt vào trong bụng, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhiều nghiêng mắt nhìn một chút. Lầu 3 trong một chỗ nhã gian, Lý Tinh Vân lông mày nhíu lại. Biết được Viên Thiên Cương thân phận chân thật sau, trong lòng hắn chịu nặng. Dù sao mình một thân võ công, vẫn là đối phương tự mình truyền thụ cho. Chớ nói chi là qua lại rất nhiều phong ba bên trong, luôn có thể liếc thấy bất lương nhân bóng dáng như ẩn như hiện. Viên Thiên Cương đối với mình đến tột cùng ra sao thái độ, Lý Tinh Vân hoàn toàn không mò ra nội tình, chỉ có thể yên lặng khẩn cầu vị cao nhân này đừng đem chính mình cái này vô danh tiểu tốt để vào mắt. Ai, đáng tiếc Trương Tử Phàm không đến. Nếu là hắn tại, còn có thể tâm sự cái nhìn. Lý Tinh Vân than nhẹ một tiếng, trong lòng thực hơi nhớ nhung cái kia tổng yêu hồ nháo lại đáng tin cậy huynh đệ. Chỉ vì thiên sư phủ gặp đại biến, Huyền Minh giáo công nhân khiêu chiến Trương Chí Duy, Trương Tử Phàm cùng Trương Linh Ngọc bọn người quyết định trở lại núi tương trợ Lao Thiên sư cùng Trung Nam Quan, liền không có lại đến nghe lần này sách. Bởi vậy, Lý Tinh Vân đành phải cùng sư muội Lục Lâm Hiên cùng nhau đến đây. Nghe bên cạnh nói nhỏ, Lục Lâm Hiên nghiêng đầu nghi ngờ nhìn xem hắn, "Sư Minh, ngươi nói ai? Làm gì không phải tìm Trương Tử Phàm thương lượng? Nói với ta không giống với sao?" "A, không có gì, nghe tiếp đi." Lý Tinh Vân gãi gãi trong mũi, mập mờ suy đoán. Trên đài Tô Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, thần sắc như thường. Hắn tự nhiên minh bạch dưới mắt cố này kiềm chế lại sao động bầu không khí từ đâu mà đến. Viên Thiên Cương tọa chấn ở đây, dù là chủ đề lại mê người, ai lại dám làm càn mở miệng? Cho nên hắn liên quan tới bất lương soái bình thuật cũng không nhiều. Huống chi có chuyện liên lụy tới một nhân vật khác, hợp lại cùng nhau giảng, mới càng có hương vị, cũng có thể để trong lòng mọi người bị đè nén thuận thế phóng xuất ra. Nghĩ đến đây, Tô Trần khẽ môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có quan hệ bất lương xoáy lời bình tạm thời dừng ở đây. Người này từ sơ đường tồn thế đến nay, thưởng thọ 300 năm, đứng hàng đương đại trưởng sinh giả vị thứ 7. Mà hiếm ai biết chính là, cái này thứ 7 cũng không phải là độc chiếm, còn có một người ngang hàng với nhau. Người này hiện tên Phùng Bảo Bảo, thân phận chân thật lại là Đường Thái Tông chi nữ Lý Lệ Chất, càng là thân phụ thượng cổ thần Mịn Lộ đỉnh tiên thai chi thể. Cùng Viên Tiên Cương bình thường, nàng cũng còn sống 300 năm lâu, hai người nổi danh, cũng ở trưởng sinh bảng thứ 7. Ngoan, toàn bộ Trích Tinh lâu phảng phất bị sét đánh trúng, hoàn toàn tĩnh mịch đằng sau bỗng nhiên nổ tung. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Lúc trước không dám vọng nghị Viên Tiên Cương, bản trông cậy vào Tô Trần có thể nhiều bạo chút mánh liệu, chính cảm giác tiếc nuối thời khắc, lại chờ đến dạng này một cái kinh thế trận tướng. Không chỉ có Viên Tiên Cương sống 300 năm, liền ngay cả sớm đã chôn vùi vào sử sách công chúa Lý Lệ Chất, vậy mà cũng chưa từng vấn lạc. Càng làm cho người ta rung động là, Đường Thái Tông bản nhân sớm đã băng hà, chưa phục kim đan, nhưng hắn nữ nhi vẫn sống đến hôm nay. Trong chốc lát, vô số trong lòng người đã có kết luận, hẳn là ăn vào năm đó Viên Tiên Cương luyện trưởng sinh đan. Kể từ đó, 300 năm trước luyện chế hai viên thần dược đã đều dùng hết. Thất lạc chi tình tự nhiên sinh ra, phản phất cuối cùng một tia hy vọng cũng bị bóc tắt. Mà tại lầu 2 một gian trong bao sương, một nam một nữ hai mặt nhìn nhau, ngón tay lẫn nhau chỉ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chính là hôm qua đến Tứ Phương Thành, lần đầu tới nghe sách Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo. Mấy ngày nay Tô Trần thanh danh vang dội, không chỉ bởi vì cái kia bộ trưởng sinh giới nói đến đặc sắc, càng bởi vì hắn đối với thiên hạ nhân vật đứng đầu thuộc như lòng bàn tay, phản phất không gì không biết. Hai người chính là vì thế mà đến. Riêng phần mình giấu trong lòng không giải được khúc mắc. Trương Sở Lam muốn tra ra qua đời trận tướng, Phùng Bảo Bảo thì một lòng truy tìm lai lịch của mình. Nguyên bản định các loại thuyết thư kết thúc, tại chuyện phiếm lúc tiến lên thỉnh giáo. Ai ngờ không đợi đến cơ hội, trên đài một câu thạch phá thiên kinh, nàng đúng là 300 năm trước hoàng thất huyết mạch, Đường Thái Tông thân nữ. Cái này, ta cũng không rõ lắm, có lẽ Tô tiên sinh nâng lên Phùng Bảo Bảo, chỉ là cái danh tự giống nhau người. Minh Mạch, trong lòng ta nắm chắc, hắn nói cái kia Phùng Bảo Bảo chính là ta. Trong bao xương, Trương Sở Lam một mặt mờ mịt, Phùng Bảo Bảo thì mở to thanh tịnh lại dẫn mấy phần hoang mang con mắt, lặng lặng nhìn qua trên đài cao Tô Trần. Trên đài, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, thanh âm trong sáng mở miệng, muốn giảng Phùng Bảo Bảo sự tình, còn phải từ Đường Thái Tông đánh xuống đại đường Giang Sơn nói lên. Năm đó Lý Thế Dân nam chinh bắc chiến, cương vực không ngừng quyết trương. Nhưng khi đại quân tiến lên đến Miêu Cương lúc, ra kiện vài sự, dòng dã 100,000 tướng sĩ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, lại như châu đất xuống biển, tin tức hoàn toàn không có, phảng phất bị mảnh kia mãng hoang chi địa triệt để nuốt hết. Đường Thái Tông khiếp sợ không thôi, lập tức gọi đến lúc đó đại đường đứng đầu nhất hai vị quốc sư, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Hai người không dám lười biếng, liên thủ thôi diễn thiên cơ, lại gặp phải không hiểu trở ngại, càng có một đạo tà dị ma khí đột nhiên xung ra, phản phệ nó thân, tại chỗ trọng thương. Thế, Đường Thái Tông đành phải từ bỏ chiếm đoạt Miêu Cương suy nghĩ, mà Viên, Lý hai người cũng riêng phần mình thoái ẩn chữa thương. Nhưng Miêu Cương bây giờ chỗ đại đường nội địa, như vậy hai hỏa ngầm treo ở đỉnh đầu, quân thần đều là ăn ngủ không yên, ngày nhớ đêm mong muốn tìm ra cách đối phó. Thân là quốc sư, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong tự nhiên không thể đổ cho người khác. Trải qua nhiều lần đo lường tính toán, hai người lại phân biệt cho ra khác biệt đường giải quyết. Lý Thuần Phong lấy thôi bối đồ nhìn trộm thiên mệnh, cuối cùng lựa chọn tự mình mạo hiểm, độc thân bước vào Thập Vạn Đại Sơn. Sau đó lại không tin tức, sinh tử chưa biết. Viên Thiên Cương thì chưa thân hướng, mà là âm thầm tiếp tục điều động đặc thù người tiến vào bên trong, 300 năm từ chưa gián đoạn, trước sau đầu nhập nhân số khó mà tính toán. Mặc dù bởi vậy nắm giữ một chút vụn vặt manh mối, nhưng đối với Miêu Cương nội tình, vẫn là kiến thức nửa đời. Trừ hai vị này quốc sư, Đường Thái Tông bản nhân cũng đang lặng lẽ vô cùng. Hắn có thể tại quần hùng trục lộc bên trong quật khởi lập quốc, dựa vào là không chỉ là mưu lược võ công, càng có ẩn tàng cực sâu át chủ bài, trung cổ chuyển xuống thần minh linh chi pháp. Dù sao thế gian này cường giả như mây, nếu không có ép dương thủ đoạn, như thế nào đặt chân vào cục? Cái gọi là thần minh linh, chính là thượng cổ cái nào đó đế triều còn sót lại phong thần bí thuật, có thể làm cho phàm nhân thông qua tín ngưỡng câu thông thiên địa nghiệp vị, mượn bạn dân hương hỏa ngưng kết thần cách. Một khi thành thần, thể nội tín ngưỡng lực sẽ hóa thành sấp xỉ thiên nhân nguyên thần tồn tại, làm cho phổ thông võ tướng thoát thai hoàn cốt, chiến lược tăng vọt. Thí dụ như năm đó quân thần Lý Tịnh, thủ phong nâng tháp thiên vương bị cách ra thần, uy chấn tứ phương, lại như lúc tuổi già Đường Thái Tông bởi vì sợ sinh tử, thường thụ ác mộng cái nhiễu, liền sát lệnh tận bình, vớt chỉ cung chấn thủ cửa cung, thành tựu môn thần tên, khu tả chấn úy. Nguyên nhân chính là lo lắng Miêu Cương tương lai sinh biến, Đường Thái Tông quyết ý đem thần minh linh truyền thừa tiếp, để phòng bất chắc. Mà trong lòng của hắn tuyển định người thừa kế, chính là thương yêu nhất nữ nhi, Trường Lạc công chúa Lý Lệ Chất. Đế vương tâm tư thâm trầm, cho dù đối với Viên Thiên Cương mấy người cũng có lưu cảnh giới, bởi vậy đem Trường Lạc công chúa coi là một viên ẩn cờ, lặng yên là tử. Chương 401, bất hủ hai chữ chương 401, bất hủ hai chữ về sau, hắn hướng Viên Thiên Cương yêu cầu một viên khắc trường sinh bất lao đan, công bố muốn dẫn nhập Cản Lăng chốn cùng. Viên Thiên Cương tin là thật, chưa từng sinh nghi. Đợi Thái Tông băng hà, đan dược theo quan tài đồng táng, cả thế gian đều là coi là việc này kết thúc. Nhưng mà, Trường Lạc công chúa lại tại lúc này ly kỳ biến mất. Nguyên lai nàng đã sớm bị bí mật đưa vào Cản Lăng, Thái Tông đem thần minh linh cùng trường sinh đan cùng nhau giao phó nàng. Có thể nàng vốn là sắc phàm, không chịu nổi song trọng lực lượng trùng kích, cuối cùng bị phong ấn ở lăng mộ chỗ sâu, ngủ say mấy trăm năm. Thẳng đến gần đây bởi vì địa mạch biến động, lăng mộ bung lỏng, nàng mới lấy phá phong mà ra. Trong tháng năm dài đằng đẵng, thần minh linh đã triệt để cùng nàng nhục thân dung hợp, tái tạo kinh mạch, đúc thành độc nhất vô nhị tiên thai chi thể, cũng không còn cách nào tách rời. Mà cái kia trường sinh bất lao đan hiệu lực, ở bộ này đã bị cải tạo thân thể trước đã mất tác dụng, cho nên nàng dung nhan không thay đổi. Chỉ là trải qua mấy trăm năm ngủ say, tăng thêm thần lực tẩy luyện, ký ức sớm đã chôn vùi, chỉ còn bản năng vẫn còn tồn tại. Trường Lạc công chúa từ đế lăng chỗ sâu hiện thần, lúc đó nàng chưa triệt để cùng thần minh linh tức dùng, ý thức hỗn độn như xương, thẳng đến mấy tháng sau thần trí hơi tỉnh, mới có thể độc lập suy nghĩ, lại sớm đã tìm không được ban sơ chôn xương mộ ở chỗ. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng dưỡng thành thường nhập mộ cổ dò xét thói quen, bất quá là vì truy tìm chính mình xuất xứ một tia vết tích. Bây giờ nàng sớm đã cắm rễ ở Thần Châu Võ Lâm, kết giao bản thân, giành lấy cuộc sống mới. Liên quan tới nàng bình thuận, liền dừng ở đây. Cuối cùng nhắc lại một câu, Đường Thái Tông, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong năm đó cẩn thận cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng phát giác, Miêu Cương nội địa cất giấu đồ vật, xa so với bọn hắn thiết tưởng càng thêm đáng sợ. Còn nhớ rõ ta từng nói qua vị kia thượng cổ ma đạo thủy tổ sao? Thất cảnh đại ma thần, tu hành đến ma môn đệ thất cảnh bất hủ ngay cả thiên đạo cũng khó khăn diệt nó thân, chỉ có đem nó tách rời, phân mà trấn áp. Mà tại hôm nay Miêu Cương trong dãy núi, liền phong ấn vị này vô thượng ma thần không chọn vẹn thân thể. Trong đó ẩn núp lấy khó mà diễn tả bằng lời khủng bố. Lý Thuần Phong đọc xong Miêu Cương, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Viên Thiên Cương không ngừng điều động nhân thủ xâm nhập tìm kiếm, đã tiếp tục 300 năm chưa ngừng. Cho đến 300 năm sau, Đường Thái Tông còn sót lại thần minh linh cuối cùng được ký thác, Trường Lạc công chúa lấy lô đỉnh tiên thai chi tư từ đế mộ bên trong phá đất mà lên. Đây hết thảy phía sau đều là hệ tại Đại Đường Vương triều chôn sâu một cái chí mạng lo lắng âm thầm, Miêu Cương. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người không khỏi hít khí lạnh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, qua lại suy đoán quá mức nông cạn. Mảnh kia man hoang chi địa, lại tàng lấy ngay cả Đường Thái Tông, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong đều không thể hiểu thấu đáo tuyệt thế nguy hiểm. Vị kia khai sáng ma đạo hệ thống, đang lâm ma môn đệ tất cảnh bất hủ thượng cổ ma thần, tuy bị thiên địa trùng tru, lại không thể hình thần câu diện, chỉ còn lại một bộ thân thể tàn phế, lại liền bị trấn tại Miêu Cương thập vạn đại sơn phía dưới. Đây là cỡ nào kinh thế hai tộc tồn tại? Cần biết thiên hạ hôm nay, đệ ngũ cảnh lục địa thiên nhân đã là phượng mao lân giác, hiện thế người bất quá 10 ngón số lượng. Về phần đệ lục cảnh phải chăng vẫn còn tồn tại nhân gian, vẫn là bí mật. Mà tôn kia ma thần, lại là chân chính đặt chân đệ thất cảnh bất hủ tồn tại. Tuy là tại cường giả xuất hiện lớp lớp thượng cổ thịnh thế, hắn cũng cực có thể là duy nhất một người. Cần cả thế gian mê công, ngay cả thiên đạo tự mình động thủ, mới khó khăn lắm đem nó chém vỡ phong ấn. Dù vậy, cũng vô pháp triệt để gạt bỏ nó mệnh, chỉ có thể lấy trấn áp thay mặt sát phạt. Bất hủ hai chữ, đã đạo tận nó chỗ nghịch thiên. Dù là bây giờ Miêu Cương chỉ tù thứ nhất cố hải cốt, cũng đủ để khiến người sợ hãi. Tồn tại dạng này, dù là một tia khí tức tiết lộ, chỉ sợ đều có thể làm cho lục địa thiên nhân vẫn lạc. Xem thử Lý Thuần Phong, đường đường đại đường quốc sư, bước vào trong đó liền không có tung tích gì nữa, sinh tử chưa biết, sợ là sớm đã gãy kích trầm xa. Trong lúc nhất thời, cả nước chấn động, không chỉ đại đường bách tính hai hùng kết vía, liền ngay cả mặt khác hoàng triều giang hồ hào khách cũng đều đứng ngồi không yên. Ai có thể nghĩ tới, tôn kia thất cảnh ma thần không chỉ có hung khí bị trấn tại đại tần, thân thể tàn phế lại cũng bị phong tại đại đường Miêu Cương chỗ sâu. Thật là đáng sợ. Đó là cho đến tận này duy nhất được chứng thực đạt tới thất cảnh tồn tại, thượng cổ đều hiếm thấy, nếu có một ngày phong ấn nới lỏng, hậu quả khó mà lường được. Không sai, bây giờ thế gian suy bại, cao thủ tàn lụi, lục địa thiên nhân đều thưa thớt, lục cảnh cao nhân có tồn tại hay không đều là nghi vấn. Đệ ngũ cảnh tu sĩ căn bản là không có cách dung chuyển loại cấp độ kia tồn tại, thật muốn nhúng tay, không phải lục cảnh không thể. Càng đáng sợ chính là, một khi phong ấn vỡ tan, họa loạn không chỉ là đại đường, toàn bộ thần châu đều sẽ lâm vào hạo kiếp. Đường Thái Tông bọn người xác thực có thấy xa, lưu lại chuẩn bị ở sau hướng đối Miêu Cương tình thế hỗn loạn, nhưng bọn hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, trong núi chỗ chấn đồ vật càng như thế tà dị. Lý Thuần Phong đi vào 300 năm, đến cùng như thế nào? Viên Thiên Cương âm thầm dò xét 300 năm, lại biết bao nhiêu bí mật. Còn có Trường Lạc công chúa, hiện tại Phùng bà bảo, như biết được chính mình xuất thân cùng đế mộ tương liên, sẽ hay không nhắc lên ngày cũ phong vân, trọng đoạt Lý Đường Giang Sơn. Vị kia chấp trưởng đại đường nữ đế lại đem làm phản ứng gì? Viên Thiên Cương đến lúc đó lại sẽ đứng ở đâu một bên? Những tin tức này một khi truyền ra, đại đường giang hồ chắc chắn lại nổi sóng gió, dung chuyển có bình. Đừng quên, 3 ngày sau Huyền Minh giáo liền muốn hướng Trương Chi Duy khởi xướng kiêu chiến. Ta nhìn giang hồ này, sắp triệt để lật trời. Đám người châu đầu ghé thai, bàn tán sôi nổi không ngừng. Lần này bình điểm chúng, vô luận là bởi vì ăn vào trường sinh dược mà vĩnh sinh bất tử Viên Thiên Cương, hay là kế thừa thần minh di trạch, tự đế vương trong lăng tẩm khôi phục Trường Lạc công chúa, đều là bao phủ một tầng mê vụ giống như sắp thái truyền kỳ, làm cho người mơ màng. Nhưng làm người ta rung động nhất, không ai qua được tôn kia ngủ say tại Miêu Cương chỗ sâu thượng cổ thất cảnh ma thần, đó là ngay cả thiên địa đều từng vì chi rung động tồn tại kinh khủng. Dù sao một khi nó thân thể tàn phế tránh thoát phong ấn, hỏa loạn đem không chỉ giới hạn trong đại đường cương vực, toàn bộ trung nguyên đại địa đều sẽ lâm vào hạo kiếp. Lầu hai một gian ẩn nấp trong bao xương, Trương Sở Lam nhìn chằm chằm bên cạnh hai tay ôm đầu Phùng Bảo Bảo, thanh âm khẽ run, "Bảo nhi tỷ, người vẫn khỏe chứ?" Phùng Bảo Bảo cúi thấp xuống mặt, ý thức như thủy triều cuộn cuộn, vô số xuất hiện ở não hải thiểm hồi, ánh mắt sâu thẳm khó dò. "Ngươi nghĩ tới sao?" Trương Sở Lam nhẹ giọng truy vấn. Kém một chút nàng chậm rãi mở miệng, "Ta muốn đi Càn Lăng đi một chuyến." "Đi." Trương Sở Lam không chút do dự, các loại lúc này sách nghe xong, "Ta cùng ngươi đi Thái Tông Lăng mộ, đem tất cả sự tình đều tra rõ ràng." Ánh mắt của hắn kiên nghị, hạ quyết tâm phải bồi nàng tìm về qua lại ký ức. Dù là trước mắt cái này trời sinh thanh lệ nữ tử, bây giờ đã hiện ra tuế nguyệt vết tích, niên kỷ lại lớn hơn mình hơn 300 tuổi, hắn cũng như cũ lựa chọn, nhãn duyên đến, tâm liền theo đi. Lầu 6 sân đông gian thứ 2 nha thất, Bất Lương Soái con ngươi hơi co lại, nguyên bản đối tự thân bí ẩn bị để lộ đã co đón trước, nhưng không ngờ chưa bại lộ toàn bộ nhu đồ, lại trước hết nghe đến hai cái đủ để dung chuyển càn khôn tin tức, Đường Thái Tông chi nữ trưởng Lạc công chúa còn tại nhân gian. Mà Miêu Cương cấm địa chỗ trấn áp khủng bố căn nguyên, đúng là thượng cổ thất cảnh ma thần đoạn khu hải cốt, do thiên đạo tự mình thiết phong. Hai cái này tình báo như kinh lôi nổ vang, triệt để đảo loạn Viên Tiên Cương nhiều năm vô cục. Xem ra, lúc đầu Đường đi phải lần nữa tính toán, hắn thấp giọng nỉ non, Lý Thuần Phong bên kia, đến tuột cùng tiến triển như thế nào? Trên đài cao, Tô Trần chậm rãi nhấp một miếng dùng ngộ đạo trà tưới pha rõ ràng trà, chỉ cảm thấy một cỗ thấm mát thuận kinh mạch lưu chuyển, từ đỉnh đầu thẳng sâu bàn chân, lại đi ngược lên trên, tại trong thức hải đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Gặp Trích Tinh lâu bên dưới đám người vẫn thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên còn đắm chìm tại vừa rồi trong kinh hãi, Tô Trần trong lòng hiểu rõ, bọn hắn nhất định là bị Miêu Cương ngờ mạ thần sự tình dọa đến mất tập trung. Nếu không thể để bọn hắn mau chóng bình phục nỗi lòng, sau đó càng kinh người dành tự từng cái nói tới lúc, tiếng vọng chỉ sợ khó mà kéo căng, điểm nhân khí cũng khó tránh khỏi rút lại. Suy nghĩ khẽ động, thân hình hắn lay nhẹ, một thân ngự không cảnh giới khí tức đống nhiên quyết tán, quét sạch toàn trường. Chư vị không cần quá độ lo sợ Miêu Cương biến cố. Cái kia ma thần tuy mạnh, cuối cùng bị thiên đạo chỗ cố, há lại tùy tiện có thể phá phong mà ra. Còn nữa, Thần Châu từ trước anh tài xuất hiện lớp lớp 300 năm trước Lý Thuần Phong xâm nhập Nam Cương, cũng không phải là tốn công vô ích, hắn xả thân hiến hồn, ký linh tại một tiện trí bảo bên trong, chỉ vì gia cố phong ấn. Viên Thiên Cương 300 năm đến điều động nhập Miêu Cương người hơn ngàn, sớm đã âm thầm kết thành thập nhị động vừa biến mất bí thế lực, ngày đêm giám thị dị động. Huống chi, các người dưới mắt biết cao thủ, bất quá là một góc của băng sơn. Thượng cổ mặc dù trôi qua, truyền thừa chưa tuyệt, vô số cường giả lưu lại hậu chiêu đến nay chưa từng khởi động. Ngắn ngủi mấy lời, như thanh phong quất vào mặt, đám người lúc này mới dần dần hoàn hồn. Đúng vậy à, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, bọn hắn những này ngay cả lục địa tiên nhân đều không có sở đến ngưỡng cửa tiểu nhân vật, thực sự không cần thiết lo lắng hãi hùng. Nghe được Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong sớm đã bố cục lâu dài, không ít người tinh thần vì đó rung một cái. Nhất là Tô Trần cuối cùng bài câu, càng là kích thích vô hạn hạ tư. Tỷ tỷ Liên Tinh quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt, trong mắt lóe ra hiếu kỳ, Tô tiên sinh nói chúng ta giải cường giả chỉ là chín châu mất sợi lông, chẳng lẽ trên đời còn có rất nhiều chưa lộ diện lục địa tiên nhân? Thậm chí, khả năng tồn tại lục cảnh tồn tại. Yêu Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí đạm mạc, nên như vậy hiện nay hiện thân cao thủ có lẽ chỉ là một góc của băng sơn, về phần lục cảnh đại năng chỉ có thể chờ đợi Tô tiên sinh đến tiếp sau công bố. Nàng dừng một chút, đáy mắt lướt qua một tia không cam lòng. Nàng bây giờ đã là tuyệt đỉnh đại tông sư, bắt trọng thiên viên mãn chi cảnh, phóng nhãn thiên hạ cũng coi như nhân vật đứng đầu. Có thể từ khi Tô Trần lần lượt để lộ bán bộ thiên nhân, lục địa kiếm tiên mạng che mặt, tu vi của nàng liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Bây giờ nghe nói cường giả số lượng khả năng viễn siêu tưởng tượng, nội tâm cấu ngạo khí kia rốt cuộc ép không được, chỉ mong tiếp xuống bình điểm chúng, có thể nâng lên chút có thể khiến người ta đột phá gông cùng xiềng xích cơ duyên. Nếu không có, vậy ta cũng chỉ có thể khởi hành tiến về hiệp khách đảo tìm đòi. Trên đài cao, Tô Trần gặp mọi người dưới đài thần sắc dần dần ổn, vẻ sợ hãi đã tan đi, một chút suy nghĩ, liền lên tiếng lần nữa, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng. Vừa rồi giảng đến Viên Thiên Cương cùng Phùng Bảo Bảo, đến tận đây tạm thời làm kết. Sau đó, chúng ta mà nói một vị khác nhân vật. Đương đại trường sinh bảng vị thứ 6, Doãn Trọng. Chư vị có lẽ còn có ấn tượng, trước đây ta bình điểm Doãn Thiên Tuyết thời điểm, từng mơ hồ đề cập người này. Chương 402, cường giả thực sự quá nhiều. Chương 402, cường giả thực sự quá nhiều không sai, vị này bây giờ trèo lên bảng Doãn Trọng, chính là lúc đó lời nói vị Tiêu Ngự Kiếm Sơn trang nhị trang chủ, Doãn Thiên Tuyết nhị thúc, đại tống giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lây Doãn gia người cầm quyền một trong. Có thể thế nhân đều không biết, thậm chí ngay cả Doãn thị tộc nội cũng không có người phát giác, Doãn Trọng căn bản không phải Doãn Hạo thân đệ, cũng không Doãn Thiên Tuyết chân chính thúc phụ. Thân phận chân thật của hắn, chính là 500 năm trước một tay sáng lập Ngự Kiếm Sơn trang khai sơn tổ sư, Doãn thị huyết mạch tất cả mọi người thủy tổ. Mà trừ tầng thân phận này bên ngoài, Doãn Trọng còn cất giấu một cái khác không muốn người biết lai lịch. Hắn kỳ thật cũng không họ Doãn, mà là xuất thân đại tống Đồng gia, bản danh Đồng Doãn Trọng, chính là Đồng thị nhất tộc ngàn năm kỳ tài khó gặp. Thờ nhỏ thiên tư chắc tuyệt, đối với trong tộc bí truyền pháp thuật có gần như bản năng lực lĩnh ngộ, lại là điều khiển phong vân lôi hỏa, ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đem Đồng gia thuật pháp đẩy hướng cực hạn. Lúc đó đại tống có khác thần tộc Long thị, truyền thừa từ thượng cổ Long thần vô thượng công pháp, Long thần công, uy năng thông thiên. Đồng, Long lưỡng tộc tiên tổ vốn là bạn tri kỷ, đều là viễn cổ lục cảnh cường giả, bởi vậy hai nhà đời đời giao hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng song phương lập xuống thiết luật, tộc nhân chỉ có thể tu tập bản tộc tuyệt học, nghiêm cấm nhìn trộm, tu luyện đối phương võ học. Một lần cơ duyên xảo hợp, Doãn Trọng nhìn thấy Long tộc tử đệ thi triển Long thần công, kỳ thế dung chuyển trời đất, tâm thần vì đó rung động, liền âm thầm thiết lập ván cục, trộm đến công pháp tàn quyển, một mình tu tập. Việc này cuối cùng cũng bị hai tộc phát giác, Đồng gia tức giận, lúc này đem nó trục xuất tông môn, định là phản tộc chi đồ, Long gia cũng xem làm mầm tai họa, thế phải liên thủ vây quét. Cùng đường mặt lộ phía dưới, Doãn Trọng vẫn mà gọt đồng chữ chi đầu, sửa họ là Doãn, từ đây lấy Doãn Trọng tên độc hành thiên hạ. Chắc hẳn có người nghi hoặc, nếu hai nhà tình nghĩa thâm hậu, vì sao như vậy nghiêm phòng lẫn nhau công pháp truyền ra ngoài? Nguyên nhân ngay tại nơi này, Long thần công cùng Đồng gia pháp thuật bản nguyên tương thông, nếu có người có thể kiêm tu cả hai, liền có thể đột phá sinh tử giới hạn, luyện thành bất tử chi khu. Nhược tâm tồn chính nghiệm, có hy vọng đặt chân nhân thần chi cảnh, một khi tà niệm sinh sôi, liền sẽ rơi vào ma đạo, hóa thành vĩnh sinh bất diệt ma thần. Thượng cổ đến nay, chỉ có một người từng song tu hai tộc tuyệt học, cuối cùng mất khống chế bạo động, thủ thành hạo kiếp. Từ đó đằng sau, đồng rồng hai tộc lập xuống tử quy, tuyệt đối không cho phép tộc nhân nhúng chàm đối phương truyền thừa. Doãn Trọng tiến hành, chính xúc phạm cái này cấm kỵ bên trong cấm kỵ, cho nên bị hai tộc chung vứt bỏ. Đáng tiếc phòng chi lại nghiêm, cuối cùng không thể ngăn cản bi kịch tái diễn. Về sau một trận biến cố, làm cho đã thành tựu bất tử chi thân Doãn Trọng tâm trí sụp đổ, triệt để lâm vào điên cuồng, cuối cùng thành không chết ma thần. Hôm nay chi Doãn Trọng không chỉ có đem đồng gia thuật pháp luyện tới hóa cảnh, càng dung hợp long thần công chi lực, thân phụ bất diệt chi thể, thần thông có lượng. Hô phong hoán vũ, chấp trưởng lôi đỉnh, chính là chân chính bất tử long ma. Tập hai đại thần tộc tuyệt học vào một thân, một bước thành thần, vừa bước vào ma. Thiện niệm thì đăng thiên vị, ác niệm thì hóa tu la. Hô phong hoán vũ, vạn kiếp bất diệt. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, Trích Tinh lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức nhấc lên thao thiên ba lan. Doãn Trọng tên, bọn hắn cũng không lạ lắm. Trước sớm nói về Doãn Thiên Tuyết lúc, Tô Trần liền đề cập qua một câu thúc thật là tổ lúc đó đám người bán tín bán nghi, chưa từng truy đến cùng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là một câu kia câu đố giống như lời nói, để không ít người lòng sinh ngấp nghé, nhất là cái kia trong truyền thuyết Long Thần Công. Dù sao, ngay cả Doãn Thiên Tuyết đều có thể bằng này vượt cấp chém giết, nếu có được chi, chẳng lẽ không phải một bước lên trời? Từng có gan to bằng trời hạng người chui vào Ngự Kiếm Sơn Trang, ý đồ trộm lấy công pháp, kết quả không ai sống sót, hải cốt không còn. Bây giờ chân tướng công bố, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai Doãn Trọng thật sự là Doãn Thiên Tuyết tổ tiên, càng là toàn bộ Doãn thị gia tộc đầu nguồn. 500 năm đến hương hỏa kéo dài, lại đều là xuất từ trong tay người này. Càng làm cho người ta rung động là, hắn cái gọi là Long Thần Công đúng là trộm được, chân chính bản lĩnh cuối cùng chính là đồng ra cái kia gần như thất truyền cổ lao pháp thuật. Mà bản thân hắn sớm đã siêu việt phàm tục, du tẩu cùng thần ma ở giữa. Khi Doãn Trọng thân phận chân thật bị để lộ, ngồi đầy phải sợ hãi. Ngay sau đó, đại tống cảnh nội lại hiện ra một cái viễn cổ thế gia, Long thị bộ tộc, nhất thời làm giang hồ chấn động không thôi. Nguyên lai cái kia trong truyền thuyết Long Thần Công cũng không phải là Doãn Trọng tự sáng tạo, mà là hắn từ Long tộc đánh cắp mà đến. Nhất là đại tống võ lâm bên trong người, càng là kích động khó đè nén. Ai có thể nghĩ, kế đồng thị đằng sau, bọn hắn mảnh này giang hồ càng lại độ xuất hiện một cái nguồn gốc từ thượng cổ thần bí tộc đàn. Những này gia tộc cổ xưa, huyết mạch có thể ngược dòng tìm hiểu trí thượng cổ lục cảnh thông thiên cường giả, nội tình sâu không lường được. Như là đồng gia bí thuật cùng Long Thần Công bực này tuyệt thế võ học, nó chỗ tinh diệu chỉ sợ không chút nào kém hơn chân chính tu chân pháp môn. Càng không cần nói, lấy dạng này căn cơ, ra lại mấy vị lục địa thiên nhân cũng không phải chuyện lạ. Dù sao Doãn Trọng chính là chứng cứ rõ ràng, sống qua 500 năm thời gian, nắm giữ đồng gia cấm thuật cùng Long Thần Công bất tử long ma thực lực sớm đã vững vàng lục địa thiên nhân hàng ngũ. Mắt thấy nhà mình võ lâm cao thủ tầng tầng lớp lớp, đại tống giang hồ nhân sĩ trong lòng đều mở mày mở mặt. Thậm chí giờ phút này, không ít người đã nhận định, mảnh này giang hồ chính là Thần Châu đại địa mạnh nhất chi địa. Bọn hắn thật có phần này lực lượng. Cho đến tận này, đại tống chỗ hiển lộ cường giả đỉnh cao thực sự quá nhiều. Sống dòng dã 180 năm, khai sáng trường sinh quyết Tiêu Giao Tử. Tại Lệ Công không có chút nào phát giác thời khắc, khắc xuống phá thiên ma tay 72 thước bi văn, dọa đến bán bộ thiên nhân huyết thủ Lệ Công hồn phi phách tán vô thượng tông sư lệnh Đông Lai. Cùng bây giờ thân phụ đồng gia bí thuật, kiêm tu Long Thần Công, có thể xưng bất diệt tồn tại Doãn Trọng. Ba người này đã là công nhận đặt chân lục địa thiên nhân chi cảnh tồn tại. Ngoài ra, còn có một vị từng trợ Vương Trùng Dương chặt đứt vong tình thiên thư trói buộc gần thế cao nhân, vô cùng có khả năng cũng là đồng cấp cường giả. Càng có cái kia chỉ dựa vào một môn độc cô cửu kiếm, liền bồi dưỡng ra đại minh kiếm bảng top 10 phong thanh dương kiếm đạo cự phách, hư hư thực thực đã đạt lục địa kiếm tiên hoặc nửa bước tiên nhân chi cảnh. Như vậy quần tinh sáng chói, đại tống võ lâm như thế nào không tràn đầy tự tin. Bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, phương này giang hồ chính là thiên hạ đệ nhất. Lầu ba một gian vắng vẻ bên trong phòng, Doãn Thiên Tuyết chậm rãi đứng dậy. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Doãn Trọng thân phận đúng là phức tạp như vậy, hắn cũng không phải là chính mình nhị thúc, mà là tiền tổ nhất mạch. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, người này đúng là đồng gia phản đồ, Long Thần Công cũng là học trộm được. Tiên sinh vừa rồi nâng lên, bởi vì một trận biến cố, hắn rơi vào tà đạo, thành bất tử long ma. Vậy hắn bây giờ ẩn nút Doãn gia, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Doãn Thiên Tuyết trong lòng nổi lên một tia bất an. Chần chờ một lát sau, nàng đi ra bao sương, hướng Tô Trần túi đầu nhẹ nhàng. Doãn Thiên Tuyết gặp qua Tô tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh, ngài nói tới bởi vì một trận biến cố khiến Doãn. Doãn Trọng đi vào lạc lối, đến tột cùng ra sao nguyên do? Bây giờ hắn ở Ngự Kiếm Sơn Trang, làm việc nhưng cũng không có hung lệ chi tượng, lại đang làm gì vậy? Doãn Thiên Tuyết hiện thân thời điểm, Trích Tinh lâu trước mắt mọi người sáng lên, chỉ cảm thấy nàng này khí chất thanh nhã như trăng, cử chỉ đoan trang nhu huyền, tựa như tiên tử xuống phàm trần. Đợi nghe nói nàng là lúc trước leo lên đại tống đại tông sư bảng Doãn Thiên Tuyết, đám người nhao nhao gật đầu. Liên quan tới Doãn Trọng nhập ma nguyên do, bọn hắn đồng dạng trong lòng còn có nghi hoặc. Nếu thật có một vị lục địa thiên nhân biến thành sát lục cùng đồ, không chỉ là Doãn gia lo lắng, toàn bộ giang hồ đều khó mà an gối. Trên đài cao, Tô Trần khẽ bước cằm, nguyên lai là Doãn cô nương. Làm Doãn Trọng hậu nhân, ngươi hỏi việc này, ta cũng liền nói lại một đoạn chuyện xưa. Năm đó Doãn Trọng bởi vì trộm học Long Thần Công, bị đồng tộc coi là phản đồ, đành phải mang theo nữ thoát đi Thủy Nguyệt Động Thiên, bước vào Hồng Trần Thế Tục. Hắn cũng không phải là độc thân đào vong, bên người còn có một cái tuổi nhỏ nữ nhi, tên là Doãn Phượng, lúc đó bất quá 7-8 tuổi quan cảnh. Cha con hai người mới vào ngoại giới, đối với hết thảy đều cảm thấy lạ lẫm mờ mịt. Ngày nào đi đường trên đường, chợt có một con rắn độc đập ra, cắn Doãn Trọng cánh tay. Có thể Doãn Trọng người thế nào? Lúc đó hắn đồng gia pháp thuật đã đạt đến đại thành, Long Thần Công cũng có sở thành, song pháp dung hợp phía dưới, lục thân chính từng bước diễn hóa thành bất tử chi khu. Cái gọi là bất tử chi khu chính là năm đó Long tộc cùng đồng tộc hai vị lục cảnh lão tổ liên thủ nghiên cứu sáng chế cực hạn luyện thể chi đạo, cái gì gọi là không chết? Đao binh khó thương, lôi hỏa bất xâm, cho dù gãy chi tàn thể, cũng có thể tái sinh phục hồi như cũ, gần như không cách nào triệt để chu diệt. Thân pháp này cửa, kỳ thực là tham khảo một tôn thất cảnh ma thần bất diệt đặc tính mà đến. Lúc đó hai vị lão tổ đã đạt lục cảnh đỉnh phong, khao khát đột phá lệch trời, liền đưa ánh mắt về phía tôn kia ma thần vĩnh hằng chi đạo, cuối cùng diễn hóa ra bộ này bất tử chi thể. Nhưng mà thất cảnh áo nghĩa quá mức huyền diệu, pháp này tuy mạnh, cuối cùng không thể viên mãn, chỉ có thể coi là không chọn vẹn chi tác. Dù vậy, một khi bất tử chi khu tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đừng nói bình thường lục cảnh cao thủ, dù là càng mạnh tồn tại cũng khó có thể đem nó triệt để chu diệt. Như lại phối hợp đệ lục cảnh tu vi, đủ vững vàng thất cảnh phía dưới chiến lược đỉnh phong. Khi đó doanh trọng, công pháp chưa đại thành, bất tử chi khu cũng bèn bèn ở vào sơ biến giai đoạn. Nhưng dù cho như thế nào một đầu bình thường rắn độc có khả năng thương tới mảy may. Rắn độc kia cắn hắn một cái, bất quá là như là sâu kiến nhẹ đốt thôi, thoáng qua liền bị Doan Trọng tiện tay một trường vô đến máu thịt bé bét, bị mất mạng tại chỗ. Lúc đó Doan Trọng đã ở hoang dã buôn ba mấy ngày, đói bụng liền hái chút quả dại đỡ đói, nhìn thấy tẩu thú liền bắt để nướng ăn no bụng. Bây giờ thuận tay làm thịt con rắn này, hắn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ coi là thêm một trận món ăn mặn, liền gác ở trên đống lửa nướng đứng lên. Bởi vì mới từ Thủy Nguyệt Động Thiên đi ra, đối với ngoại giới rất nhiều cấm kỵ hoàn toàn không biết gì cả, lại bởi vậy ủ thành một trận làm hắn cả đời hối hận thảm kịch. Rắn này chính là nơi đó chí độc đồ vật, toàn thân mang độc, ngay cả da thịt đều chất chứa kịch độc. Càng chí mạng là, Doãn Trọng không biết chút nào, chưa đem túi độc quét đi, cứ như vậy toàn bộ nướng chín sau, cha con hai người cùng nhau dùng ăn. Doãn Trọng thân có sơ cấp bất tử chi khu, bách độc bất xâm, tự nhiên bình yên vô sự, có thể Doãn Phượng bất quá là cái phổ thông nữ đồng, sao có thể tiếp nhận bực này hùng mãnh độc tố xâm nhập. Đợi cho sáng sớm hôm sau, Doãn Trọng mở mắt xem xét, chỉ gặp nữ nhi sắc mặt biến thành màu đen phiếm tử, thân thể sớm đã băng lãnh cứng ngắc. Doãn Phượng, không có. Doãn Trọng như bị sét đánh, căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt sự thật. Khóc giống sau một hồi lâu, cực kỳ bi ai dần dần hóa thành ngập trời tức giận. Hắn oán thương thiên vô tình, vì sao cướp đi hắn duy nhất có đủ? Hắn hận đồng gia lãnh cốc, nếu không có bị trục xuất tộc môn, bọn hắn cha con như thế nào lưu lạc đến tận đây, rơi vào kết quả như vậy. Chương 403, sống nương tựa lẫn nhau chương 403, sống nương tựa lẫn nhau thế là hắn đem nữ nhi cái chết đều quy tội đồng gia cùng vận mệnh, từ đó đạp vào đường báo thù. Từ một khắc kia trở đi, cừu hận liền ăn sâu vào đáy lòng, cũng không còn cách nào xóa đi. Hắn thể phải hủy diệt đồng thị toàn tộc, thể phải đem bất tử chi khu tu tới cực hạn, đang lâm nhân thần vị trí, để thương khung cúi đầu, thiên địa thần phục. Hắn ôm lấy Doãn Phượng thi thể rời đi, về sau tìm được Hàn Ngọc Quan Phách, đem nó phong tồn tại băng phách bên trong. Chính mình thì chui vào Đại Tống Hoàng Đình. Bằng vào siêu phàm thực lực cùng thủ đoạn, trong thời gian thật ngắn, lại âm thầm khống chế 100,000 thiết giáp hùng binh. Cuối cùng, Doãn Trọng xuất lĩnh nhánh đại quân này, liên hợp vô số cường giả, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thủy Nguyệt Động Thiên. Mà Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, đồng gia tộc quy sơ nghiêm, nghiêm cấm tộc nhân tương tàn, không được ra tay giết người. Đối mặt Doãn Trọng huyết tinh tàn sát, đồng gia người chỉ có thể khoanh tay chịu chết, cơ hồ toàn tộc hủy diệt. May mà lúc đó Long tộc chi chủ Long Đằng nghe hỏi chạy đến, cầm trong tay thần long kiếm, hạ xuống từ trên trời. Người này thở nhỏ tu luyện Long thần công, sớm đã đạt đến đệ bát trọng cảnh giới, bước vào đệ ngũ cảnh lục địa thiên nhân càng có thể hóa thân chân long bay lượn cửu tiêu, chiến lực có 102 đương đại. Nhưng Doãn Trọng cũng không phải dễ dàng hạ người. Mặc dù Long thần công tạo nghệ không kịp Long Đằng tinh thuần, lại kiêm tu đồng gia bí thuật, thực lực tổng hợp cũng không kém bao nhiêu. Nhất là nó bất tử chi khu gần như lại thành, mặc dù Long Đằng thần thông cái thế, cũng vô pháp chân chính thương về căn bản. Đánh lâu phía dưới, bị Doãn Trọng từng bước áp chế, thế cục càng bất lợi. Bất đắc dĩ, Long Đằng đành phải mượn dùng đồng gia tổ truyền thần khí, thượng cổ linh kính, lấy tự thân toàn bộ tinh huyết kích phát nó uy năng, phát ra hủy thiên diệt địa một kích. Một sát na kia, ánh sáng xé rách trường không, lại trực tiếp xuyên thủng Doãn Trọng lồng ngực, đem nó đánh sập trên mặt đất. Mà Long Đằng cũng dầu hết đèn tắt, trước khi lâm chung một lần nữa phong ấn linh kính, khiến cho hóa thành ngoan thạch ngủ say. Bởi vì hắn biết rõ, Doãn Trọng có được bất tử chi khu, dù cho chúng mục tiêu chiêu này cũng sẽ không chân chính vẫn lạc, cuối cùng rồi sẽ phục sinh. Nhưng một kích này tạo thành thương tích, chỉ có linh kính chi lực mới có thể chữa trị, nếu không vết thương vĩnh viễn không khép lại. Từ đó, Long Đằng bỏ mình, đồng thị tàn quân lui vào Thủy Nguyệt Động Thiên nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng phong bế cửa vào, tỷ thế không ra. Quả nhiên không lâu sau đó, Doãn Trọng lại lần nữa khôi phục. Bởi vì trọng thương chưa lành, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, âm thầm sáng lập ngự kiếm sơn trang, rộng ôm thế lực vì đó sử dụng. Nguyên nhân chính là một kích kia trọng thương nó tâm mạch, ngực lưu lại vĩnh cửu vết rách, từ đầu đến cuối không cách nào lấp đầy. Doãn Trọng tra ra chân tướng sau, mấy trăm năm hơn đến không ngừng tìm kiếm Thủy Nguyệt Động Thiên chỗ, chỉ vì đoạt lại linh kính, chữa trị vết thương cũ. Nguyên lai, Doãn Trọng sở tu bất tử chi khu, đúng là thời kỳ viễn cổ đồng, Long Lương tộc tiên hiền, lĩnh hội một vị thất cảnh ma thần còn sót lại bất diệt ý chí sáng tạo. Mặc dù chỉ là không chọn vẹn hình thức ban đầu, nhưng một khi đại thành, lại thật có thể làm cho lục cảnh cường giả đều không thể triệt để chém giết. Trích Tinh lâu bên trong mọi người đều vì đó chấn động. Cho đến tận này, ngoại giới biết người mạnh nhất cũng bất quá là lục địa thiên nhân, cũng chính là đệ ngũ cảnh tu vi. Mặc dù cũng có người phỏng đoán, có lẽ có ẩn thế cao nhân đã bước vào đệ lục cảnh, nhưng cuối cùng chỉ là phỏng đoán, cũng không chứng cứ xác thực. Chỉ có Doãn Trọng bất tử nhân chi thể là chân chính được chứng thực tiếp cận đệ lục cảnh chiến lực tồn tại. Như hắn không chỉ có đột phá tới lục cảnh, lại đem bất tử nhân chi thể tu luyện đến viên mãn, chỉ sợ tại đệ thất cảnh phía dưới, cơ hồ không người có thể địch. Dù sao môn này thể chất chính là Long Thần cùng với những cái khác một vị lục cảnh cường giả, lĩnh hội một tôn thứ thất cảnh ma thần còn sót lại bất hủ đặc chất sau sáng tạo, ẩn chứa trong đó một tia thất cảnh đặc hữu vĩnh hằng khí tức. Một khi đại thành, bình thường lục cảnh cường giả chỉ sợ liên thương đều không gây thương tổn được hắn, chớ nói chi là đem nó chém giết. Bây giờ nghe nói Doãn Trọng bất tử chi khu đã gần đến hồ đại thành, mọi người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, dù sao Tô Trần từng khẳng định, người này đã rơi vào ma đạo, hóa thành bất tử long ma. Doãn Trọng càng là cường đại, đám người liền càng là bất an. Nhưng khi biết được hắn bị Long Đằng lấy đồng thị nhất tộc thượng cổ thánh khí linh cảnh xuyên qua ngực, lại vết thương thật lâu không cách nào khép lại lúc, trong lòng mọi người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, mọi người cũng không nhịn được rung động tại thượng cổ thần tộc ngày xưa thâm hậu nội tình, Long gia lại từng có người đem Long thần công tu tới đệ bắt trọng, đang lâm lục địa thiên nhân chi cảnh, mà đồng gia cũng có lục cảnh tiên tổ lưu lại thần khí linh cảnh. Cái kia linh cảnh chi uy, làm cho người khó có thể tưởng tượng, có thể phá vỡ Doãn Trọng bất diệt thân thể, khiến cho trọng thương khó lành. Nguyên nhân chính là linh cảnh đáng sợ như thế, mới càng hiện ra bất tử nhân chi thể chỗ kinh người. Dù là lồng ngực bị xuyên thủng, Doãn Trọng vẫn không thể bị triệt để giết chết, chỉ cần một thời gian, liền có thể khôi phục chủ sinh. 500 năm trước, hai đại thần tộc sao mà cường thịnh, đồng gia có được Doãn Trọng bực này khoáng thế kỳ tài, lại có linh cảnh chấn tộc, Long gia lại có Long Đằng bực này tuyệt đại cao thủ, cầm trong tay thần binh thần long kiếm, uy chấn tứ phương. Nhưng mà 500 năm sau, huy hoàng không còn. Long Đằng chiến tử xa trường, linh cảnh hóa thành ngân thạch, thủy nguyệt động tiên phong bế nhiều năm, Doãn Trọng trọng thương ở ẩn ngự kiếm sơn trang, một đợi chính là 500 năm. Một loạt này biến cố căn nguyên, chính là bắt đầu tại Doãn Trọng phản bội đồng gia, xuất quân tiến đánh thủy nguyệt động tiên. Mà hắn khởi binh nguyên do, càng là làm cho người bùi ngùi mãi thôi. Nguyên lai Doãn Trọng thở nhỏ sinh tại thủy nguyệt động tiên, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Chạy ra bí cảnh sau, lại lầm đem rắn độc coi như thuốc bổ đốt cho nữ nhi Doãn Phượng, dẫn đến nàng trúng độc bỏ mình. Việc này nói đến, mặc dù xác thực bởi vì Doãn Trọng chi thủ đủ thành bi kịch, lại không phải xuất phát từ ác ý, mà là bắt nguồn từ hắn đối với thế tục thưởng thức hoàn toàn vô tri, đơn thuần vô tâm chi tội. Có lẽ đây là vận mệnh trêu cợt đi. Trích Tinh lâu bên trong, rất nhiều đại tống võ lâm nhân sĩ không khỏi thổ thức. Nguyên bản giang hồ có hy vọng càng thêm hưng thịnh, lại bởi vì trận kiếp này khó, khiến hai đại gia tộc cổ xưa đi hướng suy sụp. Trong đại sảnh lầu một, Hoàng Dung đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng hoang mang nan giải. Suy nghĩ một lát, nàng rốt cục mở miệng hướng Tô Trần tỉnh giáo, tiên sinh lúc trước nâng lên, đồng gia pháp thuật bên trong cũng có phục hoạt chi thuật, vì sao Doãn Trọng không tu pháp này, cứu trở về nữ nhi? Cho dù lúc đó sẽ không, Nhật Hậu cũng có thể dốc lòng nghiên cứu. Lấy tiên phú của hắn, nắm giữ loại này pháp thuật nên không khó. Nhưng hắn tựa hồ chưa bao giờ động niệm, phản phất căn bản không biết việc này bình thường. Nàng vừa dứt lời, trong dạng hoàng dược sư lập tức thần sắc siết chặt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Trần. Trong đại sảnh những người khác cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy việc này quả thực kỳ quặc. Dù sao Tô Trần đã sớm nói đồng gia có khởi tự hồi sinh chi năng, mà Doãn Trọng lại là trời sinh phù hợp đồng gia thuật pháp kỳ tài. Chỉ cần chịu bỏ thời gian, chưa hẳn không có khả năng vãn hồi Doãn Phượng tính mệnh. Nhưng hắn sau đó trưởng cư ngự kiếm sơn trang, nhưng thủy chung không thấy bất luận hành động gì. Đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, trên đài cao Tô Trần mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, mới đầu, Doãn Trọng chỉ si mê với những cái kia uy lực tinh người pháp thuật, một lòng nghiên cứu hô phong hoán vũ, dẫn lôi phần thiên chi thuật, đối với phục sinh loại này tính chất phụ trợ bí pháp cũng không chú ý. Đại hắn thoát đi thủy nguyệt động tiên, đã là thân hám tuyệt cảnh, lại không cơ hội tiếp xúc loại này truyền thừa. Thằng đến nhìn tận mắt Doãn Phượng chết đi, hắn mới đột nhiên nhớ tới đồng gia bên trong xác thực tồn tại trọng sinh chi pháp. Thế là hắn đem nữ nhi thi thể bằng phòng tiến đánh thủy nguyệt động tiên, một trong những mục đích chính là vì cướp đoạt môn kia phục sinh bí thuật. Đáng tiếc Long Đằng liều chết một trận chiến, linh cảnh trọng thương nó thân, cuối cùng sắp thành lại bại. Chờ hắn khôi phục, quay về nhân gian, tại tính dưỡng sau một lúc, liền vội vàng tiến đến xem xét Doãn Phượng băng quan chỗ. Không ngờ phát hiện nguyên địa đã thành đại dương mênh mông, băng quan vô tung vô ảnh. Doãn Trọng tìm khắp tứ phương, từ đầu đến cuối không thể tìm được Doãn Phượng di hải, nản lòng thoái chí, nhận định nàng đã ở trong tràng hạo kiếp kia hình thần câu diện. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này 500 năm đến hắn mới một mực cẩn cư ngự kiếm sơn trang, lại không thử nghiệm cứu vãn nữ nhi tính mệnh. Thì ra là thế. Tô Trần thoại âm rơi xuống, mọi người đều sáng tỏ thông suốt. Đồng gia thật có phục sinh chi thuật, có thể Doãn Trọng một lòng si mê với sát phạt thần thông, chưa bao giờ tu tập loại này cứu mạng pháp môn. Về sau tiến đánh thủy nguyệt động tiên thất bại, không thể cướp đoạt bí pháp, lại gặp Doãn Phượng thi thể mất tích, từ đó triệt để gãy mất phục sinh ý nghĩ của nàng. 500 năm thời gian lưu chuyển, Doãn Trọng trong lòng chỉ còn lại đối với nữ nhi khắc cốt mình tâm tưởng niệm thôi. Sau khi nghe xong lời ấy, Hoàng Dung Mi tâm cau lại, vẫn còn lo nghĩ. Thêm nữa nàng đấy lòng phần chấp niệm kia, phục sinh mâu thân nguyện vọng chưa bao giờ dập tắt, thế là lần nữa mở miệng đặt câu hỏi, "Tiên sinh, chẳng lẽ đồng thị nhất tộc bên trong, liền thật không người nắm giữ lần này chết hồi sinh chi thuật sao?" Lấy Doãn Trọng đối với nữ nhi thương yêu, dù là cúi đầu khẩn cầu, cũng nên sẽ vì cứu Doãn Phượng mà buôn tàu đi. Tô Trần nhàn nhạt quét nàng một chút, sớm đã minh bạch tiểu nha đầu này trong lòng toan tính. Hắn đối với Doãn Trọng người này rất có vài phần kính trọng, lại gặp đám người hiếu kỳ đến tận đây, dứt khoát đem cuối cùng một đoạn bí ẩn cũng cùng nhau nói ra, cái kia phục sinh chi thuật không thể coi thường, cũng không phải là bình thường tư chất liền có thể tu thành 500 năm trước đồng ra, không người có thể hiểu thấu đáo nó áo nghĩa. Cho đến tận này, trong tộc duy nhất nắm giữ thuật này, chỉ có đời trước Thiên Địa Huyền Hoàng trong tứ đại trưởng lão Huyền trưởng lão. Chỉ vì phạm phải quan trọng hơn, bị trục xuất gia tộc, lưu lạc đến địa ngục nham cốc đáy, độc thân sống qua ngày. Trên thực tế, năm đó Doãn Phượng băng quan chính là bị hồng thủy cuốn vào địa ngục nham chỗ sâu, thẳng đến năm gần đây Huyền trưởng lão rời chỗ ở nơi này, vừa rồi ngẫu nhiên phát hiện nàng. Người kia mặc dù bị trục xuất, tâm tính lại chưa từng bặm mẹo, gặp một thiếu nữ thảm trôi qua, không đành lòng ngồi yên, liền thi thuật đem nó cứu sống. Nhưng dù sao vong hồn ly thể mấy trăm năm, tăng thêm thể nội độc tố ăn mòn, Doãn Phượng sau khi tỉnh lại ký ức hoàn toàn biến mất. Huyền trưởng lão yêu nàng cơ khổ, vì nàng lấy tên Nguyệt Nha. Cái kia đáy cốc cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không đường có thể thông, trừ phi bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh, nếu không mơ tưởng rời đi. Bởi vậy, những năm gần đây, Doãn Phượng một mực theo Huyền trưởng lão sinh hoạt tại u cốc bên trong. Lão nhân dốc túi tương thụ, vô luận pháp quyết hay là y địa đạo, toàn bộ chuyển cho nàng. Hai người tình như cha con, sống nương tựa lẫn nhau. Cái gì? Doãn Phượng lại còn sống? Trích Tinh lâu bên trong, mọi người không khỏi rung động. Cần biết Doãn Trọng rơi vào ma đạo, căn nguyên ngay tại ái nữ cái chết. Nếu thật cùng nhau quả thật như vậy, Doãn Phượng còn tại nhân gian, như vậy Doãn Trọng chưa hẳn không thể tránh thoát tâm ma, phá kiếp trùng sinh, một bước đăng lâm nhân thần vị trí. Đến lúc đó, thiên hạ thương sinh cũng không cần lại sợ vị này ẩn nút 500 năm lão tổ tông. Bao xương bên trong, Doãn Thiên Tuyết đột nhiên đứng dậy, thần sắc kinh ngạc. Theo Tô Trần Em hay nói, nàng đối với vị kia trên danh nghĩa nhị thúc, kỳ thực là gia tộc 500 năm trước lão tổ, có trước nay chưa có nhận biết. Chương 404, khởi tử hồi sinh chi thuật. Chương 404, khởi tử hồi sinh chi thuật. Đối với Doãn Trọng qua lại đủ loại, nàng khó mà vọng thêm bình phán, hết thể nhân quả tự có nó để ý, nhưng khi nghe được Doãn Phượng chưa chết tin tức, nàng trong lòng vẫn dâng lên một trận kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Kỳ quái là, mỗi khi nghe thấy Doãn Phượng hoặc Nguyệt Nha cái tên này, trong nội tâm nàng kiểu gì cũng sẽ nổi lên một tia không hiểu thân cận cảm giác. Nàng chỉ có thể cho là do huyết mạch tương liên, nàng là Doãn Trọng hậu duệ, mà Doãn Phượng chính là tiền tổ bối phận, cốt nhục đồng nguyên, có lẽ chính là phần này ràng buộc phải phá. Như nhị thúc biết được Phượng Di còn tại nhân thế, chắc hẳn sẽ mừng rỡ như điên đi, nàng nhất thời không đổi được miệng, vẫn như cô gọi hắn là nhị thúc. Hoàng Dung nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt lơ đãng lướt qua lầu 6 một chỗ nhà gian. Cái kia toa, Hoàng Dược Sư sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, nội tâm rời sông lấp biển. Đồng gia Huyền trưởng lão lại thực sẽ khởi tử hồi sinh chi thuật, ngay cả chết đi mấy trăm năm người đều có thể cứu sống. Giờ khắc này, hắn phảng phất tại tận đầu vực sâu nhìn thấy một đường quang minh. Thê tử hy vọng phục sinh, rốt cục có tin tức manh mối, chỉ có tìm tới Huyền trưởng lão mới có thể thay đổi sinh tử. Ta cũng không biết địa ngục nham ở vào nơi nào, lại nghe đồn nơi đó hung hiểm và phần, bằng ta bây giờ tu vi, đừng nói cứu người, tự vệ cũng khó khăn. Chỉ có tiến về Ngự Kiếm Sơn Trang. Doãn Trọng như biết được nữ nhi vẫn còn tồn tại, chắc chắn tự mình xuất thủ cứu giúp Hoàng Dược Sư, thần sắc phức tạp, lần đầu rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Tại Đại Tống giang hồ, đại tông sư đã là nhân vật đứng đầu, nhưng tại Doãn Trọng như vậy tồn tại trước mặt, bất quá như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Hắn cũng không biết tiến đến Bái Sơn sẽ tao ngộ cỡ nào biến cố, nhưng vì vong thê, tuy là núi đao biển lửa, cũng chỉ có thể tiến lên. Trên đài cao, Tô Trần liên tiếp giải hoặc, đám người đối với Doãn Trọng nhận biết dần dần rõ ràng. Ban sơ chấn kinh cùng sợ hãi, bây giờ đã từ từ lắng lại, thay vào đó là một loại phức tạp trầm mặc. Chén trà nhẹ đặt, mặt quạt từ khai, Tô Trần ngữ khí lạnh nhạt, tiếp tục nói, liên quan tới Doãn Trọng vị này bất lao bất tử người bình thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta mà nói rằng một vị nhân vật. Đương đại trường sinh giả xếp hạng thứ 5, Đại Hán Hoàng Triều Nam Hoa Lão Tiên. Cái tên này đối với rất nhiều người mà nói có lẽ có ít lạ lắm. Dù sao gần 500 năm đến, hắn ẩn tích sơn lâm, đoạn tuyệt trần duyên, sớm đã không còn hiện ở thế gian. Nhưng nếu là nhắc lên 500 năm trước trận kia phong vân quái động, thần quỷ cùng múa loạn thế, đại hán võ lâm bên trong người nên ký ức vẫn còn mới mẻ, đó chính là thần ma tam quốc thời đại. Lúc đó giang hồ ảm đạm, võ đạo suy thoái, ngược lại là trên miếu đường, như thần như sao, manh tướng giống như hổ, từng cái hạng người kinh tài tuyệt diễm chiếu sáng lịch sử bầu trời đêm. Chư các khổng minh giấy lên đèn khổng minh, dẫn tiên hỏa đốt dã ngàn dặm, mượn thất tinh kéo dài tính mạng chi thuật, tại ngũ trượng nguyên bên trên lịch thiên cải mệnh, dung chuyển pháp tắc sinh tử. La bố chấp chiến hồn chi đạo, chiến ý như diễm không tắt, phương thiên hỏa kích vừa ra, lôi quang liệt hùng, phán quyết bát linh. Triệu Tử Long huyết mạch nhận bạch phượng chi lực, thương ảnh tung bay ở giữa phượng gầy réo rát, trung gan chiếu nhật nguyệt, liệt diễm ba thước quét hết tà túy. Quan Vân Trường tua chạy vô sông thành, trong tuyệt cảnh bởi vì động tình tâm, chém ra một đao khuynh thành chi luyến hư không băng liệt, lô đen chợt hiện, thôn phệ bát vận, phá giới mà đi. Ngoại trừ những này vang dội cổ kim hào kiệt, càng có tam đại vương giả cùng tồn tại thiên hạ, đặt vững bá nghiệp, đi tên sử sách. Ngụy chủ Tào Tháo cầm thất tinh đao, chém bực ngoại thiên ma tại hoa mạc, đồng tước đài cao trúc, khóa lại giang đông nhị tiểu phong hoa, tôn quyền đạp sông hóa thủy, đoạn nam bắc đường cái, vẽ sông mà trị, Lưu Bị nắm thư hùng song kiếm. Song Long đằng không, ba phần thiên hạ, chân bạc mà ở. Quân hùng cùng nổi lên, cường giả xuất hiện lớp lớp, trung diễn một đoạn thần thoại giống như Tam Quốc truyền kỳ, làm cho hậu nhân thổn thức tán thưởng. Nhưng mà, vị kia chân chính sốc lên trường hạo kiếp này mở màn người, nhưng dần dần thấm vào trong tuyết nguyệt. Thế nhân quên, chính là đại hiền lương sư Trương Giác, lấy phù thủy tế dân, tụ tín đồ phạt khí vận chi long, một tiếng thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại một giáp, thiên hạ đại cắt vang vọng cửu châu, kéo ra loạn thế màn che. Ngày hôm nay lời nói Nam Hoa lão tiên, chính là Trương Giác thụ nghiệp tân sư. Năm đó Trương Giác bất quá là cái thất vọng thư sinh, cơ duyên xảo hợp vào núi tu hành, gặp được Nam Hoa lão tiên, lấy được Thụ Thiên Thư ba quyển. Chuyên cần khổ luyện đằng sau, cuối cùng thành một đời tông sư, mở ra thần ma tam quốc chi cục. Nhân vật còn lại tạm dừng không nói, đơn thuần vị này Nam Hoa lão tiên, xuất thân cực kỳ phi phàm, hắn là thượng cổ điện tịch bên trong ghi lại đạo môn hai đại chí thánh một trong, trang chu chuyển thế chi thân. Mặc dù chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng gốc rễ xương thiên phú nguồn gốc từ viễn cổ đạo thống, trời sinh phù hợp đại đạo. 3 tháng có thể nói, tháng năm liền người am hiểu sự tình, 10 tuổi xem tử khí đi về đông, nhìn lên dáng mây đốn ngộ thiên cơ, một bước vào đạo gia thiên nhân cảnh giới. Thâm Sơn tiềm tu hơn 300 năm, lĩnh hội thiên địa vận hành lý lẽ, khắc thiên thư ba quyển, đem trước ngũ trọng cảnh giới đều viên mãn. Sau bởi vì nhìn thấy một đường đột phá thời cơ, liền xuống núi thu đồ đệ, truyền đạo tại Trương Giác, giúp đỡ nhấc lên loạn thế phong vân, lại về Nam Hoa Sơn bế quan đến nay. Bây giờ, Nam Hoa lão tiên đã chứng được đạo môn đệ lục cảnh thanh tịnh, cả tòa Nam Hoa Sơn bị nó lĩnh vực bao phủ, phản phất giống như thoát ly trần thế, hư thực khó phân biệt, giống như tồn không phải tồn. Nhưng hắn vẫn chưa đạt đỉnh phong. Một khi lục cảnh viên mãn, trí nhớ kiếp trước khôi phục, trang tử chi đạo cùng kiếp này tu vi tương dùng, hoặc sẽ có nhìn trùng kích đạo môn cao nhất đệ thất cảnh, vũ hóa trèo lên thật. Từ tu hành đến nay, đã trải hơn 800 trở xuân thu, cho nên đem nó liệt vào đương đại trường sinh giả vị thứ 5. Vâng. Lời vừa nói ra, Trích Tinh lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chợt nhấc lên thao thiên ba lan. Cái gì? Trường sinh bảng thứ 5, đúng là vị kia khai sáng thần ma thời Tam Quốc đầu nguồn nhân vật, đại hiền lương sư Trương Giác sư phụ, Nam Hoa lão tiên. Mà lại, hắn hay là thượng cổ đạo thánh trang tử chuyển thế. Đám người chấn kinh không nói gì. Trang tử người thế nào? Đó là cùng lao tử đặt song song đạo môn hai ngọn núi, từ ngàn năm nay công nhận đạo gia người thứ 2. Tư tưởng của hắn tầm bổ vô số đạo thống, đương kim các đại vương triều đạo giáo lưu phái đều ngược dòng tìm hiểu đến lao trang chi học. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị trong truyền thuyết thánh giả, không ngờ ở nhân gian luân hồi ẩn nút 800 năm. Nhất là đến từ đại hán nhân sĩ Võ Lâm, càng là cảm xúc bành trướng. 500 năm trước thần ma Tam Quốc, là trong lòng bọn họ huy hoàng nhất thiên trường. Đó là một cái anh tài hội tụ, cường giả hoành hành thời đại. Quan Vân Trường, Lã Phục Tiên, Triệu Tử Long, Trư Cát Lượng, Chu Công Cẩn, Quách Phục Hiếu, Tào Mạnh Đức, Lưu Huyền Đức, Tôn Bá Phủ, từng cái danh tự như là tinh thần lập lòe, đúc thành một đoạn bất hủ sử thi. Mà tại những ánh sáng này vạn trượng nhân vật phía sau, vị tiêu ban sơ nhóm lửa chiến hỏa, chặt đức quốc vận chi long đại hiển lương sư Trương Giác, lại dần dần bị người quên lãng. Bây giờ, ngay cả sư phụ của hắn, vị tiêu chân chính phía sau màn đẩy tay, cũng bị một lần nữa nhấc lên. Tiên nhân cày cấy, hậu nhân được lợi, Trương Giác từ đầu đến cuối đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, tự nhiên đứng mũi chịu sào tiếp nhận cái kia cố đi ngược dòng nước lực lượng vận mệnh. Cuối cùng bị thương long khí vận phản vệ, vẫn lạc bỏ mình. Kết cục như vậy mặc dù lộ ra thê lương, nhưng cũng tại thiên đạo tuần hoàn bên trong nhất định có thoát. 500 năm thời gian lưu chuyển, quan vũ bọn người uy danh vẫn còn, hương hỏa không dứt, mà Trương Giác danh tự sớm đã chôn vùi tại tuế nguyệt trong bụi bặm, ít có người nhắc lên. Thẳng đến Tô Trần một phen bình thuận, đám người vừa rồi biết được vị này loạn thế kỳ nhân quá khứ sự tích. Nhưng mà hôm nay chân chính nhân vật chính cũng không phải là Trương Giác, mà là sau lưng của hắn thụ nghiệp tân sư, Nam Hoa lão tiên. Nguyên lai Trương Giác sở dĩ có thể quấy thiên hạ phong vân, đều là bởi vì đến truyền Nam Hoa lão tiên chỗ thụ ba quyển thiên thư bí điển. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Nam Hoa lão tiên đúng là thượng cổ đạo gia chí thánh trang tử chuyển thế chi thân. Trời sinh phù hợp đại đạo, 10 tuổi liền bước vào đạo môn tiên nhân chi cảnh, 300 năm khổ tu không ngừng, tại dẫn đạo Trương Giác mở ra thần ma phân tranh tam quốc loạn thế sau, rốt cục bước vào đạo môn đệ lục trọng cảnh giới, thanh tịnh. Mà lại con đường của hắn cũng không dừng bước nơi này. Một khi đạt đến lục cảnh viên mãn, tiếp trước trang tử ký ức sẽ triệt để khôi phục. Hai đời tu hành tích lũy, có hy vọng trùng kích trong truyền thuyết đệ thất cảnh, vũ hóa. Đây là cỡ nào kinh thế hai tộc tiềm lực. Cần biết cho đến nay, thế gian còn không một người có thể xác thực chứng đã đạt lục cảnh đỉnh phong. Cho dù là doãn trọng như vậy gần như bất diệt tồn tại, nhục thân thành tựu đủ để khiến lục cảnh cường giả thúc thủ vô sách, nhưng Tô Trần cũng chưa từng nói do nó đã đăng lâm đệ lục cảnh. Mà Nam Hoa lão tiên lại là cho đến tận này vị thứ nhất bị mình xác điểm ra đã đạt lục cảnh đại năng. Không chỉ có như vậy, tương lai lại còn có khả năng vấn đỉnh đệ thất cảnh. Càng quan trọng hơn là, Tô Trần lần này lần đầu rõ ràng công bố đạo môn đến tiếp sau tu hành giai vị, đệ lục cảnh, tên là thanh tịnh, đệ thất cảnh, gọi là vũ hóa. Quả là thế. Vũ hóa tức là đạo môn đệ thất cảnh, chính như bất hủ chính là ma môn cực kỳ đỉnh. Lục Tiểu Phụng sau khi nghe xong, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Mới đầu Tô Trần luận đến đương kim võ đạo cấp độ, tăng luôn đệ hại tông sư phía trên là thiên nhân, phá toái, vũ hóa. Về sau lại đề cập thượng cổ võ đạo hương thịnh thời điểm, thiên nhân mẹn mẹn ở đệ ngũ cảnh, vị kia viễn cổ ma thần khai sáng ma môn hệ thống, cuối cùng thành đệ thất cảnh bất hủ. Lúc đó Lục Tiểu Phụng liền có điều phỏng đoán, chư tử bách gia tu hành lộ tính khác biệt, cảnh giới xưng hô có lẽ đều có thuộc về. Trước đây nói tới vũ hóa chỉ sợ chính là cùng ma môn bất hủ đối ứng với nhau một con đường khác chí cao chi cảnh. Bây giờ quả nhiên đạt được xác minh, vũ hóa chính là đạo môn đệ thất cảnh, mà đệ lục cảnh tên cũng theo đó công bố, thanh tịnh. Lục Tiểu Phụng khẽ bước cằm, như vậy phân chia mới càng thêm hợp lý. Dù sao thời đại thượng cổ bách gia đua tiếng, võ đạo sáng chói chói mắt, các phái tự có hoàn chỉnh tu hành danh sách. Đạo môn có nó thể thống nhất hệ, ma môn cũng có độc thuộc xưng hô, vốn là chuyện đương nhiên. Dựa theo này suy đoán, phá toái xác nhận một cái khác lưu phái đệ lục cảnh, hẳn là chính là ma môn chỗ theo chi cảnh. Cái kia Phật môn, võ phu thậm chí còn lại tông phái, lại lấy tên gì xưng hô nó đỉnh phong chi lộ. Ánh mắt của hắn thâm thúy, suy nghĩ quần quật. Mặc dù trí kê siêu quần, loại này liên quan đến thiên địa bản nguyên bí mật, cuối cùng không phải phàm nhân có khả năng nhìn trộm. Lúc này, lầu ba trong dạ, Tống Viễn Tiểu nghe ngôn ngữ này, kích động đến đứng dậy mà ra, bước nhanh đi ra, hướng phía Tô Trần làm một lễ thật sâu. Đa tạ tiên sinh cáo chi Trang Thánh tung tích. Xin hỏi Trang Thánh hiện nay mạnh khỏe không? Chúng ta có thể hay không tiến về Nam Hoa Sơn thăm viếng? Trang tử, chính là đạo gia gần với lao tử chí thánh người, phàm tập đạo giả, ai cũng tâm hoài kính ngưỡng. Chương 405, kiếp nạn này quá kinh khủng. Chương 405, kiếp nạn này quá kinh khủng. Chỉ cần nghe nói tâm tích của hắn, ai không muốn thân hướng triều kiến. Đừng nói Tống Viễn Tiểu, chính là võ đang khai sơn tổ sư Trương Tam Phong biết được việc này, cũng chắc chắn tự mình đến nhà cầu kiến. Đây là đạo môn đệ tử phát ra từ nội tâm sùng kính, không thể nghi ngờ. Tống Viễn Tiểu một cử động kia, trong nháy mắt đốt lên toàn trường đạo môn truyền nhân cảm xúc. Đám người nhao nhao mở miệng, vội vàng hỏi thăm Nam Hoa lão tiên hiện trạng, phải chăng thích hợp tiến đến bái yết. Dù sao Nhược lão tiên đang đứng ở đột phá lúc mấu chốt, tùy tiện quấy rầy, chính là tiết độc đại đạo, tội lớn lao chỗ nào, dù là tự sát cũng khó chuộc nó qua. Đối mặt rất nhiều đạo môn tử đệ khẩn thiết tình cầu, liên quan đến một vị thánh giả cử chỉ, Tô Trần cũng không né tránh, thản nhiên đáp lại, Nam Hoa lão tiên hiện ở Đại Hán hoàng triều Nam Hoa Sơn bên trong bế quan tiềm tu, đang muốn sớm ngày đạt thành lục cảnh viên mãn. Cả tòa sơn nhạc đã bị nó thanh tịnh lĩnh vực bao phủ, ngăn cách trong ngoài, cho dù các ngươi đích thân đến, cũng khó có thể gặp nhau. Hú hồn, bởi vì trang tử năm đó bố cục, chỉ có tu vi đạt tới lục cảnh đỉnh phong, trí nhớ kiếp trước mới có thể thức tỉnh. Dưới mắt thời cơ chưa tới, các ngươi không nên cưỡng cầu triều bái, hết thảy tùy duyên liền có thể. Thoại âm rơi xuống, trong lòng mọi người tuy có tiếc nuối, lại đều là gật đầu nói phải, không cần phải nhiều lời nữa. Tống Viên tiểu than nhẹ một tiếng, chậm rãi lui về bảo sương. Vào thời khắc này, lầu 6 sân đông gian thứ nhất nhã cửa phòng phi khẽ mở, Yêu Nguyệt chậm rãi mà ra. Tiên sinh lúc trước bình thuật đại đường Miêu Cương Tôn kia thất cảnh ma thần lúc, tăng luôn không cần lo lắng nó phá phong mà ra, càng có cường giả thời thượng cổ lưu lại chuẩn bị ở sau trấn áp, chẳng lẽ trang tử chủ sinh là vì ứng đối tôn kia thứ thất cảnh ma thần tương lai phá phong mà ra. Mà khác thượng cổ đại năng phải chăng cũng như hắn bình thường, nhao nhao chuyển sinh đương thời. Yêu Nguyệt vừa dứt lời, mọi người đều chấn động trong lòng. Liên lụy tới vị kia bị trấn áp thứ thất cảnh tồn tại, ai cũng không dám khinh mạn nửa phần. Mà nàng lời nói, nghe tới lại có mấy phần đạo lý, trước đây Tô Trần bình điểm Miêu Cương thế cũng lúc, liền đề cập qua không ít hơn cổ cường giả âm thầm bố cục. Bây giờ trang tử mượn Nam Hoa lão tiên chi thân trùng tu, càng thiết hạ chỉ có lục cảnh viên mãn mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hạn chế, hiển nhiên là muốn hội tụ hai đời tu vi, trùng kích cảnh giới cao hơn. Như vậy mưu đồ, tựa hồ chính là vì phòng bị cái kia ma thần thoát khốn, xác thực cũng nói đến thông. Đám người nhao nhao gật đầu, tán đồng sau khi, nhưng trong lòng hiện lên một tia bất an. Trên đài cao, Tô Trần buông xuống chén trà, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ thật không phải vậy. Cương giả thời thượng cổ xác thực có người chuyển thế, nhưng số lượng ít, về phần trang tử, cũng không phải là cái kia ma thần mà đến, mà là có khác một kiện liên quan đến thiên địa tồn vong đại sự. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, hôm nay liền cùng các ngươi nói đại khái. Năm đó thời đại thượng cổ, bởi vì cái kia thứ thất cảnh ma thần tàn phá bừa bãi, thần châu vạn tộc liên thủ, dốc hết cường giả chi lực cùng quyết chiến. Kết cục các ngươi cũng hiểu biết, tại quần hùng vây công phía dưới, thiên đạo tự mình xuất thủ, đem nó tách rời, phong ấn ở lòng đất chỗ sâu. Có thể ở đây trước đó, cái kia ma thần cùng chư cường kịch chiến thời khắc, đã sớm đem thiên địa đánh cho băng liệt, linh khí đại lượng sói mòn, lúc này mới dẫn tới thiên đạo can thiệp. Mặc dù như thế, phương thế giới này cuối cùng bị hao tổn nghiêm trọng, gần như suy bại giáng cấp. Từ đó đằng sau, thiên địa pháp tắc suy yếu, linh cơ suy yếu, tu hành càng gian nan, cũng vô pháp lại gánh chịu quá nhiều cường giả đỉnh cao. Thế là, những cái kia đã đạt lục cảnh trở lên thượng cổ đại năng, trải qua cùng thiên đạo câu thông sau đạt thành chung nhận thức, rời đi giới này, phi thăng tha phương. Thế nhưng bọn hắn xuất từ mảnh đất này, tâm hệ cố thổ. Trước khi đi, liên thủ thôi diễn tương lai kiếp số, cái kia ma thần sẽ hay không phá phong, thần châu có thể hay không trường tồn. Kết quả ngoài dự liệu, bọn hắn cũng không nhìn thấy ma thần nguy hiểm, ngược lại đoán được một trận kinh khủng hơn hạo kiếp. Vạn năm đằng sau, thiên thu đại nạn giáng lâm, huyết nguyệt rơi xuống nhân gian. Kiếp này cùng một chỗ, thần châu lục trầm, chúng sinh hủy diệt, lục địa thần tiên khó thoát khỏi cái chết, lục cảnh chí tôn cũng thúc thủ vô sách. Mà bọn hắn thôi diễn ra cái kia vạn năm đằng sau chính là bây giờ. Vì thế, rất nhiều tiên hiền không đành lòng hậu thế tiêu vong, riêng phần mình lưu lại thủ đoạn, chỉ vì trợ kẻ đến sau độ đại kiếp này. Có mở bí cảnh, giấu lại truyền thừa công pháp, có kéo dài huyết mạch, thất lạc bản mệnh chí bảo, chỉ mong lúc nguy nan có thể ra một phần lực. Đây cũng là hôm nay rất nhiều thần tộc có thể tồn tại nguyên do, chỉ bất quá tuế nguyệt xa xăm, bọn hắn phần lớn đã lãng quên bản nguyên. Nguyên nhân chính là như vậy, đương kim trên đời mới không ngừng có người thu hoạch được cường giả thời thượng cổ truyền thừa cùng cơ duyên. Trừ trong tán tu lục cảnh người, lúc đó các đại giáo phái đỉnh phong nhân vật càng là không tiếc đại giới, chỉ vì bảo hộ hậu nhân. Trong đó đặc biệt đạo gia trang tử nhất là quyết tuyệt, hắn từ bỏ phi thăng, tán đi một thân tu vi hóa thành ngọc điệp, một chút chân linh dẫn thân vào luân hồi, chuyển thế là Nam Hoa lão tiên, từ đầu tu luyện, cũng lập xuống cấm chế, chỉ có tu tới lục cảnh đỉnh phong mới có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Đợi mộng được về, chấp trưởng hai đời tích lũy, liền có thể trùng kích đạo môn đệ thất cảnh, trở thành đối kháng tiên tu đại kiếp mấu chốt chi lực. Trên này, Tô Trần nhìn qua đám người bởi vì biết được hạo kiếp ngay tại đương đại mà sắc mặt kỳ biến, đã có sợ hãi, lại có đối với tiền bối xả thân tiến hành động dung, mỉm cười, lựa khí chuyển chậm, bất quá cũng không cần quá mức lo lắng, vốn nên tại đương thời bộ phát thiên tu kiếp khí, đã bị một vị nào đó tồn tại đoạt đi, hạo kiếp bởi vậy chỉ hoãn 500 năm. Thiên tu đại kiếp lại tiếp cận trước mắt. Huyết nguyệt đem rơi, thần châu lục trầm, ngay cả lục cảnh cường giả cũng không đủ sức hồi thiên. Trang tử bỏ đạo trùng sinh, chỉ vì tập lực lượng hai đời trùng kích chí cảnh, vô số thượng cổ đại năng bố cục vào năm, đúng là vì thủ hộ hậu thế. Khi Tô Trần nói ra trận kiếp này khó khăn trận tướng, tất cả mọi người náo hải một mảnh anh minh, phản phất thiên địa đột nhiên tối, hàn phong thấu cốt. Bây giờ trên đời, dù cho là lục địa thần tiên cũng lác đác không có mấy, công nhận lục cảnh cường giả tối đỉnh chỉ có Nam Hoa lão tiên một người, nghe nói còn là thượng cổ đạo gia thánh nhân trang tử chuyển thế chi thân. Nhưng mà cái kia sắp giáng lâm thiên thu đại nạn, mà ngay cả tồn tại bực này cũng vô pháp thản nhiên chỗ chi. Ngay cả trang tử đều dự định bằng vào hai đời tu hành tích lũy, trùng kích trong truyền thuyết đạo môn đệ thất cảnh, có thể thấy được nó hung hiểm. Hiển nhiên, hắn kiếp trước liền đã đạt đến lục cảnh biến mãn, lại vẫn cảm giác vô lực chống lại kiếp này, lúc này mới không tiếc luân hồi trùng tu, như đồ phá cảnh. Trong lúc nhất thời, Trích Tinh lâu bên trên lặng ngắt như tờ, mọi người đều nín hơi ngưng thần, tâm thần rung động. Thẳng đến Tô Trần đề cập, có người âm thầm lấy ra kiếp khí, làm Trường Hạo kiếp này chỉ hoãn 500 năm, mọi người mới thoáng lấy lại tinh thần. Dù vậy, nội tâm kinh đảo Hải Lãng vẫn không yên tĩnh hơi thở, nhao nhao quay đầu cùng bên cạnh người nói nhỏ nói chuyện với nhau. Cả tòa lầu các lập tức ồn ào đứng lên. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chúng ta thế hệ này lại cũng gặp phải thiên thu đại nạn. Kiếp nạn này quá kinh khủng. Ngay cả Lục Cảnh Chí Tôn đều thúc thủ vô sách, chỉ sợ so năm đó thất cảnh ma thần tàn phá bừa bãi còn muốn đáng sợ. Nguyên lai những cái kia thượng cổ lưu lại di tích, truyền thừa, thậm chí thần tộc khởi nguyên, đều là tiền nhân vì chống cự kiếp này bố trí xuống hậu chiêu. Khó trách đồng ra mặt kia linh kính uy lực kinh người, tuyệt không giống như là pháp bảo tầm thường, có thể là vị kia Lục Cảnh cường giả tính mệnh giao tu bản mệnh đồ vật. Đúng vậy à, ngay cả trang tử nhân vật như vậy đều muốn chuyển thế chúng tu, hao hết hai đời tu vi mưu cầu đột phá đệ thất cảnh, đủ thấy cái này thiên thu đại nạn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cái gọi là thiên thu đại nạn đến cùng chỉ là cái gì? Hẳn là trừ ngày xưa vị kia thất cảnh ma thần, thế gian còn cất giấu mặt khác thất cảnh tồn tại. Ly kỳ hơn chính là, lại có người có thể cướp đoạt kiếp khí, ngạnh sinh sinh đem đại kiếp chỉ hoãn 500 năm, phần này thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đương kim trên đời thật có đệ thất cảnh ẩn thế cao nhân? Còn tốt, dù sao không tại đời này bộc phát, 500 năm sau ta sớm hóa thành đất vàng, cũng không cần thao phần này tâm. Tiếng nghị luận liên tiếp. Mặc dù biết được kiếp nạn chỉ hoãn, đám người hơi cảm giác trấn an, nhưng này phần đến từ không biết cảm giác gáp bách vẫn như cũ chịu nặng đặt ở trong lòng. Dù sao sau khi chết vạn sự đừng, đối với đại đa số phàm tục võ giả mà nói, 500 năm sau sự tỉnh, thực sự quá mức xa xôi. Lầu 6 một gian trong nhà thất, Viên Tiên Cương thần sắc ngưng lại, ánh mắt thâm thúy. Hắn đối với loại này tiên địa biến đổi lớn từ trước đến nay mẫn cảm. Đại đường cảnh nội vốn là trấn áp Miêu Cương một chỗ thượng cổ ma thần thân thể tàn phế, mà chính hắn cũng có hy vọng sống thêm 500 năm. Vô luận như thế nào, trận đại kiếp này chỉ hoãn, đối với hắn mà nói bất quá là thêm ra 500 năm thời gian chuẩn bị thôi. Nhưng vấn đề là, nên như thế nào chuẩn bị? Hắn đối với thiên thu đại nạn biết rất ít, không có đầu mối. Nghĩ đến đây chỗ, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chậm rãi đi hướng phía trước, hướng Tô Trần chắp tay hành lễ, trịnh trọng phát hỏi: "Vạn bối Viên Thiên Cương bái kiến tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh, có thể tường thuật một hai, cái gọi là thiên thu đại nạn, đến tột cùng ra sao kiếp số? Đã có người có thể đem nó chỉ hoãn 500 năm, phải chăng cũng có biện pháp triệt để hóa giải, làm cho muôn đời không được hiện?" Hắn vừa hiện thân, toàn trường đỗng nhiên an tĩnh. Bất lương soái uy danh làm lấy, huống chi trải qua Tô Trần chỉ ra, chính là 300 năm thọ nguyên người, ai không lòng sinh kính sợ. Mà hắn đặt câu hỏi, cũng hơi gợi lên đám người hiếu kỳ. Tuy biết kiếp này không tại đương đại, nhưng nếu có thể trừ tận gốc thai hoàng ẩm, ai lại không nguyện ý nghe nghe. Thế là tất cả ánh mắt lại lần nữa tập trung tại Tô Trần, lặng chờ giải đáp. Trên đài cao, Tô Trần Nguyên đã chuẩn bị mở ra tiếp theo đoạn bình luận. Nghe vậy hơi chút trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, "Thiên thu đại nạn cũng không phải là hôm nay chủ đề. Ta chỉ có thể nói rõ một chút, kiếp này sẽ đến, không thể ngăn cản, cũng không cách nào kết thúc. Như vậy đi, liên quan tới việc này toàn bộ nội tình, đợi lần sau thuyết thư kết thúc công việc thời khắc, ta tự sẽ khắc làm lời bình. Không thể ngăn cản, không cách nào kết thúc." Câu nói này như trọng truy rơi xuống, đập vào mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người minh bạch, trận kiếp này khó cuối cùng cũng đến, dù là chỉ hoãn 500 năm, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài miệng nói đến thoải mái, có thể nghĩ đến hậu thế muốn trực diện như vậy thái ách, trong lòng cuối cùng khó có thể bình an. Thượng cổ tiên hiền còn vì hậu nhân lo lắng hết lòng, trang tử càng là vì thường sinh luân hồi 800 năm khổ tu. Bây giờ sau khi nghe nói thế đem hãm kiếp hỏa, bọn hắn làm sao có thể chân chính tiêu tan? Đối với trận kia quét sạch thiên địa thiên thu đại kiếp, đám người cũng dần dần sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Cái này hạo kiếp đến tột cùng vì sao mà lên? Hắc thủ phía sau màn đến tột cùng là ai? Vì sao không cách nào tại thai ách này sinh thời khắc liền đem nó bóc chết? Nhưng mà những ngày bí ẩn, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo Tô Trần bắt đầu bài giảng, mới có thể để lộ một góc. Phần này không biết ngược lại làm cho người nghe đối với kế tiếp thuyết thư càng mong mỏi cùng trông mong. Chương 406, Thiên đạo thần thể chương 406, Thiên đạo thần thể tiếp theo về trường sinh giới chuyên chính, hoặc đem xâm nhập Long đảo nội địa tòa kia tính mịch chi thành, trong đó chôn giấu đáng sợ trận tướng, có lẽ đem sơ hiện mánh khỏe. Bình thư khâu càng đem xem thỏa thích thần châu đại địa, lợi bình tất cả bán bộ thiên nhân trở lên kiếm đạo cự phách, thậm chí ngay cả lục địa kiếm tiên cũng sẽ đứng hàng trong đó. Lại thêm trước đây báo trước tuyệt sắc quảng hàn bảng cùng lần này ngoài ý muốn nổi lên mặt nước thiên thu đại kiếp. Trận này thuyết thư nhất định đặc sắc xuất hiện, không dung bỏ lỡ. Bất quá đây hết thể cuối cùng còn tại tương lai, dưới mắt thấy mọi người cảm xúc dần dần ổn, Tô Trần liền tiếp theo chấp phiến nhẹ lay động, đi vào tiếp theo đoạn bình điểm. Nam Hoa lão tiên cố sự tạm thời có một kết thúc, sau đó đến thiên vị kế tiếp nhân vật, đương đại trường sinh giả vị thứ tư, đến từ đại tần hoàng triều, Á Thanh. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường liền giật mình. Không ít người mặt lộ nghi hoặc, dù sao lúc trước đã nói rõ, đại tần hoàng triều thụ thiên đạo giam cầm, không người có thể đến trường sinh, đây là thiết luật. Đó là thiên địa bảy phong ấn, bình thường thiên tài mặc dù kinh diễm tuyệt thế, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Có thể thế gian luôn có như vậy mấy người, siêu thoát lẽ thường bên ngoài. Thí dụ như lấy thiên địa làm sư, mượn hồ sóng nộ kiếm lãng phi vân, lại như trước mắt vị này, A Thanh. Ngàn năm trước, thất quốc phân tranh, chiến hỏa liên miên, đại tần còn chỗ chư hầu hàng ngũ, cho đến doanh chính quật khởi, bình định lục hợp, đăng cơ xưng hoàng, bắt đầu có đại tần hoàng triều. Lúc đó càng hương giã, có cái thiếu nữ tên gọi A Thanh, vốn là mục dương nữ, tính tình trong suốt, tâm như thanh thủy, không nhiễm bụi bặm. Nàng chưa bao giờ tu tập võ nghệ, lại từ trong vô hình hiểu thấu đáo thiên cơ, phá vỡ đại tần không được trưởng sinh thiên đạo công xiềng, thọ duyên ngàn năm. Nàng cả đời chưa từng cầm kiếm, lại bị tôn làm đương đại mạnh nhất lục địa kiếm tiên. năm đó Việt nữ A Thành, sinh tại hương giã, chưa liên quan giang hồ. Vô sự tự thông, phá thiên đạo thời hạn, chưa nắm tất sát, thành kiếm đạo chi đỉnh. Ầm vang một tiếng, toàn trường rung động. Có người thì thảo, cái này còn có thể gọi thiên phú sao? Tại trong mắt rất nhiều người, Lãng Phiên Vân đã là cực hạn, xem nước hồ chập trùng mà ngộ che mưa kiếm ý, thủ chí tình chi đạo mà thành kiếm bên trong thánh giả, đó là độc thuộc về hắn thiên mệnh chi lộ. Có thể A Thanh đâu? Nàng giống như là trực tiếp dẫm tại thiên đạo mô bản phía trên, nhất cử nhất động đều là hợp đại đạo, căn bản không cần tu luyện, chỉ bằng bản tâm liền có thể chạm đến phàm nhân cuối cùng cả đời cũng vô pháp với tới cảnh giới. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tắt tiếng. Lầu 6 trong một chỗ nha gian, công tử Phù Tô đầu tiên là ngơ ngẩn, chợt đống nhiên đứng dậy, thần sắc kích động. Trước đây nghe nói Đại Tần bị thiên đạo vây khốn, ngay cả thượng cổ ma thần hung binh đều bị phong ấn, đám người một lần nản lòng thoái chí, thậm chí có người thầm nghĩ phải chăng nên khắc ném hắn băng. Ai ngờ phong hồi lộ chuyện, lại có nữ tử có thể nghịch thiên cải mệnh, đánh vỡ cấm kỵ. Phù Tô lúc này lĩnh người đi ra bao xương, đối với đài cao thật sâu vái chào. Phù Tô bái kiến tiên sinh, xin hỏi A Thanh tiền bối hôm nay là có hay không còn tại Đại Tần? Mong rằng tiên sinh tường thuật việc. Trên đài Tô Trần khẽ bước cảm. Kỳ thật hắn muốn là dự định nói tỉ mỉ người này, giờ phút này thuận nước đẩy thuyền, chấp phiến lại khải. A Thanh thở nhỏ sinh trưởng tại Ninh Quốc nông thôn, ngày ngày chăn dê tại giữa sân giã. Nàng ngây thơ dịu dàng, dáng tươi cười như xuân dương hóa tuyết, trong mắt tổng ngậm lấy đối với vạn vật thiện ý cùng vui vẻ. Như vậy qua 15 năm, một ngày, nàng tại dốc núi chăn dê, chợt thấy một cái bạch viên thoát ra trong rừng, xua đuổi bầy dê. A Thanh tiến lên quát lớn, bạch viên không để ý tới, phản công thương mấy cái cừu non. Nàng giận mà nhặt lên cánh trúc, ra sức đập nện. Ai ngờ bạch viên kia dường như thông hiểu võ kỹ, động tác linh xảo, hai ba lần liền đưa nàng bước lui. Đêm đó trở về nhà, A Thanh lặp đi lặp lại hồi tưởng bạch viên chiêu thức, trong lòng đột nhiên có cảm giác. Ngày kế tiếp gặp lại, cầm trong tay trúc đồng nên chiến, có thể hơi chiếm thượng phong. Có thể bạch viên kia càng đánh càng tinh, rất nhanh phản chế nàng. Nàng không cam tâm, sau khi về nhà khổ tư đối sách, phỏng đoán phá pháp. Ngày thứ ba tái chiến, quả nhiên lại lần nữa ngăn chặn bạch viên. Đúng vậy xuất sứ liệu, viên hầu kia lại cũng tùy theo tiến hóa, lại lần nữa thay đổi thế cục, chế trụ nàng. Ba năm thời gian lưu chuyển, A Thanh cùng bạch viên kia ngày ngày giao thủ, chưa từng ngừng. Nàng chưa từng nghe qua võ học hai chữ, lại càng không biết thế gian có cái gọi là nội lực, chiêu thức mà nói, nhưng lại tại lần lượt né tránh tiến tối ở giữa, nàng không gây sư tự thông, nhìn thấy thiên địa vận chuyển nguyên thủy nhất vật luật. Ai cũng chưa từng phát giác, bao quát A Thanh chính mình, trong ba năm này, nàng đã lặng yên vượt qua phàm tục cùng siêu nhiên giới hạn. Trong tay một cây trúc đồng theo thế mà động, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã có lục địa thần tiên chi tư. Đợi nàng chân chính thuế biến hoàn thành, bạch viên kia liền lại chưa hiện thân. Nguyên lai nó vốn không phải là huyết đục chi khu, chính là thiên địa pháp tắc chỗ ngưng chi hình, chỉ vì dẫn xuất một sợi có thể nhận đại đạo người. Thiên đạo thiết lập văn cục, 50 bên trong chỉ lưu một chút hy vọng sống. Đại Tần cương vực tuy bị phong tỏa, nhưng vạn vật có dạng nước, sinh cơ vẫn còn tồn tại. Bạch viên du tẩu thất quốc ở giữa, duyệt vô số người, duy chỉ có tại cảng tìm được A Thanh một người, có thể nhìn thẳng thiên cơ, cảm ứng pháp tắc bản nguyên. Bởi vì nàng trời sinh liền có được hiếm thấy thể chất, thiên đạo thần thể. Đáng tiếc không người chỉ điểm, linh tính như minh châu bị lòng đong, lâu giấu tại sát phàm bên trong. Mỗi ngày cùng bạch viên vật lộn, nàng tại trong lúc vô tình thể nội tự nhiên vận hành lý lẽ, đồng thời thiên địa tinh khí chậm rãi rót vào thể nội, tỉnh lại ngủ say đã lâu thần thể căn cơ. Khi nàng đạp phá gông cùng xiềng xích, bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cái kia phong trần đã lâu thần thể triệt để khôi phục. Từ đó, nàng đã đến trường sinh chân ý, không hề bị thiên đạo cấm chế chỗ buộc. Nhưng mà đây hết thảy, A Thanh hồn nhiên không biết. Nàng vẫn như cũ trải qua đơn giản thời gian, mỗi ngày chăn thả sơn dã, giống bình thường thôn nữ bình thường sinh hoạt. Một ngày, nàng đuổi dê bầy vào thành, trên đường gặp mấy vị bội kiếm du hiệp. Một người trong đó gặp nàng thanh lệ thoát tục, lòng sinh khinh bạc chi ý, là khoe khoang kiếm kỹ, đột nhiên xuất kiếm, đem một đầu cừu non bổ làm hai nửa. A Thanh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp đục nhã này. Nàng không hiểu võ nghệ tên tuổi, cũng không tranh đấu chi tâm, chỉ bằng lấy bản năng cảm thấy phẫn nộ. Trúc đồng nhẹ nhàng vẩy một cái, mấy người trường kiếm trong tay tất cả đều tuột tay rơi xuống đất. Nàng tâm địa nhân hậu, cũng không đả thương người, vẻn vẹn lấy hơi lực trừng trị. Đám người kinh hãi thất sắc, một màn này trùng hợp rơi vào nơi xa Phạm Lễ trong mắt. Lúc đó Việt Vương Câu Tiễn ẩn nhận chờ phân phó, Phạm Lễ chính khổ tư như thế nào nghịch chuyển quốc vận, giờ phút này nhìn thấy A Thanh, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Hắn lên trước trách cứ mấy tên kiếm khách, ngược lại nhẹ lời an ủi A Thanh, lo lắng hỏi thăm sự tổn thất của nàng. Phạm Lễ dáng vẻ đường đường, cử chỉ vừa vặn, lại làm việc công chính, làm cho A Thanh sinh lòng hảo cảm. Từ đó hai người quen biết, vãng lai dần dần mật. Phạm Lễ cố ý dẫn đạo, dốc lòng chăm sóc, để A Thanh đối với hắn càng tin cậy. Về sau hắn mở miệng tình cầu, mời nàng trợ Ninh Quốc huấn luyện sĩ tốt. A Thanh nguyện vì hắn hết sức, lại không hiểu như thế nào binh pháp thao luyện. Thế là nàng chỉ có thể dập khuôn năm đó cùng Bạch Viên đối chiến tình cảnh, cầm trong tay trúc đồng, ngày ngày khi dễ cái kia 3000 Ninh Quốc tinh nhuệ. Các tướng sĩ bị đánh đến khắp cả người máu ứ động, không ngừng kêu khổ, nhưng thực lực lại lấy tốc độ kinh người tăng trưởng. Tại A Thanh bên người, thiên địa linh khí hội tụ như nước thủy triều. 3000 giáp sĩ mỗi ngày tắm rửa trong đó, gân cốt tái tạo, tiềm năng bắn ra. Ngắn ngủi 3 tháng, toàn quân trên dưới đều là đạt lớn tông sư chi cảnh, kiếm ý tươi sáng, kỹ nghệ bay bọn. Cuối cùng, Phạm Lễ xuất chi này thiết quân cứu ra Câu Tiễn, phản công nô quốc, rửa sạch nhục nhã. Bởi vì cái gọi là có chi át làm nên, trong hai tần quan cuối cùng thuộc sở, người khổ tâm trời không phụ, 3000 càng giáp có thể nuốt nô. Khải Hoàn đằng sau, A Thanh đầy cõi lòng vui sướng tiến về Phạm phủ chúc mừng, lại bị trùng điệp thủ vệ ngăn lại, xương tể tướng đang cùng phu nhân Tây Thi tự thoại,
không nên phải nhiễu. A Thanh nghe vậy run sợ, tức giận nhất thời. Chúc đồng một chút, 3000 giáp sĩ binh khí cùng rơi, thân hình cứng đờ, nàng trực tiếp xâm nhập nội đình. Cửa phòng đẩy ra, nàng cảm xúc khuấy động, trong lúc lơ đãng tiêu tán một tia kiếm ý trong phòng nữ tử bỗng nhiên nhíu mày nâng tâm, dung mạo tái nhợt, hậu thế truyền lại tây con nâng tâm liền do này mà đến. Phạm Lễ thấy thế giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn A Thanh. Trong nội tâm nàng ủy khuất phẫn uất, khó có thể chịu đựng, lại vì người bên ngoài như vậy cở trách chính mình. Nàng dương mắt nhìn lên, muốn nhìn rõ nữ nhân kia bộ dáng, lại một chút rung động. Tây thi vẻ đẹp, giống như thiên thành, thanh lệ tuyệt luân, ngay cả nàng như vậy siêu nhân người, cũng không khỏi lòng sinh ảm đạm. Trong một chớp mắt, đáy lòng một màn kia mông lung tình cảm tan thành mây khói. Nàng quay người rời đi, không quay đầu lại, từ đây rời đi càng đều. Sau đó, A Thanh quay về chăn dê kiếp sống, dấu chân lại không chỉ tại cảng. Nàng đi qua lục quốc sơn hà, thậm chí vượt qua tần hoàng biên giới, bước vào dị hướng quốc thổ. Trên đường nàng đã từng chỉ điểm mấy người tu hành chi đạo. Bởi vì nàng tự xưng Việt nữ A Thanh, những cái kia thụ nó người dẫn dắt liền đem sở ngộ kiếm thuật mệnh danh là Việt nữ kiếm pháp lưu truyền hậu thế. Ngàn năm thời gian lưu truyền, A Thanh vẫn như cũ nắm bảy dê đi khắp Cửu Châu sơn hà, ngửa xem sao trời thay đổi, nhìn xuống đại địa mạch động, duyệt tận nhân gian bi hoan, chứng kiến vạn vật hưng suy. Trong nội tâm nàng sớm đã lặng yên phát họa ra một cái hoàn chỉnh thế giới hình dáng. Tính tình của nàng vẫn như lúc mới gặp lúc như vậy thanh tịnh ôn nhuận, cũng đã thông hiểu vạn dân chi tâm, chúng sinh chi nguyện. Toàn bộ thần châu sông núi biển hồ, khói lửa nhân tình, đều bị nàng yên lặng đặt vào lòng dạ. Lúc này A Thanh sớm đã y mắng bước vào đệ lục trọng cảnh giới. Nàng sở tu chi lộ cũng không phải là võ phu đoán thể, cũng không phải nho thích đạo tam giáo pháp môn, mà là trực chỉ bản nguyên. Nàng đi là thiên đạo. Cái gì gọi là thiên đạo? Đó là thiên địa vận chuyển rung động, là vạn vật sinh diệt nhịp. Võ giả chi đạo bắt nguồn từ này, tam giáo bách gia cũng từ đó hóa sinh, không một có thể thoát ly nó quỹ. A Thanh chỗ chứng chính là thiên đạo đệ lục cảnh, chúng sinh chi ý nàng thần co thiên đạo thần khu, bất hủ bất diệt, thanh tịnh chi lực lan tràn mà ra, sớm đã siêu thoát trần thế giới hạn. Nàng chưa bao giờ cầm kiếm, có thể trong tay cảnh trúc điểm nhẹ, liền thắng qua thế gian bén nhọn nhất kiếm ý, vung lên phía dưới, kiếm khí tung hành, có thể xưng đương đại kiếm thứ nhất người. Ngàn năm trước cái kia linh quốc chăn dê thiếu nữ, bây giờ đã đứng ở thiên đạo đệ lục cảnh chi đỉnh. Nàng chưa từng cầm kiếm, lại lấy trúc làm phòng, một thức lên xuống chính là thiên hạ vô song kiếm thế. Khi nàng quá khứ bị thế nhân biết được, cả tòa Trích Tinh lâu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới, một cái bình thường nữ tử có thể gánh chịu thiên đạo chi thể, càng có do thiên đạo quy tắc thai nghén mà ra bạch viên điểm hóa chỉ dẫn, sau khi thức tỉnh, giơ tay nhấc chân đều là hợp thiên địa, tùy tiện đăng lâm thiên nhân chi cảnh. Ngàn năm 43, đặc biến Trung Hoa đại địa, lĩnh hội âm dương diễn hóa, tâm hệ thường sinh khó khăn. Cái này chính là A Thanh. Mà xuyên thấu qua nàng tồn tại, đám người cũng rốt cục nhìn thấy một đầu khác con đường tu hành, thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo đệ lục cảnh, tức là chúng sinh ý,